Chương 1, Ngọc Tiểu Cương ứng Mộng Hiền đồ làm càn. Tiểu tử, ngươi gan to bằng trời đơn giản chính là lẽ nào lại như vậy? Ngươi biết ngươi lời mới vừa nói, đối với một cái đem cuộc đời của mình đều dâng hiến cho lý luận nghiên cứu học giả tới nói là bao lớn tổn thương sao? Vũ Hồn Thập Đại Hạch Tâm Sức Cạnh Tranh, đó là ta đại lục này đệ nhất lý luận đại sư Ngọc Tiểu Cương dùng hết cả đời thời gian đi tìm tòi sau đó, hao hết tâm huyết mới nghiên cứu ra cứu thế chân lý. Ngươi có biết nếu không phải bộ này vĩ đại lý luận là tẩy, cái này đấu la đại lục phía trên sẽ có bao nhiêu hồn sư lại bởi vì mù quáng hấp thu hồn hoàn, rơi vào cái bạo thể mà chết, kết quả hải cốt không còn. Còn có cái này cực kỳ vượt mức quy định vũ hồn bắt chước ngụy trang lý luận, là ta phá vỡ trăm ngàn năm qua lề thói cũ gông cùng xiềng xích. Ai nói thực vật vũ hồn chỉ có thể hấp thu thực vật hồn hoàn? Thú vũ hồn không thể hấp thu thực vật hồn hoàn. Chỉ cần thỏa mãn đặc biệt điều kiện tiên quyết, cái này hai loại vũ hồn cùng hồn hoàn liền có thể vượt thuộc loại lẫn nhau thích phối hấp thu. Tiểu Tam Lam Ngân Thảo vốn chính là không đầy đủ không chịu nổi, nếu như không hấp thu loại rắn hồn hoàn tăng thêm hắn vũ hồn tính bền dẻo, hắn cái này vũ hồn chính là thật phế đi. Ngươi tiểu tử này cái gì cũng không hiểu là ở chỗ này nói hiệu nói bượng, như thế có thể người sống tính mệnh, khai sáng tân cục khoáng thế lý luận, ngươi cũng dám vọng tưởng chửi đới. Mau nói ngươi đến tuột cùng là mục đích gì? Tại Nọ Điền học viện cửa ra vào, bây giờ đang diễn ra 10 phần hài hước một màn. Một cái gợi cảm đầu hối cua đang hai mắt đỏ thẫm, khí như châu hồn hển hướng về phía trước mắt lãnh tuấn thanh niên tức giận gào thét. Nguyên bản hắn khi biết khóa này có một cái gọi là Đường Tam Hải tử nắm giữ tiên thiên đầy hồn lực Lam Ngân Thảo thời điểm, ý nghĩ đầu tiên chính là đây không có khả năng. Thế nhưng là vũ hồn điện chứng minh lại là không có khả năng làm bộ. Như thế, loại bỏ tất cả không có khả năng, dù là sự tình lại như thế nào ly kỳ đó cũng là sự thật. Ngọc Tiểu Cương đầu hối cua đang điên cuồng suy xét sau đó lấy được một cái để cho hắn hạnh phúc sắp ngất đi đáp án. Cái này gọi là Đường Tam Hải tử tất nhiên còn có một cái cực kỳ cường đại thứ hai vũ hồn mới có thể để cho hắn thu được tiên thiên đầy hồn lực thiên phú. Hắn ứng Mộng Hiền đồ a. Ngọc Tiểu Cương tự tin cho rằng chỉ có chính mình dạng này đại lục đệ nhất trí giả mới có thể đem tiên phú như vậy hài tử cho bồi dưỡng lên. Hắn cả đời này bởi vì vũ hồn thiếu hụt trung thân không có cách nào đột phá đến 30 cấp, muốn để cho mình tên vang vọng toàn bộ đấu la đại lục, hắn liền chỉ có tìm phương pháp khác. Mặc dù trước đây Ngọc Tiểu Cương đã thông qua phát biểu lý luận tác phẩm đồ sộ vũ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh thu được tương đối địa vị, thế nhưng là rất hiển nhiên, hắn không phải rất thỏa mãn. Nhưng mà Đường Tam xuất hiện, phản phất để cho hết thảy đều trở nên khá hơn. Nếu như đối phương tại hắn đại lục này đệ nhất lý luận đại sư bồi dưỡng phía dưới trở thành cường giả tuyệt thế, như vậy tương lai tên của hắn không phải có thể cùng Đường Tam cùng một chỗ tại đấu la đại lục phía trên vạn cổ lưu truyền sao? Nguyên bản hắn đều sắp đem cái này tiểu tử ngốc cho lừa gạt đến trên tay mình, thế nhưng là ai ngờ, ngay tại Đường Tam muốn bái sư thời điểm xuất hiện trước mắt tên tiểu bạch kiểm này làm rối loạn tất cả kế hoạch của hắn. Mặc dù nhưng mà, hắn nói những cái kia cũng là sự thật. Bất quá hắn nhìn thấy đối phương bộ dáng trẻ tuổi như vậy, nếu như đối phương không lập tức dập đầu nói xin lỗi, hắn nhất định phải làm cho cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng biết cái gì mới là đại hồn sư chi uy. Thanh niên tên là Giang Ly, đi tới đấu la đại lục sau đó, hắn hệ thống để lại cho hắn một cái Lam Ngân Vương vũ hồn cùng vạn hồn thiên. A Phi, là lạnh lùng hướng mặt ngoài bốc lên hắc khí nhân hoàng phiên sau đó liền trở nên yên lặng. Thẳng đến trước đây không lâu, khi hắn hấp thu xong chính mình đệ thất hồn hoàn trở thành hồn thánh, hắn hệ thống mới một lần nữa xuất hiện động tĩnh. Mặt kia chỉ có hắn có thể nhìn thấy màn ánh sáng màu xanh lam phía trên liền lẻ loi xuất hiện một câu nói. Thu Đường Tam làm đồ đệ, ban thưởng đệ nhất vũ hồn tiến hóa làm Lam Ngân Hoàng, thứ hai vũ hồn nhân hoàng phiên mở khóa càng nhiều diệu dụng. Đồng thời theo túc chủ cùng Đường Tam giảng buộc càng sâu thu được hồn cốt, hồn hoàn, thần vị các loại một loạt ban thưởng. Nguyên bản Giang Ly là chuẩn bị tại nội dung cốt truyện trước khi bắt đầu đi đến Nặc Đinh Thành bên trong đem cái kia 10 vạn năm nhu cốt thọ cùng 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng đuổi phải hồn cốt bỏ vào trong túi. Bất quá khi hệ thống một lần nữa xuất hiện, hắn lúc này liền cải biến ý nghĩ của mình. Không phải liền là thu đồ Đường Tam sao? Thu chính là Đường Tam. Dù sao nếu như nói cứng ai là đấu la đại lục vũ hồn điện đoạn thời gian vạn ác chi nguyên. Truy bản Tố Nguyên, thật đúng là không phải cái kia song thần nhất thể tiểu ma cả đông. Phải biết nếu như không có Cương Tử lúc còn trẻ vì mình dã tâm đi treo chọc bị đông, đối phương cũng sẽ không hắc hóa. Không có hắc hóa bị đông cũng sẽ không đem thiên tầm tật cầm lấy đi cho nhân ăn, thiên đạo lưu cũng có cùng đường thần ước định tại, cho dù là bởi vì A Ngân cái này chỉ 10 vạn năm hồn thú cũng sẽ không cùng Hạo Thiên Tông ở giữa nháo đến trình độ như thế. Như vậy tự nhiên, tại Hạo Thiên Tông lớn lên Đường Tam cuối cùng cũng sẽ không bị dạy thành cái kia băng thanh ngọc khiết đường Phật tổ. Ngọc Tiểu Cương, Tiểu Tam, ngươi người này được điểm lớn nhất chính là lòng mềm yếu. Đường Tam, lão sư, ta đã biết. Ngọc Tiểu Cương, Tiểu Tam, ngươi nhìn ngươi bây giờ cũng thành thần, có phải hay không đến lúc đó phi thăng thời điểm cũng nên đem lão sư ta tiếp vào thần giới đi hưởng phúc. Thần Vương Đường Tam, cương tử ngươi đột phá 30 cấp, ngươi lại còn không vừa lòng. Hắn cái này tương lai đồ đệ ngoan thế nhưng là đem nho ra kinh điển khắc vào đến tận xương vì người, một mực tin phục nho ra bộ kia thiên địa quân thân sư. Cơ hồ là hai đời cô nhi hắn, rất dễ dàng bị Ngọc Tiểu Cương những cái kia chịu tượng ý nghĩ cho ảnh hưởng tới. Nhưng nói đi thì nói lại, bởi vì cái gọi là một ngày vi sư trung thân vi phụ. Như vậy sư phụ cũng là cha, Giang Ly biểu thị cái kia A Ngân cũng là phong vận vẫn còn rất nhiều a. Xem ra Ngọc đại sư ngươi là gấp a. Nếu không thì ngươi nói cho ta nghe một chút, ngươi cái này cả một đời cũng không có cách nào đột phá đến 30 cấp phế vật, là như thế nào biết đã ngoài ngàn năm hấp thu hồn hoàn niên hạn. Còn có, những kiến thức này cũng không phải một cái chỉ là đại hồn sư có thể biết đến a. Giang Ly cười khẽ một tiếng, thế nhưng là nói ra ngữ có thể nói là thẳng tắp đâm vào Ngọc Tiểu Cương ống thở. Chỉ thấy cả người hắn trong nháy mắt chính là lâm vào tức đỏ mặt trạng thái, tựa như bị đạp phải cái đuôi mèo, hô hấp đều mắt trần có thể thấy dồn dập. Hắn đương nhiên biết mình lý luận là thế nào tới, thế nhưng là nói cho cùng, người có học thức sự tình làm sao có thể gọi chủ đâu. Tiểu tử, xem ra hôm nay bản đại sư nhất định phải làm cho ngươi biết, ta cái này Đường tiền bối cũng không chỉ là nắm giữ kinh thế trí tuệ đơn giản như vậy, thực lực của ta cũng là cực kỳ cường đại. Ra đi, là tăng tháo. Ngọc Tiểu Cương gầm thét lên tiếng, theo hắn một tiếng hô to, một cái giống như heo giống như cậu một dạng kỳ lạ sinh vật xuất hiện ở bên chân của hắn, đang thân mật cọ sát ống quần của hắn. Lại nhại lại nhại lại nhại. Ngay sau đó, hai cái màu vàng trăm năm hồn hoàn chỉnh tề xoay quanh ở lòng bàn chân của hắn. Chương 2, Đường Tam, ngươi có muốn bái ta làm thầy? Thời khắc này Ngọc Tiểu Cương tự tin cực kỳ, tại Nặc Đinh thành dạng này một cái địa phương nhỏ hắn cũng không tin còn có thể xuất hiện cao thủ như thế nào. Chỉ thấy hắn đem mu bàn tay của mình tại sau lưng, đầu húi cua 45 độ hướng về phía trước ưu tiên, mũi bệnh lên trời, khóe môi nết lên nụ cười tự tin. Đáng chết tiểu tử, bây giờ biết sợ chưa? Bản đại sư nhất định phải cho ngươi một điểm màu sắc nhìn một chút. Hắn cảm giác trước mắt tên tiểu bạch kiểm này đến bây giờ còn không có bất kỳ cái gì động tĩnh, nhất định là bị hắn khí chàng cường đại cho chấn nhất rồi. Bây giờ hắn tương lai đại bảo bối đang ở một bên nhìn xem, hắn nhất định phải thật tốt biểu hiện một chút. Chỉ cần mình tại trước mặt Đường Tam phô bày thực lực cường đại sau đó, lại tiếp tục dùng chính mình kinh thế kia trí tuệ lừa gạt một chút cái này tiểu tử ngốc, đối phương còn không kích động túi đầu liền bái. Giang Ly đối với cương tử trong lòng tự ngu tự nhạc không có chút nào để ở trong lòng. Chỉ thấy hắn xoay người sang chỗ khác, ngựa khi ung dung đối với Đường Tam nói, tiểu Tam, ngươi biết tên phế vật này hồn kỹ là cái gì không? Nguyên bản đang tò mò quan sát Ngọc Tiểu Cương vũ hồn Đường Tam nghe thấy Giang Ly kêu tới mình, cũng là lắc đầu liên tục. Mặc dù hắn là làm người hai đời, nhưng mà tại quá khứ trong 6 năm hắn đối với hồn sư hiểu rõ cũng là ít càng thêm ít. Thông qua vừa rồi trước mắt vị nam tử này cùng cái kia đầu hối của ở giữa nói chuyện, hắn đã cảm giác nhạy cảm ra bên trong có vấn đề. Bất quá bây giờ hắn vẫn là quyết định nhìn lại một chút là thế nào chuyện gì. Ngọc Tiểu Cương cực kỳ giận dữ, hắn một lần nữa cảm thấy mình bị mạo phạm. Lần trước xuất hiện cảm giác như vậy vẫn là cái kia đáng chết thiên tầm tật mang cho hắn sỉ nhục. Để cho chính mình vị này lý luận đại sư lại một lần nữa nhớ lại cái kia nghĩ lại mà kinh quá khứ, người trước mắt đơn giản chính là không thể tha thứ. Đệ nhất hồn kỹ, phóng thí như đà lôi, oanh thiên liệt địa la tam pháo. Theo Ngọc Tiểu Cương lời nói rơi xuống, trên mặt đất cái kia nguyên bản thân mật cọ sát hắn ống quần la tam pháo bỗng nhiên đột nhiên xoay người sang chỗ khác, bụng trở nên phình lên. Phốc thử, một cỗ mang theo cực hạn hôi thối màu vàng khí thể được thả ra đi ra, theo gió hướng ảnh hưởng, bắt đầu từ từ hướng về Đường Tam cùng Giang Ly vị trí phát ra. Đường Tam thấy vậy lập tức ý thức được không đúng, một chiêu này có thể nói là tổn thương không lớn, nhưng mà vũ nhục tính chất cực mạnh. Hắn đều không dám tưởng tượng chính mình nếu là hút vào như thế một ngụm hắn sẽ có cỡ nào ác tâm. Vội vàng, dưới chân của hắn đạp lên quỷ dị bước chân lập tức nhảy tới nơi xa, mai cho đến chỗ rất xa mới là hung hăng thở dài một hơi. Sắc mặt hắn âm trầm nhìn xem cái kia đầu hối của phương hướng. Trước tiên không đề cập tới lý luận của hắn phải chăng như một cái khác tiền bối nói như vậy là đạo văn mà đến, hắn chỉ là nghĩ đến nếu như chính mình thật sự lúc đó đầu nóng lên, bái một cái chỉ có thể đánh giám phế vật vi sư, tương lai hắn không biết còn có thể lọt vào những người khác như thế nào chế giễu. Nếu như chứng thực cái đầu hối quân này là một cái chỉ có thể nói mạnh miệng phế vật mà nói, vậy hắn liền là có đường đến chỗ chết. Một bên khác Ngọc Tiểu Cương cười đắc ý ra tiếng tới, đậm đặc cái giám mặc dù che phủ lên trước mặt hắn ánh mắt, thế nhưng là không có cảm nhận được vừa rồi tên tiểu tử kia động tĩnh, vậy đối phương tất nhiên chính là tại hắn cường đại hồn kỹ phía dưới đã mất đi phản kháng sức mạnh. Lúc này hắn cũng là không do dự tiếp tục đối với La Tam Pháo hạ mệnh lệnh thứ hai hồn kỹ, thôi miên ngủ say La Tam Pháo. Không phải không xong không có đúng không? Theo Giang Ly ngón tay khẽ nhúc đích, hai cây thô to lam ngân dây leo từ lòng đất chui ra, trong thời gian cực ngắn liền Ngọc Tiểu Cương chói trở thành một cái bánh trưng. Hắn vũ hồn La Tam Pháo cũng bị một cái khác lam ngân dây leo cho giúp bạo, biến thành một vòng màu vàng quang về tới trong cơ thể của hắn. Ách! A! Ngọc Tiểu Cương vũ hồn mặc dù là ly thể thú vũ hồn, thế nhưng là nếu như hắn vũ hồn bị thương, hắn cái này làm tốc chủ cũng sẽ nhận đồng dạng tổn thương. Tại La Tam Pháo bị quất bạo về tới thân thể của hắn mấy mắt, hắn đồng dạng nhận lấy giống nhau thương thế. Này! Đây là Lam Ngân Thảo. Chấm rất lâu mới tỉnh lại Ngọc Tiểu Cương mới là phản ứng lại, người trước mắt vũ hồn thế mà cũng là Lam Ngân Thảo. Thế nhưng là Lam Ngân Thảo không phải đại lục công nhận phế vũ hồn sao? Vì sao lại có như thế cường độ? Trốn đến xa xa Đường Tam nghe thấy Giang Ly vũ hồn cùng mình đồng dạng là Lam Ngân Thảo thời điểm, trong lòng không khỏi sinh ra một tia thân cận cảm giác. Hắn nâng lên bàn tay của mình, một quả bóng ánh trong suốt Lam Ngân Thảo xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn theo gió chập chờn, trong lúc bất chi bất giác, hắn đã chạy tới Giang Ly bên người. Ta Lam Ngân Thảo thực sự là bọn hắn nói như vậy, là phế vũ hồn sao? Nghe thấy được Đường Tam nỉ non, Giang Ly lắc đầu, tiểu Tam, nếu như ngươi Lam Ngân Thảo thật là phế vật hồn mà nói, ngươi như thế nào có thể có tiên thiên đầy hồn lực thiên phú đâu? Phải biết, không có phế vật vũ hồn chỉ có phế vật hồn sư. Nghe thấy lý luận của mình bị Giang Ly chẳng biết xấu hổ lấy trộm, dù là bây giờ Ngọc Tiểu Cương bị gắt gao trói lại cũng không áp chế nổi trong lòng của hắn phẫn nộ. Trên mặt của hắn bởi vì cực hạn phẫn nộ đã trở nên đỏ bừng một mảnh, trong lòng mậu đủ một hơi sau đó, hướng về phía trước mắt Giang Ly chửi ầm lên, ha ha, đơn giản chính là nói hiệu nói bượng. Ngươi cũng đã biết tiểu Tam Lam Ngân Thảo sở dĩ có tiên thiên đầy hồn lực tiên phú là bởi vì hắn có thứ hai vũ hồn tồn tại. Ngươi đồng dạng nắm giữ Lam Ngân Thảo vũ hồn, cố ý phá hư tiểu Tam bái ta làm thầy sự tình, không phải liền là cũng nghĩ thu hắn làm đồ sao? Dù là thực lực của ngươi so bản đại sư mạnh thì thế nào, những thứ này cơ bản nhất lý luận ngươi cũng không biết, tiểu Tam nếu như bái ngươi làm thầy, hắn đời này liền xem như phế đi. Nghe thấy bí mật của mình tại trước mặt mọi người bị Ngọc Tiểu Cương cứ như vậy nói ra, trong lòng của hắn thế nhưng là tức giận không thôi. chính mình liền không nên đối với tên phế vật này ôm lấy kỳ vọng quá lớn. Đầu tiên là giả ý lừa gạt chính mình bái sư tại phía trước, bây giờ lại đem bí mật của mình tại trước mặt mọi người nói ra ở phía sau, cái này đầu hối cua đơn giản chính là có đường đến chỗ chết. Đường môn Huyền Thiên Bảo Lục điều thứ 3, xác định đối thủ có đường đến chỗ chết liền muốn không chút do dự động thủ, bằng không chỉ làm cho chính mình tăng thêm phiền não. Giang Ly rất nhanh chính là chú ý tới Đường Tam hơi nâng lên cánh tay của mình, ánh mắt của hắn cũng là biến thành màu tím nhàn nhạt. Tại cánh tay hắn phía dưới tựa hồ có một cái đồ chơi nhỏ như ẩn như hiện. Vô Thanh Tụ Tiễn. Ngọc Tiểu Cương bây giờ là không thể chết, bằng không Vũ Hồn Điện cái kia điên phê còn không biết sắp điên thành bộ dáng gì. Chỉ thấy hắn bất động thanh sắc đưa tay khoác lên Đường Tam trên bờ vai, để cho đối phương không cần làm ra cái gì chuyện quá khích. "Tiểu Tam, ngươi không cần nghe tên phế vật này ở đây chó sủa. Song sinh vũ hồn đản sinh điều kiện là phụ mẫu truyền thừa vũ hồn phẩm chất tương đương, con của bọn hắn mới có rất nhỏ xác suất kế thừa song sinh vũ hồn." Hắn vừa rồi lý luận chính là đang thả cái rắm. "Tiểu Tam, ngươi ta cùng là Lam Ngân Thảo vũ hồn, ta bây giờ muốn thu ngươi làm đồ, không biết ngươi là có hay không nguyện ý." Chương 3, một ngày vi sư, trung thân vi phụ nghe thấy Giang Ly nói có liên quan song sinh vũ hồn đản sinh điều kiện, Ngọc Tiểu Cương chỉ cảm thấy đầu của mình tựa hồ bị một cái đại truy hung hăng đập nện rồi một lần. "Đúng vậy à, tại hắn khoáng thế tác phẩm đồ sộ vũ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh thế, nhưng là để cập tới, hồn sư tiên thiên hồn lực đẳng cấp trực tiếp phản ứng vũ hồn phẩm chất cao thấp, hơn nữa hồn sư truyền thừa tất nhiên là phụ mẫu bên trong phẩm chất tương đối cao một phương vũ hồn. Nếu như phụ mẫu song phương vũ hồn phẩm chất tiếp cận, như vậy con của bọn hắn liền có cực nhỏ cơ hội có thể thức tỉnh ra song sinh vũ hồn tới. Đạo lý đơn giản như vậy hắn làm sao lại quên đi đâu?" Phản ứng lại sau đó, Ngọc Tiểu Cương trong mồm một mực run lập cập nói gì đó, đây không có khả năng. Chẳng lẽ Đường Tam vũ hồn thật sự cũng chỉ là bình thường biến dị Lam Ngân Thảo hay sao? Ngọc Tiểu Cương cảm giác không thể tin, Đường Tam vũ hồn lúc trước hắn là có tự tin quan sát qua, cơ hồ chính là cùng ven đường khắp nơi có thể thấy được Lam Ngân Thảo giống nhau như lúc, không có chút nào biến dị xu thế. Bất quá hắn rất nhanh chính là phản ứng lại, dù là Đường Tam chỉ có một cái vũ hồn thì thế nào? Biến dị Lam Ngân Thảo vũ hồn lại mang cho hắn tiên tiên đầy hồn lực tiên phú, nếu như mình đem hắn thu làm môn hạ sau đó thật tốt nghiên cứu một phen đối phương biến dị vũ hồn, hắn La Tam Pháo nói không chính xác chính là có thể tìm được đột phá gông cùng xiển xích biện pháp. Cuối cùng từng bước tiến hóa đến Hoàng Kim Thánh Long. "Tiểu Tam, ngươi cũng không nên nghe hắn nói bậy, mặc dù bản đại sư ban đầu cùng ngươi nói lý luận là có một vài vấn đề, nhưng mà ngươi phải tin tưởng, trên thế giới này trừ ta ra là không có ai có thể hoàn mỹ đem thiên phú của ngươi phát huy ra. Tiểu tử này tuổi trẻ như vậy, xem xét chính là loại kia giả danh lừa bịp hạng người, Tiểu Tam, ngươi có thể tuyệt đối không nên bị hắn cho lừa a. Đấu La đại lục mỗi cái hồn sư cả một đời chỉ có thể nắm giữ một cái sư phó, nếu như ngươi bái tiểu tử này vi sư, ngươi cả đời này liền xem như bị. Hơn nữa ta vẫn làm Điện Phách Vương Long Tông thiếu tông chủ, Tiểu Tam, ngươi bái ta làm thầy, ngươi hết thảy mong muốn ta đều có thể cho ngươi." Một bên Đường Tam nghe thấy Ngọc Tiểu Cương lời nói, chỉ cảm thấy vô cùng ồn ào. Làm người hai đời trong lòng của hắn tự nhiên là có được chính mình một cân đo đại. Cái gì Lam Điện Phách Vương Long Tông? Nghe cũng không có nghe nói qua, tất nhiên là một cái gà rừng tông môn. Huống chi kể từ hắn biết mình một thế này chỗ thế giới không phải kiếp trước ba thuộc đường môn thế giới thời điểm, hắn liền có một cái mơ ước, đó chính là để cho đường môn tại dị thế giới này lần nữa phát dương quang đại. Nếu như chính mình thật sự bái tên phế vật kia đầu hối của vi sư, chẳng phải là nói đúng là tương lai mình thiết lập đường môn liền sẽ bởi vì tầng này quan hệ thầy trò trở thành cái kia gà rừng tông môn quy thuộc tông môn. Chính mình đường môn ám khí, đường môn tuyệt kỹ chẳng phải là đều biết biến thành kia cái gì cầu thí Lam Điện Phách Vương Long Tông chi vật. Cái này đầu núi của quả nhiên là có đường đến chỗ chết ta. Đường Tam Lơ đang đánh giá một phen một bên Giang Ly, trong lòng xuất hiện một chút ý tưởng không giống nhau. Trước mắt vị tiền bối này mặc dù nhìn xem trẻ tuổi, lại là có thể một chiêu liền đánh bại cái kia đầu núi của, nghĩ đến cũng là một vị cường giả. Giang đạo lý, bây giờ Đường Tam cảm giác trong lòng của mình đã có chút muốn bái sư đối phương xúc động rồi. Hơn nữa chủ yếu nhất vẫn là đối phương vũ hồn cũng giống như mình cũng là Lam Ngân Thảo. Đối phương nhất định biết như thế nào mới có thể để cho chính mình Lam Ngân Thảo tu luyện càng thêm thông thuận. Hơn nữa vừa rồi hắn nhưng là nghe cái này đầu núi của nói, hồn sư tấn cấp cần thu được hồn hoàn mới có thể. Chính mình bái sư phó thực lực cường đại tất nhiên liền có năng lực là chính mình chọn lựa tốt hơn, thích hợp hơn hồn hoàn. Bất quá trước đó, hắn hay là muốn xác nhận một chút chính mình vị này tương lai sư phó là có phải có chân tài thực học, mà không phải giống như tên phế vật kia đầu núi của giống nhau là một cái chủ nghĩa hình thức. Tiền bối, xin thứ cho Đường Tam mạo muội. Xin hỏi tu vi của ngài là? Đường Tam cung kính hướng về phía Giang Ly thi lễ một cái, đối với cường giả có cơ bản nhất tôn trọng, điểm này hắn nên cũng biết. Tiểu Tam, ngươi có ý nghĩ của mình là đúng, Đấu La đại lục hồn sư cách mỗi 10 cấp tại lấy được tương ứng hồn hoàn sau đó đều biết đánh bỡ tương ứng gông cùng xiển xích, đồng thời nhận được tương ứng hồn sư đẳng cấp xưng hào. Từ ban đầu hồn sĩ, đại hồn sư, mãi cho đến cuối cùng trở thành cái kia cao cao tại thượng phong hào Đấu La. Giang Ly vừa nói, từng viên chỉnh tề hồn hoàn từ dưới chân của hắn dâng lên. Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen. Dòng dã 7 viên chỉnh tề hồn hoàn xoay quanh ở dưới chân của hắn, trong lúc nhất thời, duy nhất thuộc về hồn thánh uy áp từ trên người hắn vô tình hay cố ý phát ra. Đường Tam cũng là không đốc, hồn thánh trẻ tuổi như vậy, tương lai đối phương trở thành cái kia cao cao tại thượng phong hào Đấu La miệng hạ cũng chính là chuyện sớm hay muộn. Vị kia vì hắn thức tỉnh vũ hồn Tố Vân Đào đại sư cũng chỉ bất quá có 2 cái được xưng hồn hoàn vòng vòng. Vị này gọi là Giang Ly tiền bối, không chỉ có lấy 7 cái hồn hoàn còn tuổi trẻ như vậy. Sư phó, còn xin thu tiểu Tam làm đồ đệ. Sau khi suy nghĩ minh bạch Đường Tam quả quyết quỳ ở Giang Ly trước mặt, phanh 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 chính là dập đầu 3 cái khấu đầu. Thoáng một cái thế nhưng là đem Giang Ly cho đẹp không được, dương lên khỏe miệng thế nhưng là đẻ đều ép không được. Chỉ thấy hắn cũng học Ngọc Tiểu Cương rối trá bộ dáng mở miệng, ai nha tiểu tam, ngươi làm cái gì vậy, mau mau đứng lên, vì lệ chi lễ là đối với quân vương cùng phụ mẫu lễ tiết. Nhưng mà vì dưới đất Đường Tam lại là quật cường lắc đầu, một ngày vi sư trung thân vi phụ, nếu ngài trở thành sư phụ của ta, vậy thì có tư cách tiếp nhận ta quỳ lạy. Đồng trong lúc nhất thời, mặt kia chỉ có thể do Giang Ly mới có thể nhìn thấy màn ánh sáng màu xanh lam một lần nữa xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tại ban thưởng cái kia một cột phía trên có một cái nhận lấy khen thưởng cái nút tồn tại, chỉ cần ý hắn niệm khẽ động liền có thể nhận lấy ban thưởng để cho chính mình vũ hồn nhận được tiến hóa. Hảo tiểu tử, ngươi yên tâm, sư phó ta nhất định sẽ đem ngươi bồi dưỡng thành làm một cái tuyệt thế cường giả. Giang Ly vừa nói, vừa đem Đường Tam cho đỡ lên. Đối trước mắt cái này như thế hiếu thuận ngoan đổ nhi thế nhưng là hài lòng không được. Nhìn xem trước mắt sư tử đồ hiếu một màn, bị trói thành bánh trưng Ngọc Tiểu Cương chỉ cảm thấy cổ họng của mình bên trong tràn ra một hồi ngai ngái. Đường Tam thế nhưng là hắn xem trước đệ tử giỏi a. Hắn đột phá 30 cấp hy vọng. Dù là đối phương không có song sinh vũ hồn, thế nhưng là chỉ là cái kia tiên tiên đầy hồn lực thiên phú tương lai trở thành phong hào đấu la chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Vừa nghĩ tới đột phá của mình hy vọng cùng Dương danh lập vạn cơ hội bột một tiếng liền không có, Ngọc Tiểu Cương chỉ cảm thấy đầu của mình có chút choáng váng. Hắn nổi lên trong ngực một hơi hướng về phía Đường Tam lớn tiếng quát, Đường Tam, ngươi hôm nay không có lựa chọn bái ta làm thầy, ngươi nhất định sẽ hối hận. Ngay sau đó, Ngọc Tiểu Cương chính là trực tiếp tức đến mất đi. Sư phó, cái này, Tiểu Tam, không cần phải để ý đến tên phế vật này, hôm nay ngươi trước tiên xử lý một chút ngươi nhập học sự nghi, tiếp xuống một đoạn thời gian chúng ta đều biết sinh hoạt ở nơi này. Chương 4, sư phó ân tình trả không hết. Một bên khác Đường Tam rời đi về sau, Giang Ly cũng không có quản bị tức ngất đi Ngọc Tiểu Cương. Có cái này đầu hối của ở một bên thỉnh thoảng hoạt động mạnh một cái bầu không khí. Hắn ngược lại là cảm giác vẫn rất thú vị. Đến nơi nói đối phương có thể hay không bởi vì chó cùng rất dậu sau đó đi vũ hồn điện tìm bị đông. Giang Ly biểu thị đối phương tất nhiên sẽ không như vậy, chính mình thế nhưng là hiểu rất rõ Ngọc Tiểu Cương người này. Cực độ ích kỷ cùng tự phụ, tại hắn không có làm ra một phen thành tựu đi ra phía trước, hắn tất nhiên không có khả năng đi vũ hồn điện tìm bị đông. Hơn nữa cái tên hề này từ đầu đến cuối cũng là cho rằng, chuyện lúc trước là bị đông sai, là đối phương không từ mà biệt xem thường hắn, là bị đông phụ lòng tình cảm giữa bọn họ. Hắn không có sai. Rất nhanh, Giang Ly chính là thấy được Đường Tam hoàn thành chính mình đăng ký từ phòng giáo dục bên trong đi ra, khôn khéo đi tới bên cạnh hắn. Thấy vậy Giang Ly từ chính mình chữ vật hồn đạo khí bên trong lấy ra một cái cỡ nhỏ chữ vật giới chỉ trở thành quà của mình đưa cho đối phương Tiểu Tam. Cái này chữ vật hồn đạo khí là ta trước kia có được đồ vật, bên trong có 10 mét khối không gian chứa đồ, ngươi có thể đem chính mình một chút vật quý giá cất giữ trong bên trong. Sử dụng thời điểm chỉ cần đem ngươi hồn lực thăm dò vào trong đó liền có thể làm đến tồn lấy. Nói xong, Giang Ly suy nghĩ một chút lại từ chính mình chữ vật hồn đạo khí bên trong lấy ra một túi lớn kim hồn tệ nhét vào Đường Tam trong tay. Những năm này hắn vẫn có một chút tích xúc ở, cho Đường Tam mấy trăm mai kim hồn tiền thực lực hắn vẫn có. Tiểu Tam, chính ngươi đi mua một chút đồ dùng hàng ngày, không cần ủy khuất chính mình. Đến nỗi nói ngươi bây giờ ở ký túc xá là sinh viên làm việc công công ký túc xá, bên trong hải tử cũng tương đối chất phát một chút, không có những quý tộc kia ở giữa sốc nổi, điểm này rất sắc bén ngươi tu hành. Chậm chút thời điểm ta sẽ lại tới tìm ngươi, đối với ngươi vũ hồn phương hướng phát triển ta đã có một chút mạch suy nghĩ. Phải biết thích hợp vi sư con đường phát triển không nhất định cũng thích hợp ngươi, đến lúc đó thầy trò chúng ta hai người mới hào hào thảo luận một chút. Nói xong lời này Giang Ly liền quay người rời đi, phất tay ra hiệu Đường Tam đi làm chính mình sự tình. Hiện trường chỉ để lại Đường Tam một người ôm một túi lớn kim hồn tệ ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Bây giờ trong lòng của hắn chỉ cảm thấy có vô số dòng nước ấm chảy qua, làm người hai đời hắn đều chưa từng cảm thụ ấm áp như thế. Ở kiếp trước hắn là một đứa cô nhi, từ nhỏ đã bị Đường Môn nhặt về đi làm thành sát thủ bồi dưỡng. Một thế này mặc dù mình có một người cha tồn tại, thế nhưng là Đường Hạo nhưng cũng không có từng tận một điểm phụ thân hẳn là kết thúc trách nhiệm, mẹ của mình cũng là từ tiểu không biết tung tích. Hắn khát vọng nhất thân tình cùng ấm áp hôm nay thế mà tại sư phụ của mình trên thân cảm nhận được. Đối phương không chỉ cho hắn một số lớn tiền tài để cho hắn mua một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm, thậm chí còn đưa hắn một cái chữa vật hồn chân quý như vậy đạo khí. Phải biết trước đó tại Thánh Hồn thôn thời điểm, giáp gia gia bọn hắn sử dụng cũng chỉ là một chút đồng hồn tệ a. Liên vị kia vì hắn thức tỉnh vũ hồn Tố Vân Đào đại sư, cũng là không có chữa vật hồn đạo khí. Có chiếc nhẫn này, tương lai hắn chế tạo ám khí chẳng phải là liền là có một cái cất giữ chỗ. Nghĩ đến đây, trong lòng Đường Tam lại là tràn đầy xúc động. Trong bất chi bất giác, Đường Tam cảm giác hốc mắt của mình có một chút ướt át. Hắn giơ tay tại trên mặt của mình xóa đi, lại là phát hiện không biết lúc nào mình đã lệ rơi đầy mặt. Sư phó ngươi yên tâm, Tiểu Tam nhất định sẽ thật tốt tu luyện không cô phụ ngươi vun trồng. Đường Tam nghĩ như thế lấy, dựa theo Giang Ly nói cho hắn biết biện pháp đem kim hồn tệ bỏ vào chữ vật hồn đạo khí bên trong, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem hắn đeo ở trên tay mình. Ngay sau đó, hắn quay người hướng về bên ngoài học viện đi đến. Hắn ở trong lòng đã quyết định xong, mình tại chọn mua đến đó chút sinh hoạt nhu yếu phẩm sau đó thuận tiện muốn vì sư phụ của mình chế tạo một bộ ám khí đưa cho đối phương. Mặc dù hắn cũng biết bằng vào sư phụ mình thực lực chỉ sợ là không cần đến những thứ lặt vặt này, nhưng mà cái này cũng là hắn cái này làm đệ tử một phần tâm ý. Một bên khác Giang Ly đi thẳng tới nọ đình học viện phòng viện trưởng bên trong. Trong thời gian ngắn bọn hắn sư đồ hai người tất nhiên muốn ở chỗ này dừng lại mà nói, hắn cảm giác chính mình vẫn có tất yếu cho viện trưởng này thông báo một tiếng, thuận tiện để cho đối phương cho mình tìm kiếm một cái chỗ ở nọ đình học viện. Viện trưởng là một cái 40 nhiều cấp hồn tông, nguyên bản hắn trông thấy Giang Ly người xa lạ này đột nhiên xâm nhập hắn văn phòng thời điểm trong lòng còn có chút sinh khí. Phải biết lấy địa vị cùng tu vi của hắn, tại Nặc Đinh Thành một mảnh đất nhỏ này bên trong vẫn chưa có người nào dám tùy ý xâm nhập gian phòng của hắn. nhưng khi hắn trông thấy Giang Ly dưới chân cái kia chỉnh tề lượn vòng lấy 7 mai hồn hoàn thời điểm, ánh mắt trong nháy mắt chính là thanh tịnh. Đặc biệt là lúc nghe Giang Ly đồ đệ tại bọn hắn nọ đỉnh sơ cấp hồn sư học viện nhập học, vị này hồn thánh cao thủ cần tại học viện bọn họ ở tạm thời điểm, vị viện trưởng này lúc này liền biểu thị nhất định đem trong học viện căn phòng tốt nhất cho Giang Ly chạy ra tới. Thế là, từ giờ phút này bắt đầu, một vị nào đó ở chỗ này hết ăn lại uống đại lục đệ nhất lý luận đại sư trở thành hồn nhập. Bất quá nọ đỉnh học viện viện trưởng nghề tình bọn hắn song phương là hảo hữu chí giao mặt mũi, cho Ngọc Tiểu Cương một lần nữa an bài một cái nhỏ hẹp gian phòng, chỉ có điều chính là cách học viện nhà vệ sinh có một chút gần chính là. Một bên khác đường Tam Mỹ Mỹ hoàn thành một lần mua sắm sau đó đi tới một tòa tiệm thợ rèn phía trước. Đơn giản tại trước mặt bọn này thợ rèn lộ một tay hắn mới học được chém loạn búa máy pháp sau đó, trong nháy mắt chính là đưa tới những cái kia thợ rèn lòng yêu tài. Tiểu Tam, ngươi tất nhiên đang đánh thép một đạo bên trên như thế có thiên phú, về sau muốn hay không mỗi ngày đều tới chúng ta ở đây luyện tập một chút. Dù sao rèn sắt môn thủ nghệ này giống nếu như thời gian dài không liên tục mà nói, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện ngượng tay tình huống. Đường Tam nghe thấy đám thợ rèn đề nghị trong lòng tự nhiên là có chút ý động các đại thúc, chuyện này ta cần đi về hỏi hỏi ta lão sư, nếu như lão sư đồng ý ta tự nhiên sẽ tới. Đám kia đám thợ rèn nghe thấy Đường Tam nói như thế, cũng là gật đầu lý giải. Trong bọn họ phần lớn cũng không có hồn lực là một người bình thường, nhưng cũng là biết xem như hồn sư lão gia tới nói tu luyện hồn lực mới là trọng yếu nhất. Bọn hắn cũng rất tò mò đến tột cùng là một cái như thế nào cường giả mới có thể nhận lấy Đường Tam dạng này một cái vừa có thiên phú lại mười phần đứa bé hiểu chuyện. Thời gian rất nhanh trôi qua, khi mặt trời dần dần xuống núi, Đường Tam ôm một đống chế tạo tốt ám khí linh kiện liên tục cảm tạ đám thợ rèn một phen sau vui vẻ rời đi. Chỉ thấy hắn trở về đến học viện phía trước quẹo vào một cái không có người đi qua trong hẻm nhỏ. Phích lịch bịch đảo cổ một hồi lâu, thẳng đến trong tay ra cắt liên nỗ bị hắn đảo cổ đi ra, hắn mới lộ ra biểu tình hài lòng. Đi về trước đơn giản thanh tẩy một chút đi, chờ một chút đi gặp sư phó cần phải để lại cho hắn một cái ấn tượng tốt mới được. Chương 5, hãy diện Đường Tam, cương tử muốn thu tiểu vũ làm đồ đệ. Đường Tam tại hồi đến nọ đỉnh sơ cấp hồn sư học viện bảy bỏ sau đó, tùy tiện lựa chọn một cái giường, đem hắn đơn giản dọn dẹp một phen, liền đem vật phẩm của mình từ chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra, trải tại trên giường. Hắn chiêu này có thể nói là hung hăng chấn kinh một cái hiện trường ra sức học hành môn sinh. Trong bọn họ không thiếu có một chút tuổi lớn hơn hải tử, điểm này cơ bản nhất nhãn lực độc đáo vẫn phải có. Đó là chữ vật hồn đạo khí. Còn có những vật này. Người mở miệng là bọn này sinh viên làm việc công công bên trong lão nhị, một cái tên là Vương Thánh thiếu niên. Tại trước đây không lâu hắn vẫn là bọn hắn cái này tiểu đoàn thể bên trong lão đại, bất quá tại bị một cái vũ hồn vì nu cốt thọ tiểu nữ hài đánh bại sau đó, cũng tự nhiên nhường ra lão đại của mình vị trí. Đến nỗi nói là cái gì lão đại của bọn hắn bây giờ không có ở trong ký túc xá. Ngay tại Đường Tam đi vào phía trước, cái kia một mực tại trong học viện hết ăn lại uống Ngọc đại sư đột nhiên đi tới bọn hắn trong ký túc xá, đem tiểu vũ cho hô ra ngoài, không biết tại thương lượng thứ gì. Nguyên bản dựa theo bọn hắn bày bỏ truyền thống, Đường Tam tại sau khi đi vào là muốn cùng bọn hắn luận bàn một chút. Bất quá khi hắn trông thấy Đường Tam một thân đắc thể mặc sau đó, cả người liền là lộ vẻ do dự. Đặc biệt còn chứng kiến trên tay đối phương viên kia có giá trị không nhỏ chữ vật hồn đạo khí sau đó, trong lòng đối với thân phận của đối phương càng là kiêng kỵ ba phần. Nghe thấy người bên ngoài tiếng than thở, Đường Tam không tự chủ đỡ thẳng sống lưng của mình, dạng này chịu người khác chú ý cảm giác hắn thật sự rất ưa thích. Trước kia hắn chưa từng có cảm giác như vậy, hắn phát hiện kể từ chính mình bái làm thầy vi sư sau đó, giống như toàn bộ hết thảy đều tốt rồi. Sư phó ân tình trả không hết ta. Các ngươi tốt, ta là mới tới sinh viên làm việc công công, Đường Tam. Vũ hồn lam ngân thảo, thiên thiên hồn lực 10 cấp. Vương Thánh bọn người không nghĩ tới trước mắt vị này xem xét liền lai lịch bất phàm học đệ thế mà dễ nói chuyện như vậy còn có lễ phép, tựa hồ cùng bọn hắn trong ấn tượng những quý tộc kia tử đệ cũng không giống nhau lắm. Hơn nữa đối phương thế mà cùng bọn hắn tân nhiệm lão đại một dạng nắm giữ tiên tiên đầy hồn lực thiên phú. Bất quá Lam Ngân Thảo dạng này phế vũ hồn lúc nào cũng có thể tu luyện. Trầm mặc phút chốc, xem như tiền nhiệm lão đại Vương Thánh mới là gồ lên trong lòng dũng khí hướng về phía Đường Tam hỏi Đường Tam, ngươi hẳn là cũng thật có tiền tại sao muốn lựa chọn trở thành sinh viên làm việc công công. Nghe thấy được đối phương hỏi thăm, Đường Tam kiêu ngạo đem đầu của mình nâng lên mấy phần đây là sư phụ ta cho ta. Tại gặp phải sư phụ ta phía trước, ta và các ngươi một dạng cũng là từ phụ cận trong thôn tới sinh viên làm việc công công. Hắn nghe được lời này nói xong, hiện trường lại là xuất hiện tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Trước mắt cái này gọi là Đường Tam tiểu học đệ thế mà đã bái sư sao? Có thể tiện tay đưa ra nhiều đồ như vậy tới, đối phương lão sư nghĩ đến cũng là một cái cường giả a. Cái kia Đường Tam, không biết lão sư của ngươi là tu vi gì? Vương Thánh lời này hỏi xong, hiện trường những người khác cũng là hiếu kỳ nhìn xem Đường Tam. Trong mắt kia hâm mộ chi tình là thế nào đều không che giấu được. Cha mẹ của bọn hắn phần lớn cũng là không có hồn lực người bình thường, thậm chí tổ tiên cũng không có xuất hiện hồn sư. Bọn hắn mơ ước lớn nhất chính là trở thành mọi người trong miệng cái kia cao cao tại thượng hồn sư lão gia sau đó hoàn thành giai cấp nhảy bọn, giống như bây giờ Đường Tam. Hồn Thánh. Đường Tam chỉ là ngắn ngủn phun ra hai chữ, liền lệnh hiện trường những người khác triệt để lâm vào điên cuồng. Phải biết tại Nạp Đinh thành dạng này địa phương nhỏ đừng nói là Hồn Thánh, liền xem như Hồn Tông, Hồn Tôn đó cũng là nổi tiếng đại nhân vật. Học viện bọn họ viện trưởng cùng Nạp Đinh thành Vũ Hồn Điện chủ giáo cũng bất quá là một cái tứ hoàn hồn tông mà thôi. Đồng dạng là sinh viên làm việc công công chính bọn họ hận không thể chính mình cũng có thể có Đường Tam tốt như vậy thiên phú, có thể trở thành một vị hồn thánh đại nhân đệ tử nha. Rất nhanh, đang lúc mọi người trong tiếng kinh hô, Đường Tam đem đồ vật của mình cho thu thập xong nếu như học viện bên kia có chuyện gì còn làm phiền mọi người chờ ta trở lại sau đó nói cho ta biết một chút. Ta cùng sư phó thời gian ước định đến nhanh, cần đi ra ngoài trước một chút. Nghe thấy Đường Tam muốn đi tìm vị kia hồn thánh tiền bối, Vương Thánh bọn hắn lúc này biểu thị hết thảy đều giao cho bọn hắn liền tốt. Bộ kia bộ dáng nhiệt tình để cho luôn luôn có chút lạnh lùng Đường Tam đều có chút xấu hổ. Bọn hắn cũng là không đốc, dựa theo thiên phú của bọn hắn tự nhiên là không có khả năng trở thành vị kia hồn thánh tiền bối đệ tử, thế nhưng là nếu như cùng Đường Tam đánh tốt quan hệ sau đó, vị tiền bối kia lúc rảnh rỗi tùy tiện chỉ điểm hai người bọn họ câu, bọn hắn cũng là có thể được kích lợi không nhỏ. Ngay tại Đường Tam sau khi đi không đến bao lâu, một cái màu hồng phấn tiểu la lị tức giận xông vào trong phòng, trong mồm vẫn còn tức giận mắng không ngừng. "Tiểu Vũ tỷ, cái kia Ngọc đại sư tìm ngươi ra ngoài là có chuyện gì không?" Tiểu Vũ nghe thấy Vương Thánh câu hỏi của bọn hắn chính là đầy bụng tức giận, kia cái gì cầu thí đại sư nói muốn thu các ngươi tiểu Vũ tỷ làm nô đệ, còn nói cái gì các ngươi tiểu Vũ tỷ nếu như ta không chấp nhận hắn bồi dưỡng lời nói đời này liền phế đi. Hiện trường sinh viên làm việc công công nhóm nghe lời này một cái, lẫn nhau quỷ dị nhìn lẫn nhau một mắt. Có người muốn thu tiên thiên đầy hồn lực tiểu Vũ làm nô đệ, điểm này bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà cái kia Ngọc đại sư liền, bất quá bọn hắn nhìn tiểu Vũ dáng vẻ chính là biết đối phương tất nhiên không có đáp ứng tên lường gạt kia bái sư yêu cầu, trong lòng cũng là hung hăng thở dài một hơi. "A, chúng ta bảy bỏ người mới tới." Tiểu Vũ tức giận một hồi lâu sau đó, lơ đãng thoáng nhìn chính là nhìn thấy Đường Tam giường chiếu. Vương Thánh bọn người vội vàng nói cho tiểu Vũ mới tới cái kia học đệ gọi là Đường Tam, vũ hồn là Lam Ngân Thảo, là tiên tiên đầy hồn lực. Hơn nữa đối phương còn bái một cái có hồn thánh tu vi sư phó. Tiểu Vũ hung hăng thở dài một hơi, nếu như chỉ là hồn thánh mà nói, vậy nàng bí mật cũng sẽ không bị phát hiện. Mà cái kia gọi là Đường Tam tiểu tử, nàng có lẽ có thể. Một bên khác, Đường Tam tại lúc đó bái sư chỗ chờ trong chốc lát sau đó liền nhìn thấy sư phụ của mình từ đằng xa chậm rãi đi tới. "Đi thôi tiểu Tam, viện trưởng an bài cho ta một cái phòng, sau này cái chỗ kia chính là vi sư chỗ ở." Giang Ly vừa nói, vừa hướng lấy phía trước Ngọc Tiểu Cương cư trú gian phòng đi đến. Hắn nhưng là để cho nó điển sơ cấp học viện viện trưởng đem đồ vật bên trong toàn bộ cho đổi thành mới, bằng không hắn chính mình cư trú cũng cảm giác có chút chán ghét. Đối với Đường Tam đệ nhất vũ hồn, Giang Ly cảm giác nếu để cho hắn đi cực hạn sinh mệnh thuộc tính, giống A Ngân như thế trị liệu kiêm không chế hệ lời nói cũng có chút không thích hợp tiểu tử này. Ngược lại hắn cảm giác giống như Nguyệt Quan như thế đem thực vật vũ hồn kim loại hóa đồng thời lại kèm theo một chút sinh mệnh thuộc tính ngược lại càng thêm thích hợp Đường Tam tương lai phát triển. Đường Tam hưng phấn gật đầu, đi theo Giang Ly bước chân. Lập tức hắn liền có thể biết mình sư phó cho mình là như thế nào kế hoạch Lam Ngân Thảo vũ hồn con đường phát triển. Hơn nữa hắn cũng là quyết định đến lúc đó trực tiếp nói với mình sư phó chính mình thật sự có song sinh vũ hồn sự tình. Chương 6, chân chính tiên thủ đấu la tiến vào trong phòng, Giang Ly ra hiệu Đường Tam không cần câu nệ như thế, hai người bọn họ nếu là sư đồ, như vậy chung đụng thời điểm có thể tùy tiện một điểm. Nói xong, hắn chính là pha tốt hai chén trà ra hiệu Đường Tam ngồi xuống. Nhưng mà cái sau lại là không có chút nào động tĩnh, chỉ thấy Đường Tam miệng điên cuồng nhúc đích, nổi lên một đoạn thời gian rất dài sau đó mới là chậm rãi mở miệng. "Sư phó, có một chuyện ta nghĩ ta hẳn là phải nói cho ngươi." Giang Ly hiếu kỳ ngẩng đầu lên. "A, Tiểu Tam, là chuyện gì?" Đường Tam hít sâu một hơi sau đó, chậm rãi nâng lên tay phải của mình. Một cái tản ra trầm trọng khí tức màu đen nhánh đúa nhỏ xuất hiện ở trên tay của hắn sư phó, kỳ thực tên lường gạt kia không có đoán sai, ta thật là có thứ hai vũ hồn. Đường Tam nói một chút, cảm giác thanh âm của mình đều nhỏ xuống. Hắn nhìn xem nhìn mình chầm chầm trong tay thứ hai vũ hồn như có điều suy nghĩ sư phó, chỉ cảm thấy trên mặt của mình nóng hừng hực. Mặc dù chỉ là cùng Giang Ly ngắn ngủn tiếp xúc một đoạn thời gian, nhưng mà Đường Tam có thể cảm thấy sư phụ của mình đối với mình là thật tâm, mà chính hắn lại không có tại bái sư trước tiên liền đem chính mình nắm giữ song sinh vũ hồn sự tình nói với mình sư phó. Mặc dù phụ thân của hắn nói qua chính mình thứ hai vũ hồn nhất định không thể ở trước mặt người ngoài triển lộ, thế nhưng là sư phó của hắn xem như ngoại nhân sao? Nếu như mình sư phó bởi vì chính mình không thẳng thắn mà thương tâm nhưng làm sao bây giờ? Trong lòng của hắn, cái này cũng không chỉ là đối với sư phó không tín nhiệm, mà là đại đại bất hiếu. Mặc dù bây giờ nói cho sư phó cũng là nói ra không mượn, nhưng Đường Tam nhưng trong lòng là từ đầu đến cuối cảm giác bước không qua cái kia một đạo cảm. Hắn thậm chí cũng tại trong lòng làm xong bị sư phụ của mình chửi mắng một trận chuẩn bị. Nhưng mà, Giang Ly phản ứng lại là để cho hắn bất ngờ. Chỉ thấy hắn cười khẽ nâng lên tay của mình tại Đường Tam trên đầu xoa nắn mấy lần, trong giọng nói cũng không có nửa phần ý trách cứ Tiểu Tam, song sinh vũ hồn bí mật ngươi không có ở trước mặt ngoại nhân tùy tiện bại lộ chuyện này làm rất tốt, ngươi có thể lựa chọn tin tưởng sư phó ta, mà đem bí mật này nói cho vi sư, ta cũng từ trong thâm tâm cảm thấy cao hứng. Bất quá Tiểu Tam ngươi phải nhớ kỹ, sau này nếu không phải là gặp sinh tử tồn vong tai nạn, bằng không nhớ lấy không thể ở trước mặt người ngoài triển lộ ra ngươi thứ hai vũ hồn. Đấu La đại lục phía trên luôn có một chút trời sinh người tà ác ưa thích săn giết thiên tài, hơn nữa ngươi thứ hai vũ hồn. Giang Ly nói tới chỗ này liền điểm đến là dừng, tơ lụa nói đến những chuyện khác. Hơn nữa nếu như không có vi sư cho phép, ngươi cũng không thể vì ngươi thứ hai vũ hồn tăng thêm dù là một quả hồn hoàn. Đường Tam nghe lời gật đầu, tất nhiên mặc kệ là sư phụ của mình vẫn là mình phụ thân đều nói lời giống vậy, như vậy thì đại biểu chuyện này hết sức trọng yếu, hắn chỉ cần làm theo chính là. Bất quá hắn cũng là từ lao sư của mình trong miệng nghe được đối phương tựa hồ đối với chính mình cái đứa đó vũ hồn có hiểu một chút. Vũ hồn là truyền thừa từ mình phụ mẫu Song Vương, phụ thân của mình nếu là một cái thợ rèn mà nói, như vậy hắn ngờ tới đối phương vũ hồn hơn phân nửa chính là tay trái hắn bên trên cái búa đó. Mà mẹ của mình vũ hồn hơn phân nửa liền cùng chính mình giống nhau là cái này Lam Ngân Thảo. Hai đời cũng không có từng chiếm được tình thương của mẹ hắn có thể quá muốn biết mình một thế này mẫu thân là một cái người như thế nào. Vừa nghĩ tới sư phụ của mình đồng dạng là Lam Ngân Thảo vũ hồn, hơn nữa đối với phương giống như cũng nhận biết mình búa trong tay vũ hồn. Sư phó, ngươi biết phụ thân mẫu thân của ta cùng ta truyền thừa cái búa này vũ hồn là có lai lịch gì sao? Giang Ly rất kinh ngạc Đường Tam thế mà đột nhiên sẽ hỏi như vậy. Bất quá rất rõ ràng bây giờ không phải là nói cho hắn biết chân tướng thời điểm, tiểu tam, đã ngươi phụ thân chưa nói với ngươi chuyện của bọn hắn, vậy ta tin tưởng hắn chắc có chính hắn suy tính. Hiện tại nhiệm vụ chính là thật tốt tu luyện, bằng không đem những chuyện kia toàn bộ nói cho ngươi cũng chỉ là sẽ tăng thêm phiền não mà thôi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, mẫu thân của ngươi là một cái người rất tốt. Nghe xong lời này, Đường Tam trầm mặc gật đầu. Mặc dù phụ thân của hắn chưa từng có ở trước mặt của hắn hiện ra không thực lực, nhưng mà chỉ là trước đây hắn dạy mình chém loạn búa máy pháp thời điểm trong thân thể tản mát ra khí thế, hắn liền có thể chắc chắn, phụ thân của mình nhất định không phải một người bình thường. Đối phương mang theo chính mình ẩn cư đến như thế một cái trong thôn nhỏ hẳn là cũng có đối phương nỗi khổ tâm trong lòng a. Đường Tam nghĩ như thế lấy, cũng là quyết định tương lai mình phải thật tốt tu luyện, hắn tin tưởng mình khoảng cách biết chân tướng thời gian sẽ không xa. Giang Ly trông thấy trong mắt Đường Tam một lần nữa đổi thành ánh sáng tự tin, trong lòng hài lòng vô cùng, tiểu Tam, vi sư Lam Ngân Thảo là đi cực hạn sinh mệnh lộ tuyến. Ta vũ hồn tại có thể khống chế địch nhân hành động đồng thời, còn có thể trị liệu phe bạn thụ thương đồng đội. Giang Ly vừa nói, một bên triệu hắn đi ra mình Lam Ngân Vương vũ hồn. Theo hắn hồn lực kích phát, trong tay hắn gốc kia Lam Ngân Vương mặt ngoài bắt đầu tản ra một chút xíu khiến người ta cảm thấy an tâm sinh mệnh khí tức. Lam Ngân Thảo loại này vũ hồn mặc dù không đầy đủ, nhưng mà nó đặc tính chính là có thể bao dung vật vật. Mà ở nó tất cả đặc tính bên trong, mặc kệ là đi dạng gì con đường phát triển, đem sinh mệnh một đạo coi như quy thuộc thuộc tính cũng là một cái tất nhiên lựa chọn. Thực vật hệ vũ hồn phát triển tại Đấu La đại lục phía trên nhưng là cơ bản giống nhau, duy nhất có chỗ khác biệt chính là vũ hồn điện cúc Đấu La. Hắn không có dựa theo những thứ khác thực vật hệ vũ hồn hồn sư như thế lựa chọn đem chính mình vũ hồn dựa theo đối ứng đặc tính phát triển, ngược lại là đem chính mình kỳ nhung thông thiên cúc vũ hồn cho tu luyện ra có thể hóa thành sắc bén kim loại lưỡi dao sắc bén hiệu quả. Phía trước tên phế vật kia dùng ra đánh giẫm kỹ năng thời điểm, vi sư ta chính là quan sát được ngươi tựa hồ sẽ một loại đặc biệt bộ pháp. Cho nên vi sư lúc đó liền suy nghĩ, nếu như ngươi Lam Ngân Thảo có thể trở nên giống như bị kia cúc Đấu La một dạng hóa thành có thể công kích người khác lợi khí, tại phối hợp ngươi cái kia kỳ lạ bộ pháp phải chăng có thể sinh ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Thời khắc này Đường Tam hưng phấn không kềm chế được, hắn mới vừa nghe được cái gì? Cúc Đấu La vũ hồn là kỳ nhung thông thiên cúc. Vậy cái này há chẳng phải là nói rõ Đấu La đại lục phía trên tất nhiên sẽ có kiếp trước trong Huyền Thiên Bảo Lục ghi chép những cái kia tiên thảo. Phải biết bọn chúng mỗi một gốc đều là có đoạt thiên địa tạo hóa công hiệu a. Hơn nữa hắn cảm giác sư phụ của mình thật sự là hiểu rất rõ chính mình. Đem chính mình Lam Ngân Thảo hóa thành lưới dao sau đó giống như ám khí một dạng ném bắn đi ra. Đây quả thực là thiên tài tầm thường suy nghĩ. Hắn càng thêm khẳng định chính mình không có bái sai sư. Có dạng này một vị có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy sư phó đơn giản chính là hắn may mắn lớn nhất. Sư phó, ta cảm giác vị kia cúc Đấu La con đường phát triển liền hết sức thích hợp ta. Đường Tam không kịp chờ đợi nói. Chương 7, những cái kia nho nhỏ khó khăn chẳng qua là một chút phong sương thôi. Nạp Đinh Thành ở vào Thiên Đấu cùng Tinh La Đế quốc chỗ giao hội, nếu như muốn đi đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm lời nói tất nhiên chính là muốn đi ngang qua Vũ Hồn Thành. Đây đối với bây giờ Giang Ly cùng Đường Tam tới nói cũng là một cái chuyện rất nguy hiểm. Một cái niên kỷ nhẹ nhàng liền tu luyện đến hồn thánh thiên tài, lại mang lên một cái tiên thiên đầy hồn lực tiểu tử, dạng này tổ hợp nếu như bị Vũ Hồn Thành bên trong cái kia điên phê phát hiện mà nói, đối phương tất nhiên muốn hết tất cả biện pháp đem bọn hắn hai người lưu lại Vũ Hồn Thành bên trong. Hơn nữa dựa theo cái kia điên phê bây giờ đối với thiên sử nhất tộc thái độ, phát hiện bọn hắn sư đồ hai người sau đó tất nhiên chính là quen thuộc một bộ kia mời khách, chém đầu, nhận lấy làm cầu. Mà Nạp Đinh Thành phụ cận săn hồn trong rừng rậm hồn thú chủng loại lại quá hiếm hoi một chút, Đường Tam tất nhiên bái chính mình vi sư, hơn nữa còn hết sức hiếu thuận, như vậy Giang Ly cảm thấy chính mình cái này làm lao sư cũng nhất thiết phải thật tốt tận một tận làm sư phụ trách nhiệm mới là. Như vậy lần này săn hồn lựa chọn tốt nhất chính là Thiên Đấu Thành phụ cận Lạc Nhật Sâm Lâm. Nơi đó xem như bây giờ Đấu La đại lục phía trên lớn thứ hai liệp hồn sâm lâm, bên trong hồn thú chủng loại thế nhưng là tương đối nhiều. Hơn nữa hắn cũng đúng lúc mượn cơ hội lần này đi xem một chút có thể tìm tới hay không băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Có Đường Tam cái này hình người dược thảo đại điện ở đây, có thích hợp hắn tiên thảo hắn cũng có thể lại để thăng để thăng. Ngày thứ hai, Giang Ly tìm một chiếc hào hoa xe ngựa, mang theo Đường Tam liền hướng về Lạc Nhật Sâm Lâm phương hướng chạy tới. Dọc theo đường đi, Đường Tam thế nhưng là hưng phấn vô cùng. Dựa theo Giang Ly thuyết pháp, bởi vì thế giới này hệ thống tu luyện, hồn sư muốn tấn cấp nhất định phải hấp thu đối ứng hồn hoàn. Như vậy chẳng phải là chính là nói rõ chờ hắn thu được thích hợp hồn hoàn sau đó, hắn gái kia đã đạt tới bình cảnh Huyền Thiên công liền có thể thuận lợi đột phá đến kế tiếp giai đoạn. Hơn nữa hắn cũng là tin tưởng dựa theo sư phụ mình lịch luyện, tất nhiên sẽ cho hắn tìm được một cái thích hợp hồn hoàn. Đáng tiếc sư phó không phải đệ tử đường môn, bằng không mà nói ta nhất định phải đem Huyền Thiên công giao cho sư phó tu luyện. Đường Tam ở trong lòng nghĩ như thế đến. Bất quá rất nhanh hắn cũng phản ứng lại, ngược lại phía trước trong lòng của hắn đã có ở dị thế giới thiết lập đường môn ý nghĩ. Đến lúc đó chờ đường môn cơ nghiệp tạo dựng lên sau đó, hắn liền để sư phụ của mình đi làm thái thượng trưởng lão, như thế hắn chính là có thể hợp lý đem đối ứng công pháp giao cho mình sư phó tu luyện. Đương nhiên, lại xuất phát phía trước hắn đã đem chính mình cố ý chế tác ra cắt liên nỗ đưa cho Giang Ly, cái so đối với hắn cũng muốn đi rèn sắt sự tình bày tỏ đồng ý đi tới nửa đường, nhắm mắt dưỡng thần Giang Ly chợt nhớ tới một chuyện rất trọng yếu. Tại hắn chữ vật trong hồn đạo khí thế nhưng lại an tĩnh để mấy khối cực phẩm kình lực cây. Đã từng hắn hồn lực thấp kém thời điểm không có năng lực làm đến những vật này, sau khi hắn có năng lực như thế, kình lực cây đối với chính hắn tăng lên đã biến cực kỳ nhỏ. Tiểu Tam, sư phó nơi này có một chuyện rất trọng yếu cần chính ngươi làm quyết định. Nghe thấy Giang Ly nghiêm túc như thế ngữ khí, Đường Tam trong nháy mắt ngồi nghiêm chỉnh sư phó ngươi nói. Tiểu Tam, Đấu La đại lục dựa theo dĩ vãng hồn sư giới thường thức tới nói, hồn sư đệ nhất hấp thu hồn hoàn cực hạn bình thường là 400 nhiều năm. nhưng mà vi sư nơi này có một cái bí pháp có thể để ngươi làm đến đệ nhất hồn hoàn chính là 600 thậm chí 700 năm, như thế, ngươi thứ hai hồn hoàn liền có thể làm đến ngàn năm hành động vĩ đại. Hồn sư Hoàng Kim Niên Linh cứ như vậy mấy năm, cho nên cũng có thể nói là một bước nhanh từng bước nhanh. Bất quá bây giờ vi sư lo lắng chính là, tương lai ngươi liền thành ngàn năm vòng thứ hai sau đó, sẽ có vô cùng vô tận phiền phức, đến nỗi đạo lý, ta tin tưởng bằng vào sự thông minh của ngươi ngươi hẳn là đủ đoán được. Nghe thấy được sư phụ mình nói sự tình, Đường Tam vẹn vẹn chỉ là suy tư phút chốc chính là trở nên kiên định hơn. Tu luyện bốn là nghịch thiên mà đi, những cái kia nho nhỏ khó khăn chẳng qua là một chút phong sương thôi. Sư phó, còn xin giúp ta. Đường Tam đứng lên, trịnh trọng hướng về phía Giang Ly bái. Hảo, tất nhiên tiểu tam ngươi có như thế chí hướng, như vậy vi sư cho dù là không thèm đếm xỉa cái mạng này tới cũng biết giúp ngươi trưởng thành. Nhưng mà trong lòng của hắn nghĩ lại là, có cái kia Đường đại chủ y tại, đối phương tất nhiên sẽ giúp bọn hắn sư đồ hai người giải quyết hết thảy khó khăn. Bị cảm động không muốn Đường Tam hướng về phía Giang Ly lại là phanh 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 dập đầu mấy cái cấu đầu. Rất nhanh, chỉ thấy Giang Ly từ chính mình chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra một cái hoặc là màu ngà sữa hoặc là màu xám nhạt, tính chất tiếp cận nửa trong suốt kết tinh hình dáng vật thể. Vật này có chút tương tự với hắn kiếp trước những cái kia chưa hoàn toàn đọc lại thạch. Một khối này kình nửa cây niên hạn cũng có hơn mấy ngàn năm năm tại, cho bây giờ Đường Tam phục dụng vừa vặn phù hợp. Ngay sau đó, Giang Ly để cho Sa Phu đem xe ở phụ cận đây ngừng lại, hắn nắm lên Đường Tam bả vai, hai ba lần liền đi tới một mảnh có nguồn nước ở trong rừng rậm. Tiểu Tam, chờ sau đó đem hắn sau khi ăn vào mặc kệ chờ một chút cơ thể có cái gì khó chịu ngươi đều phải nhịn xuống. Hơn nữa tại trong quá trình này thân thể của ngươi sẽ không ngừng bài trừ một chút tạp chất, vừa vặn có thể tại trong con suối nhỏ này thanh tẩy. Giang Ly cố ý dặn dò. Bất quá hắn cũng tin tưởng bằng vào Đường Tam làm người hai đời định lực, hắn sẽ không xuất hiện vạn năm sau đó đái Vũ Hạo cùng cái kia tao gà tại Hải Thần trong hồ sự tình. Ta hiểu được lão sư. Đường Tam liền vội vàng gật đầu, hắn phát hiện mình thiếu sư phó thật càng ngày càng nhiều. Dạng này có thể tẩy sạch phạt tùy bí dược cho dù là đặt ở kiếp trước ba thuộc đường môn cũng là mười phần chân quý, thế nhưng là sư phó của hắn lại là nguyện ý đem vật chân quý như vậy trực tiếp cho mình. Sư phó ân tình trả không hết ta. Rất nhanh, theo Giang Ly đem hồn lực của mình bên ngoài phát, trong tay hắn kình nhựa cây chậm rãi mềm hóa sau đó bị hắn đựng vào một cái trong chén, đưa cho Đường Tam. Hiện trường trong nháy mắt tràn ngập một cỗ mùi thơm kỳ dị. Cái sau kiên định liếc mắt nhìn trong tay Giang Ly đưa tới bát, cắn răng một cái, liền đem thứ nhất uống xuống. Trong chốc lát, nồng đậm gây mũi hải mùi tanh cậy mạnh đụng vào Đường Tam trong lỗ mũi. Cái kia cỗ tanh ý còn chưa tại đầu lưỡi triệt để di tán liền chợt ngưng tụ thành một cỗ âm nóng nhiệt lưu, theo yết hầu trượt vào trong bụng. Loại kia ấm lạnh đan vào kỳ dị xúc cảm, trong nháy mắt để cho Đường Tam thoải mái nheo lại mắt. Rất nhanh, hắn liền cảm giác ngực của mình giữa bụng phảng phất bị nhét vào một cái nóng rực làm ấm lò. Cái kia ấm áp không còn là lẻ kẻ mấy điểm, mà là theo vân da chậm rãi trải ra, ngay cả tứ chi cuối đều khắp lên nhàn nhạt nhiệt ý ngay sau đó, dòng nước ấm theo kinh mạch lao nhanh phun trào, tràn hướng hắn toàn thân. Lúc này Đường Tam quanh thân làn da đã nổi lên thông suốt từng đỏ, liền rỉ ra mồ hôi đều mang nhàn nhạt màu nâu đỏ. Những cái kia ngủ đông tại kinh mạch chỗ sâu khó mà thanh trừ tạp chất, đang theo mồ hôi chậm rãi thấm ly thể bày tỏ, tại da mặt ngoài ngưng kết thành một tầng thật mỏng xương trắng. Hắn cũng là không để ý khác, nhanh chóng cởi ra áo quần trên người mình tiến vào suối nhỏ bên trong, chuyên tâm luyện hóa. Chương 8, đệ nhất hồn kỹ, Lam Ngân Duệ Hóa. Thời gian trong bất chi bất giác nhanh chóng chạy xuôi, Đường Tam cảm giác ban sơ hấp thu kình nhựa cây lúc cái kia cô cảm giác khó chịu đã dần dần tiêu tan. Một cỗ không cách nào lời nói sảng khoái cảm giác nhanh chóng tràn đầy toàn thân của hắn. Ân, tựa hồ so chuyện kia đều vui sướng hơn mấy phần. Đừng nhìn đời trước của hắn một lòng một dạ đem sự chú ý của mình đặt ở chơi đùa ám khí phía trên, nhưng mà một số thời khắc hắn cảm giác chính mình bực bội thời điểm, cũng là sẽ tưởng tượng một chút chính mình. Không bao lâu, Đường Tam chính là cảm giác một cỗ lực lượng hùng hồn cảm giác liên tục không ngừng mà tràn vào trong hắn toàn thân. Khi hắn lần nữa mở to mắt thời điểm hắn ngạc nhiên nắm chặt một cái nắm đấm của mình. Hắn phát hiện hồn của mình lực đẳng cấp mặc dù vẫn như cũ dừng lại ở 10 cấp, nhưng thể phách cùng khí huyết tinh tiến lại là mắt trần có thể thấy mà tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hắn thậm chí cảm giác liền thể nội huyền thiên công lưu chuyển, cũng so dị vãng chót lọt mấy lần, đã không còn nửa phần trễ xác. Tất nhiên hấp thu xong, vậy trước tiên đem y phục của mình mặc vào lại hưng phấn cũng không muộn. Giang Ly âm thanh chậm rãi truyền đến, Đường Tam bây giờ mới ý thức tới mình bây giờ vẫn là không mảnh vải che thân. Không khỏi, khuôn mặt nhỏ của hắn cũng là treo lên một tia đỏ bừng. Chính mình dáng vẻ mới vừa rồi tại trước mặt sư phụ mình thật sự là quá thất lễ một chút. Lúc này hắn lanh lẹ rửa sạch một phen trên người mình vật dơ bẩn sau, đổi xong quần áo, khôn khéo đứng ở Giang Ly trước mặt. Đi thôi Tiểu Tam. Giang Ly đi ở phía trước, phía sau Đường Tam khôn khéo đuổi kịp. Sư đồ hai người lại đi qua một đoạn thời gian rất dài gấp rút lên đường, cuối cùng là đi tới Lạc Nhật Sâm Lâm ngoại vi. Dọc theo đường đi, Giang Ly cũng không phải cũng không có làm gì. Mười phần tỉ mỉ vì Đường Tam giảng giải một phen đấu la đại lục thế lực phân bố cùng một chút cần thiết hồn sư tri thức, cái này cũng khiến cho thời khắc này Đường Tam không còn giống như là lúc trước cái gì cũng không hiểu tiểu bạch. Tiểu Tam ngươi phải nhớ kỹ, săn hồn thời điểm kinh khủng nhất bình thường không phải những cái kia hồn thú, ngược lại là những cái kia có dụng tâm khác hồn sư. Giang Ly mang theo Đường Tam tùy ý ở ngoại vi khu vực hành động, phản phất đối với xung quanh lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm nhắm mắt làm ngơ. Bất quá hắn đem hồn lực của mình khuyết tán ra ngoài, bằng vào hắn vũ hồn Lam Ngân Vương bị cách, trong Lạc Nhật rừng rậm này Lam Ngân thảo cơ hồ toàn bộ đều biến thành nhãn tuyến của hắn, để cho hắn rất nhanh đã tìm được mục tiêu hồn thú địa điểm. Đường Tam bên này nghe vậy cũng là liên tục gật đầu, điểm này nắm giữ trí nhớ kiếp trước hắn tự nhiên là tràn đầy thể nghiệm. Hiện tại hắn cùng Giang Ly hai người tiến vào Lạc Nhật xâm lâm sau đó, hắn cũng thời khắc chú ý đến động tĩnh xung quanh. đối với mình sư phó thực lực hắn tự nhiên là tin tưởng, bất quá hắn cũng cảm thấy chính mình ít nhất không thể cho sư phụ của mình mang đến phiền phức. Rất nhanh, theo hai người xâm nhập, một mảnh có nồng đậm sinh mệnh khí tức bãi cỏ chiếu vào hai người trong mắt. Thông qua những cái kia lam ngân thảo truyền tới tin tức, hắn rất nhanh chính là xác định một gốc thích hợp đường tam thực vật hệ hồn thú, một gốc có 650 năm tu vi tử kinh trúc. Tiểu Tam, gốc cây này hồn thú cũng có thể vì ngươi thu được một cái đem lam ngân thảo cứng lại hay là kim trúc hóa hồn kỹ, bất quá hồn kỹ cụ thể còn có thể như thế nào khai phát, liền muốn nhìn ngộ tính của ngươi. Giang Ly nói xong, đưa tay chính là một phát lam ngân quấn quanh. Vô số lam ngân thảo dây leo từ dưới đất phá đất mà lên, vẹn vẹn chỉ trong chốc lát liền đem nó trói trở thành một cái bánh trưng. Theo hắn dùng sức kéo một phát, viên kia 650 năm xung quanh tử kinh trúc liền bị hắn thô bạo nổ tận gốc. Thấy rõ ràng chưa? Vừa rồi lam ngân quấn quanh chính là ta lợi dụng vũ hồn đặc tính mà suy diễn ra lam ngân thảo tính chất biến hóa, chờ ngươi thu được chính mình đệ nhất hồn hoàn sau đó, hẳn là cũng có thể khai phát ra tương tự hiệu quả đi ra. Ngay sau đó, hắn ra hiệu Đường Tam lấy ra chủy thủ đến đem tử kinh trúc gốc rễ cho chặt đứt, như thế liền có thể dễ dàng thu hoạch đối phương hồn hoàn. Hơn nữa còn cố ý nói rõ chỉ có hoàn thành một kích cuối cùng người mới có thể hấp thu nên hồn thú tuân ra hồn hoàn. Đường Tam gật đầu một cái, xem như đường môn đệ tử hắn chứa vật trong hồn đạo khí vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết những cái kia quản chế đạo cụ. Chỉ thấy hắn tại chính mình trên chiếc nhẫn chứa vật sờ một cái, liền lấy ra một cái phía trước chế tạo khảm đao, giữ tại ở trong tay, hướng về phía viên kia tử kinh trúc gốc rễ chính là liên tiếp chém tới. Rất nhanh, viên kia tử kinh trúc mất tự nhiên gãy nhăn một cái, sau đó một cái màu vàng đậm hồn hoàn bắt đầu từ chỗ gãy chậm rãi dâng lên. Hắn học phía trước đang trên đường tới Giang Ly nói cho hắn biết biện pháp, đem cái này hồn hoàn dẫn dắt đến mình trên thân sau đó, xoay quanh mà ngồi, bắt đầu hấp thu. Giang Ly bên kia nhìn thấy Đường Tam bắt đầu hấp thu lên hồn hoàn cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu thông qua tinh thần lực của mình kết nối lấy những cái kia khắp nơi có thể thấy được lam ngân thảo, để cho bọn hắn tìm giúp băng hỏa lưỡng nghi nhãn hay là một cái bị đặc thù độc chướng bao vây chỗ. Cái này hồn hoàn mặc dù cao tới 650 nhiều năm, nhưng mà Giang Ly lại là không có chút nào lo lắng. Không đề cập tới thân thể của đối phương đã thông qua kình nhựa cây cường hóa một vòng, chỉ là trên người đối phương khí vận chi lực cùng bầu trời những cái kia thần linh miệng hạ cũng sẽ không để cho Đường Tam đang hấp thu hồn hoàn thời điểm xuất hiện bạo thể mà chết hạ trạng. Theo thời gian trôi qua, Đường Tam đệ nhất hấp thu hồn hoàn đã đạt tới hồi cuối. Một cỗ yếu đất hồn lực uy áp từ bên trong thân thể của hắn bộc phát ra, hướng về bốn phía quyết tán. Rất nhanh, viên tiêu màu vàng đậm hồn hoàn an tĩnh xoay quanh ở lòng bàn chân của hắn, trong tay hắn lam ngân thảo cũng xuất hiện một tia biến hóa rất nhỏ. Nguyên bản bám vào tại hắn lam ngân thảo phía trên cái tia từng cái màu bạc mạch lạc bắt đầu xuất hiện nhẹ nhẹ điểm sáng màu vàng nóng. Căn cứ vào Giang Ly ngờ tới, có lẽ Đường Tam lại hấp thu 2-3 mai thích hợp hồn hoàn sau đó, hắn vũ hồn liền có thể tự chủ tiến hóa làm lam ngân hoàng. Mà nếu như hắn hấp thu thích hợp tiên thảo mà nói, quá trình này có lẽ còn có thể tăng tốc. Như thế, sau khi Đường Tam hoàn thành chính mình vũ hồn từ lam ngân thái tử đến lam ngân hoàng lên ngôi, hắn mới tốt nhận lấy hệ thống ban thưởng, để cho chính mình vũ hồn từ lam ngân vương tiến hóa làm mặt khác một gốc lam ngân hoàng, tập hảo cái này một. Như thế nào Tiểu Tam, ngươi thu được dạng gì hồn kỹ? Đường Tam hưng phấn đi tới Giang Ly bên người, đem chính mình lam ngân thảo kêu gọi ra sư phó, đúng như là trước ngươi đoán như thế, ta lam ngân thảo bây giờ có thể tự chủ kim trúc hóa, hơn nữa, hắn vừa nói, một bên thúc giục chính mình đệ nhất hồn hoàn sau đó từ lam ngân thảo bên trên tháo xuống vài miếng lá cây giữ tại ở trong tay, đồng thời kèm theo còn có trong mắt của hắn lóe lên một đạo tử mang. Đệ nhất hồn kỹ, Lam Ngân Duệ Hóa. Chỉ thấy Đường Tam không chế trong tay phiến lá hướng về phía trước cây cối dùng đến thủ pháp đặc thù bắn ra mà đi. Siêu siêu siêu. Giang Ly đi ra phía trước nhìn thấy những cái kia Lam Ngân thảo phiến lá đều sâu đậm đâm vào thân cây bên trong. Hắn đều đã có thể nghĩ đến cái này tiểu tử tương lai hồn lực cao sau đó phối hợp với chính mình Lam Ngân thảo ám khí đại phát thần uy bộ dáng. Khá lắm, thật sự chính là kinh khủng như vậy. Chương 9, Lam Ngân lĩnh vực, Độc Cô Bác tại Giang Ly dựa vào trùng quanh Lam Ngân thảo tìm kiếm lấy băng hỏa lưỡng nghi nhãn tung tích thời điểm, hắn cũng tại để cho những cái kia lam ngân thảo tìm kiếm phụ cận phải chăng có một cỗ lạ lẫm mà cường đại khí tức. Cần tìm kiếm cổ khí tức kia chủ nhân không là người khác, chính là cái kia ưa thích trốn ở trong khe cống ngầm con chuột to. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn hắn có thể mang Đường Tam đi, nhưng mà nhất định không có khả năng để cho Đường Hạo cũng cùng nhau đi cùng. Bằng không a dựa theo đám kia trời sinh tà ác người Đường gia liệu tính, đối phương tất nhiên muốn chẳng biết xấu hổ nói ra cái gì nơi đây cùng bọn hắn Hạo Thiên Tông hữu duyên các loại. Tiếp lấy chính là cưỡng ép đem cái kia phiến phong thủy bảo địa đoạt đi. Giang Ly nghiêm túc cảm giác rất lâu, xác định cái kia trời sinh tà ác con chuột chính xác không có ở phụ cận mới xem như hung hăng thở dài một hơi. Hơn nữa cái kia phiến có vô số độc vật chỗ cũng là các nơi bị tán lạc tại lạc nhật xâm lâm nhóm phát hiện, thông qua tin tức đặc thù truyền lại phương thức nói cho Giang Ly. Tiểu Tam, vi sư thông qua cùng nơi đây lam ngân thảo kết nối, phát hiện một cái có đỏ làm nhị sắc đặc thù con suối phong thủy bảo địa. Nơi đó tựa hồ có một gốc phía trước ta với ngươi đề cập qua cúp đấu la võ hồn giống nhau thực vật, hơn nữa ở phụ cận đó còn có rất nhiều tản ra đặc thù khí tức dược thảo, thầy cho chúng ta hai người đi qua nhìn một chút. Bất quá cái kia phụ cận có một vòng độc chướng bảo hộ, nếu vi sư Lam Ngân Thảo không có cách nào giải quyết những độc chất kia xương mù mà nói, hai thầy trò chúng ta liền lần sau lại đến. Đường Tam nghe xong cả người mắt trần có thể thấy hưng phấn lên, sư phụ mình nói cho hắn há lại sẽ không biết. Không phải là trong Huyền Thiên Bảo Lục ghi lại băng hỏa lưỡng nghi nhãn sao? Bên trong đã có lấy kỳ nhung thông thiên cúc tồn tại, như vậy nhất định nhiên có khác đồng dạng phẩm chất tiên phẩm thảo dược. Nơi này tất nhiên bị bọn hắn sư đồ hai người cho phát hiện mà nói, chính là bọn hắn sư đồ hai người vật trong bàn tay. Đến nỗi nói hắn sư phó mới vừa nói độc chướng. Đường Tam biểu thị chơi độc hắn nhưng là chuyên nghiệp. Rất nhanh Giang Ly căn cứ vào những cái kia Lam Ngân Thảo chỉ dẫn, mang theo Đường Tam hướng về trong rừng rậm đi lại rất dài một đoạn khoảng cách đi qua, cuối cùng là đi tới cái kia phiến bị xương độc bao vây rừng rậm phía trước. Bích Lân xả độc. Đường Tam vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt chính là nhận ra mảnh này xương độc là từ loại điều nào độc rắn tạo thành. Mặc dù nói rượu hùng hoàng phối hợp hỏa diễm có thể bài trừ những thứ này độc rắn, nhưng mà mảnh này xương độc diện tích có phần quá khổng lồ một điểm. Giang Ly bên này lại là chút nào không hoảng hốt, chỉ thấy một cỗ đặc thù ba động từ bên trong thân thể của hắn không ngừng hướng về bốn phía bắn ra. Trung quanh thực vật những sinh mạng kia lực liên tục không ngừng thông qua kênh đặc thù nhanh chóng tiến vào bên trong thân thể của hắn, tại thân thể của hắn mặt ngoài tạo thành một vòng màu xanh biếc đặc thù màng mỏng. Chỉ thấy một cây lam ngân thảo dây leo từ lòng đất phá đất mà lên, buộc chặt ở Đường Tam trên thân. Một giây sau, chuyện kỳ dị xuất hiện, Đường Tam chỉ cảm thấy thời khắc này trên người mình bị một cỗ mười phần đậm đà sinh mệnh lực bao vây, hơn nữa dưới trạng thái này hắn tựa hồ cũng cảm thấy chung quanh thực vật đang vì hắn gieo họ. Trừ cái đó ra, hắn cảm giác tại rất xa địa điểm tựa hồ còn có hai âm thanh đang kêu gọi hắn. Hắn đem chính mình kỳ dị cảm giác nói cho Giang Ly, cái sau cũng là hiểu rồi Đường Tam nói tới cảm giác khác thường là cái gì. Một cái hẳn là đến từ Lam Ngân trong rừng rậm gốc kia Lam Ngân Vương kêu gọi, đến nơi nói một cái khác nhưng là Lam Ngân Hoàng A Ngân huyết mạch cảm ứng. Hắn không nghĩ tới chính mình Lam Ngân lĩnh vực rút ra đi ra ngoài sinh mệnh lực ra chỉ ở Đường Tam trên thân sau đó, đối phương thế mà lại sớm cảm ứng được cái kia hai mảnh địa phương tồn tại. Tiểu Tam, ngươi nói loại kia đặc thù cảm ứng lão sư ta cũng không có gặp được, có lẽ cần chờ chúng ta sau khi trở về mới hảo hảo nghiên cứu một chút. Nghe thấy sư phụ của mình nói như thế, Đường Tam cũng tạm thời chế trụ tò mò trong lòng. Đối với bọn hắn tới nói, thông qua mảnh này độc chứng sau đó đem bên trong có lẽ tồn tại tiên thảo bỏ vào trong túi mới là trọng yếu nhất sự tình. Đi qua Giang Ly ban đầu thăm dò, hắn phát hiện những độc chất kia chứng ăn mòn bọn hắn mặt ngoài vòng bảo hộ tốc độ xa xa không sánh bằng chung quanh thực vật một lần nữa, vì bọn họ cung cấp sinh mệnh lực từ đó tạo thành vòng bảo hộ tốc độ. Như thế, bọn hắn liền có thể thuận lợi thông qua. Nhưng mà, khi sư đồ hai người đang chuẩn bị tiến vào thời điểm, một cỗ cực kỳ cường đại uy áp xuất hiện ở hai người phía trên. Không nghĩ tới a, lại có hai cái tiểu côn trùng xuất hiện ở bản tọa bảo địa ngoại vi. Bất quá hôm nay đã các ngươi tới, cái kia liền cho bản tọa lưu tại nơi này a. Giang Ly cùng Đường Tam ngẩng đầu nhìn lại, tại trên đỉnh đầu bọn họ phương xuất hiện là một vị tóc lục áo xanh láo giả. Dưới chân của hắn chín mai chỉnh tề hồn hoàn xoay quanh, trừ cái đó ra, Bích Lân xà hoàng hư ảnh đồng dạng ở phía sau hắn như ẩn như hiện. Cảm nhận được cái kia cỗ siêu việt sư phụ mình tản mát ra uy áp, bây giờ Đường Tam trong lòng cực kỳ lo lắng. Đầu óc của hắn bắt đầu không ngừng tự hỏi phương pháp phá cuộc. Nhưng mà, Giang Ly lại không có lộ ra mảy may sợ hãi thần sắc, ngoại trừ trong lòng cảm thấy có chút xối quậy. Phải biết, cái này lão độc vật cũng không phải bất cứ lúc nào cũng sẽ ở cái địa phương này. Rất nhiều thời điểm, đối phương sẽ ở tại thiên đấu thành bên trong phụ đệ, chỉ có ở trong cơ thể hắn độc tố phát tác thời điểm mới có thể đến nơi này tới. Phía trên độc cô bác con mắt hư meo nhìn từ trên xuống dưới không lo ngại gì Giang Ly, không thể không nói đối phương có thể tại như thế niên kỷ tu luyện tới hồn thánh tu vi đích sắc có thể để cho hắn coi trọng mấy phần. Nếu như ở bên ngoài gặp đối phương, hắn có lẽ sẽ nhịn không được tiến lên quen biết một phen. Thế nhưng là nơi đây quan hệ bọn hắn độc cô một mạch bí mật lớn nhất, nếu như đối phương là có ý đồ khác người mà nói, không riêng gì hắn, còn có cháu gái bảo bối của hắn đều trở nên nguy hiểm. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc độc thủ, phía dưới Giang Ly trước tiên mở miệng. Độc cô tiền bối, tiểu tử lần này đến không có cái gì ác ý. Mặc dù ngài sau lưng bảo địa có hấp dẫn ta sư đồ hai người đồ vật, nhưng mà ngài yên tâm, chúng ta sẽ lấy ra tương ứng đồ vật tới trao đổi. Lời này vừa nói ra, độc cô bác cũng là hứng thú, phải biết xem như phong hào đấu la hắn còn có cái gì đồ vật là hắn cần. Chẳng lẽ là hồn cốt? Thế nhưng là chính mình đem bọn hắn hai người giết đi, trên người của đối phương cho dù có hồn cốt đó cũng là hắn. Bất quá hắn cảm giác tất nhiên tiểu tử này có tự tin như thế, cái kia không ngại chính mình cũng nghe một chút nhìn, ngược lại hắn dùng tinh thần lực của mình đã quét hình qua, bốn phía cũng không có cái gì cường giả đi theo. A, tiểu tử, ngươi tốt nhất nghĩ rõ lại nói tiếp, bản tọa chỉ làm cho ngươi một cơ hội. Độc cô bắt nói, sử dụng hồn lực chậm rãi rơi xuống đất đứng ở hai người bọn họ cách đó không xa. Chỉ một thoáng, từng cỗ đậm đặc tanh hôi tiến vào Giang Ly hai người trong miệng mũi. Cô này cảm giác, Đường Tam ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, người trước mắt mặc dù là cái kia cao cao tại thượng phong hào đấu la, nhưng hiển nhiên đã trúng độc rất nặng, có lẽ. Chư người, như thế nào một câu nói để phong hào đấu la ánh mắt thanh tịnh Giang Ly trông thấy độc cô bác nguyện ý nghe hắn nói chuyện chính là biết đã ổn, nếu như đối phương giống một cái mãng phu đồ vật ngược lại sẽ để cho hắn cảm thấy một điểm phiền phức. Tiên thảo hối đoái mật mã vật như vậy hắn thật là quá quen thuộc. Độc cô tiền bối, bị tự thân võ hồn độc tố phản vệ tư vị không dễ chịu a. Giang Ly nói xong lời này, một cỗ mười phần sát ý nồng nặc trong nháy mắt phong tỏa Giang Ly, phản phất đối phương không cho hắn một hợp lý giảng giải, hắn chính là sẽ lập tức ra tay. Một cỗ nhu hòa ba động một lần nữa từ Giang Ly trong thân thể truyền ra, tiếp xúc đến độc cô bác thời điểm để cho hắn vị này phong hào đấu la cường giả cũng cảm thấy một trận sảng khoái. Tiểu tử, không nghĩ tới à, ngươi tuổi còn nhỏ lại còn có lấy lĩnh vực tồn tại, nhưng mà hôm nay nếu như ngươi không đem ngươi lời nói mới rồi cho thanh trừ, dù là ngươi dù thế nào thiên phú dị bẩm, cũng không khả năng sống sót từ nơi này đi ra. Đối mặt độc cô bác uy hiếp, Giang Ly có thể nói là không chút nào hoảng. Chỉ thấy hắn giọng bình thản mở miệng mỗi khi trời đầy mây trời mưa thời điểm, ngươi hai sườn chỗ sẽ hay không xuất hiện cảm giác tê ngứa. Hơn nữa tình huống như vậy sẽ theo thực lực ngươi tăng cường mà kéo dài. Lấy ngươi bây giờ tu vi, mỗi khi buổi trưa cùng giờ tí phát tác, mỗi một lần ít nhất sẽ kéo dài một giờ. Hơn nữa mỗi khi đêm khuya, dưới chân cùng đỉnh đầu của ngươi tất cả sẽ xuất hiện như kim đâm đâm nói, toàn thân co rút nửa giờ, dạng này bị chính mình độc tố phản phệ cảm giác đau đến không muốn sống không dễ chịu à. Giang Ly mỗi nhiều lời một phần, Độc Cô Bác sắc mặt liền đen một phần. Bí mật như vậy nếu như bị trước mắt hai người cho truyền ra ngoài, hắn đều không dám tưởng tượng chính mình sớm mấy năm kết thù địch nhân sẽ như thế nào đối phó chính mình. Giang Ly bên kia cũng không phải hoàn toàn ở đánh cược Độc Cô Bác thiệt lương, tay trái hắn bên trên Nhân Hoàng Phiên như ẩn như hiện, nếu như Độc Cô Bác thật sự dự định động thủ với hắn, vậy hắn tất nhiên sẽ để cho đối phương hối hận đi đến thế này. Chỉ một thoáng, không khí hiện trường lạnh giá đến cực điểm, một hồi đại chiến tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Đường Tam không nghĩ tới sư phụ của mình thế mà đối với Độc Chi Nhất Đạo phía trên thế mà cũng có hiểu rõ như thế, mặc dù hắn đối với mình sư phó có tương đương tự tin, cũng đối Độc Cô Bác sau lưng những cái kia tiên thảo hết sức trông mà thèm, nhưng là bây giờ. Đồng nhiên, hắn linh quang lóe lên. Chỉ thấy hắn lấy hết dũng khí đứng dậy hướng về phía Độc Cô Bác nói: Độc Cô tiền bối, tiểu tử có thể giúp ngài giải trừ trên thân độc rắn biện pháp. Hơn nữa tiểu tử nếu như không có đoán sai, ngài hậu nhân nhất định cũng tại gặp tự thân độc rắn phản vệ a. Độc Cô Bác một đôi màu xanh đậm mắt rắn trong nháy mắt phong tỏa Đường Tam, cháu gái của hắn Độc Cô Nhạn thế nhưng là nghịch lân của hắn. Hơn nữa trong đối phương độc dấu hiệu thế nhưng là so với hắn còn nghiêm trọng hơn một điểm. Siêu. Độc Cô Bác đột nhiên ra tay, một đôi tay biến thành một đôi giữ tận lợi chảo hướng về Đường Tam dò tới. Giang Ly cũng là không do dự, vô số lam ngân thảo từ mặt đất phá đất mà lên đệ thất hồn kỹ, lam ngân chân thân. Tại phía sau hắn, một tôn cùng hắn bản tôn không sai biệt lắm tướng mạo cực lớn màu lam hư ảnh đột nhiên xuất hiện. Từng cây màu bạc sợi tơ nhanh chóng phối hợp ở đám kia lam ngân thảo bên trong hướng về Độc Cô Bác dũng mãnh lao tới. Chiêu này chính là trước đây Đường Tam thôn vệ kim ti nhược hóa bản. Lam ngân thảo võ hồn. Không đúng, lại có thể hấp thu lão phu hồn lực. Ngắn ngủi chỉ là tiếp xúc một cái trước mắt, Độc Cô Bác chính là thăm dò ra Giang Ly sâu cạn. Thiên phú như vậy tất nhiên không phải bình thường hồn sư gia tộc có thể bồi dưỡng ra được. Tiểu tử, các ngươi đến tuột cùng là người nào? Độc Cô Bác có chút kiêng kỵ mở miệng. Giang Ly khỏe miệng treo lên chính xác đủ cười, hắn khống chế tinh thần lực của mình tính toán cùng phía trước Độc Cô Bác thiết lập kết nối, có một số việc còn không phải để cho bây giờ Đường Tam biết đến thời điểm. Độc Cô Bác cảm nhận được luồng tinh thần lực này ba động không có bất kỳ cái gì ác ý, cũng liền đồng ý đối phương cùng mình sinh ra kết nối. Độc Cô Bác tiền bối, đệ tử của ta họ Đường, phụ thân của hắn chính là vị kia Hạo Thiên Đấu La, nhiều năm phía trước Đường Hạo vì cái gì cùng đời trước giáo hoàng thiên tầm tật đại chiến sự tình chắc hẳn ngươi cũng nghe nói thứ gì. Hạo Thiên Tông khi xưa quy thuộc gia tộc phá chi nhất tộc thế nhưng là luyện dược thế gia, đệ tử của ta so khác nhóm tới nói có thể nói là trò giỏi hơn thầy. Độc Cô Bác ánh mắt trong nháy mắt chính là thanh tịnh. Trước đây Đường Hạo cùng đời trước giáo hoàng thiên tầm tật đại chiến sự tình lúc đó vẫn là hồn đấu la hắn cũng chỉ là biết một cách đại khái. Nhưng lúc ấy Đường Hạo phối ngẫu là một vị lam ngân thảo nữ hồn sư sự tình hắn nên cũng biết. Hắn liền nói vì cái gì một cái hồn thánh dám mang theo chính mình tử đệ tới nơi ở của hắn tìm chính mình, thì ra đằng sau lại còn có cao thủ. Chính mình mặc dù là một cái phong hào đấu la, nhưng là bởi vì phải hao phí tâm lực tới áp chế trong cơ thể mình độc rắn, cho nên cảm giác không đến vị kia từ một nơi bí mật gần đó quan sát Hạo Thiên đấu la cũng đúng là bình thường. Hơn nữa trước đây Đường Hạo mất tích sau đó khoảng cách bây giờ thời điểm cũng vừa hạo xứng đáng. Trước mắt cái tuổi đó hơi nhỏ làm ngân thảo tiểu tử xem ra cũng liền không sai biệt lắm 6, 7 tuổi. Hợp lý. Hết thể đều hợp lý. Nghĩ đi nghĩ lại, Độc Cô Bác sau lưng chính là ướt một mảnh. Hắn cũng không cảm thấy chính mình đánh thắng được vị kia có thể một cái búa đánh chết bên trên nhiệm giáo hoàng ngâm nhân. Độc Cô Bác sắc mặt biến hóa rất lâu, cuối cùng là tại trên mặt của mình nặn ra một tia nụ cười khó coi, hắn Bích Lân Xà Hoàng võ hồn cũng bị hắn thu về. Tiểu Hữu, không biết vừa rồi ngươi nói có thể xử lý lão phu trên thân độc rắn sự tình là thật sao? Đường Tam biểu thị mình bây giờ rất mập bức, không phải mới vừa còn gọi đánh kêu giết sao? Như thế nào đối phương cùng mình sư phó đứng ở nơi đó nhìn nhau một hồi thái độ liền hoàn toàn khác nhau. Tiểu Tam, vừa rồi vi sư dùng truyền âm nhập mật thủ đoạn cùng Độc Cô Bác tiền bối trao đổi một chút bí mật, hiện tại hắn cũng có thể miễn cưỡng coi là bằng hữu của chúng ta. Đường Tam nghe thấy được Giang Ly giảng giải, không khỏi lại hoàn thành một phen bản thân não bổ. Vừa rồi hắn nhưng là nhìn xem tính tưởng, đối phương vị kia phong hào đấu la muốn đối với công kích mình thời điểm, sư phụ của mình thế nhưng là có thể chống lại đối phương tấn công. Như vậy nói cách khác sư phụ mình thực lực hơn phân nửa là có thể toàn thân trở ra. Mà bây giờ lại là vì chính mình đứa con ghẻ này không biết lại bỏ ra như thế nào bí mật mới nguyện ý để cho đối phương biến chiến tranh thành tơ lụa. Suy nghĩ đến nước này, Đường Tam lại là bị cảm động không muốn không muốn. Hắn cũng tại trong lòng hạ quyết tâm, chờ một chút nếu như băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong có hợp thời sư phụ mình tiên thảo mà nói, hắn nhất định muốn để cho đối phương an bảo. Như thế, trong lòng mới của hắn sẽ dễ chịu một chút. Độc Cô tiền bối, đồ đệ của ta nói tự nhiên là thật, nhưng mà ngươi xác định thật muốn chúng ta ở đây nói sao? Độc Cô Bác cũng là phản ứng lại chính mình quá gấp đã như vậy mà nói, liền thỉnh cầu hai vị cùng ta cùng nhau vào đi. Chỉ có điều có một chút lão phu muốn trước cùng các ngươi lời thuyết mình, bên trong những dược thảo kia lão phu nhận biết cũng không nhiều, các ngươi chờ sau đó chớ tùy ý đụng vào. Chương 11, lưỡng nghi song sinh, giải độc chi pháp Giang Ly cùng Đường Tam tại Lam Ngân lĩnh vực bảo vệ dưới đi theo Độc Cô Bác nhanh chóng thông qua được ngoại vi Bích Lân độc trướng, tiến vào nội bộ sau đó có thể nói là sáng tỏ thông suốt. Mảnh sơn cốc này quy mô tuy nhỏ, lại tựa như ngăn cách trần thế bí cảnh. Trong cốc trải rộng hình thái quái dị tây, bọn chúng tùy ý giãn ra cánh lá, tư thái khác nhau, để cho người ta không kịp nhìn. Rất nhiều hoa cỏ tùy ý tản ra mỹ lệ huỳnh quang, phản phất khoác lên một tầng mộng ảo sa mỏng. Bất quá làm người khác chú ý nhất, không gì bằng trong sơn cốc cái kia phiến hồ nước. Mặt hồ một nửa trắng sữa như mỡ đông, một nửa màu son giống như lưu hỏa, giới hạn rõ ràng nhưng lại tự nhiên giao dung, hình thái cùng thái cực tương tự, lại cũng không hoàn toàn phù hợp truyền thống âm dương ngư ban. Ở đó hai màu đụng vào nhau chỗ, dòng nước xoáy vào trong cuốn, tạo thành một cái không ngừng quần quần thủy nhãn, phảng phất là mảnh sơn cốc này trái tim một dạng. Nhưng mà kỳ dị hơn là cái này trắng sữa cùng màu son trong suối nước, riêng phần mình dựng dục một gốc đặc biệt thực vật. Cái kia trắng sữa trong suối nước sinh trưởng chính là một gốc toàn thân băng lăng cây, phiến lá hiện lên bắt giác hướng ra phía ngoài trải ra, bốn phía hàn ý bức người. Mà cái kia màu son trong suối nước thì đứng nghiêm một gốc hỏa hồng cây, nhiệt liệt không bị cản trở, cùng băng lam cùng nhau xa hô ứng, tại giữa hồ cấu thành một bức khó có thể dùng lời diễn tả được kỳ cảnh. Đường Tam trực tiếp bị cảnh đẹp trước mắt cho choáng váng, cái này thế mà thật là trong Huyền Thiên Bảo Lục ghi lại băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Đó là mào gà phượng hoàng quỷ, đó là bắt giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh tiểu bộ. Thời khắc này Đường Tam chỉ cảm thấy chính mình hạnh phúc sắp hôn mê bất tỉnh. Bất quá hắn rất nhanh chính là khống chế được tâm tình của mình, địa phương này bây giờ còn không thuộc về bọn hắn. Hơn nữa vừa rồi thông qua trước mắt vị này độc cô bác lời nói, hắn cũng hiểu rồi đối phương căn bản chính là mắt nhìn Bảo Sơn mà không biết. Có lẽ, một bên khác Giang Ly cũng là bị cảnh đẹp trước mắt cho khiếp sợ một cái, mặc dù ở kiếp trước hắn theo văn trong chưa biết được nơi này phong cảnh là cỡ nào mê người, thế nhưng là lúc hắn thật chính mình chính mắt thấy sau đó, cũng là bị chấn kinh một hồi lâu. Địa phương này không hổ được xưng thiên hạ một trong tam đại tụ bảo bồn a. Nghe thấy được Giang Ly cảm thán, độc cô bác hiếu kỳ nghiêng đầu tới a. Như thế nào? Tiểu tử ngươi biết nơi này? Giang Ly gật đầu, nơi đây không chỉ có lấy đậm đà tiên địa nguyên lực, thực vật nếu như ở chỗ này lớn lên, có thể để những thực vật kia tốc độ sinh trưởng tăng tốc không biết bao nhiêu. Hơn nữa ta suy đoán độc cô tiền bối ngươi cũng là dựa vào nơi này kỳ dị, đang áp chế tự thân độc rắn đồng thời, mới hoàn thành vậy cuối cùng nhảy lên, trở thành phong hào đấu la a. Giang Ly điểm đến là dừng, những chuyện khác hắn không có ý định nhiều lời. Hắn cũng là sợ cái này láo trèo lên biết chân tướng sau đó, không biết sẽ bị điên thành bộ dáng gì. Độc cô bác yêu ngạo ngẩng đầu lên, vuốt ve tròm râu của mình, một bộ bộ dáng khoe khoang tốt, hai cái tiểu tử, lão phu cũng đem các ngươi mang vào, phía trước các ngươi nói có thể giải quyết ta Bích Lân Xà một mạch biện pháp bây giờ có thể nói a. Đây là đương nhiên, bất quá độc cô bác tiền bối, hai người chúng ta cần phải ở chỗ này chọn lựa một chút chúng ta dùng được thảo dược coi như thù lao, điểm này ngươi hẳn là sẽ không để tâm chứ. Đối với cái này, độc cô bác đương nhiên sẽ không cảm giác ngoài ý muốn, hớn hở gật đầu đồng ý, nhưng mà đúng vào lúc này, Đường Tam lôi kéo Giang Ly quần áo, đem hắn mang sang một bên ra hiệu hắn có lời nói. Giang Ly báo cho biết cho độc cô bác một lúc sau, chính là cùng Đường Tam đi tới một bên. Đối với cái này, độc cô bác biểu thị, chính mình làm phong hào đấu la cường giả có ngạo khí của mình, tự nhiên là sẽ không nghe lén. Sư phó, nghĩ đến ngài cũng nhận biết trong này tiên thảo, hẳn là cũng biết trong này tiên thảo tầm quan trọng. Đỗ Nhi suy nghĩ một cái hồn cốt chi pháp có thể để độc cô bác tiền bối đem chính mình độc rắn đẩy vào trong đến hồn cốt, như thế cũng coi như là hoàn thành lời hứa của chúng ta. Đường Tam ý tứ rất đơn giản, trong này đồ tốt bọn hắn sư đồ hai người chia sẻ là được rồi, hắn cũng là sợ độc cô bác biết trong này thảo dược hiệu quả sau đó đổi ý dù sao đối phương nói cho cùng thế nhưng là một vị hàng thật giá thật phong hào đấu la. Hơn nữa có một chuyện hắn chưa hề nói, nếu như nhiều năm sau đó độc cô bác độc rắn lại một lần nữa phản vệ sau đó bạo thể mà chết, mảnh này phong thủy bảo địa chẳng phải chân chính thuộc về bọn hắn sao? A, tiểu tam ngươi cũng nhận biết những thứ này tiên thảo. Đối mặt Giang Ly đột nhiên hỏi thăm, Đường Tam ấp úng biểu thị là chính mình còn trẻ thời điểm ngoại ý muốn nhặt được một cái tập tranh, bên trong cặn kẽ ghi chép những thứ này tiên thảo hết thảy, hơn nữa còn có một số độc vật cách dùng. Đối với cái này, Giang Ly cũng không có mở miệng điểm phá, đến nỗi nói trong lòng của hắn điểm tiểu tâm tư kia, chính mình càng là một mắt nhìn đấu. Phải biết, Giang Ly là thật tâm thực lòng muốn dạy tốt Đường Tam, như vậy dạng này ý nghĩ tà ác liền không thể để cho hắn nắm giữ. Đường Thần Vương vì sao lại biến thành Đường Thần Vương, không phải liền là Ngọc Tiểu Cương sai lầm tự thân dạy dỗ sao? Giang Ly cảm giác một thế hắn lúc làm sát thủ đợi thói quen vẫn là quá ảnh hưởng tâm cảnh của hắn một chút, muốn triệt để đem Đường Tam cải biến thành thứ mình muốn bộ dáng, là đại công trình a. Tiểu Tam, làm người cơ bản nhất thành tín vẫn là phải có, hơn nữa bằng vào sự thông minh của ngươi, hồn cốt có dung nạp hạn mức cao nhất sự tình vi sư tin tưởng ngươi cũng đoán được. Độc cô bác tiền bối mặc dù tính tình cổ quái, nhưng mà hắn đáp ứng sự tình hắn liền nhất định sẽ làm đến, vi sư cũng có hắn không dám động thủ hoặc là đổi ý sức mạnh tại. Huống chi bọn hắn Bích Lân Xà một mạch bây giờ cũng chỉ hắn cùng cháu gái hắn hai người, nhiều như vậy tiên phẩm bọn hắn ông cháu hai người cầm cũng là vô dụng. Tiểu Tam à, sư phó hy vọng chính mình dạy dỗ đồ đệ tương lai có thể trở thành một cái lòng mang thương sinh cường giả, mà không phải một cái vì lợi ích không từ thủ đoạn người. Ta hy vọng chuyện lần này là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng. Giang Ly ngữ khí bình thản, nhưng mà lại là để cho Đường Tam cảm giác trên mặt của mình nóng hừng hực. Hắn không nghĩ tới sư phụ mình phẩm hạnh thế mà cao thượng như vậy, hơn nữa đối với mình lại còn có lấy mong đợi như thế. Sư phó, Tiểu Tam biết sai rồi. Là một đêm một ngày vi sư trung thân vi phụ khắp đến tận xương vì người, đối với mình sư phó dạy bảo Đường Tam tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Hắn một lần nữa cảm thấy sư phụ mình vĩ đại. Phải biết, tại kiếp trước của hắn, cho dù là những cái kia nội môn đệ tử bái những trưởng lão kia vi sư sau đó, những trưởng lão kia cũng là cho tới bây giờ chỉ chú ý các đệ tử tu vi, chưa từng có từng chú ý đệ tử tâm tính phía trên trưởng thành. Lại càng không cần phải nói hắn một thế này phụ thân đối với hắn phương diện này càng là không có chút nào dạy bảo. Thời khắc này Đường Tam lại một lần nữa cảm giác có thể bái sư phụ của mình vi sư hắn thật là quá may mắn. Thậm chí có một chút chính hắn cũng không có ý thức được. Sư phụ mình bộ dáng trong bất chi bất giác cùng hắn trong trí nhớ phụ thân hình tượng bắt đầu dần dần trùng hợp. Chương 12, ai nha nha, lão độc vật, cái này làm sao có ý tứ đâu biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Trông thấy Đường Tam nhu thuận như thế, Giang Ly hài lòng khẽ vuốt một phen đầu của hắn, liền một lần nữa mang theo Đường Tam về tới độc cô bác bên người. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn ở trong lòng suy tư một chút chính mình cách diễn tả sau đó, chính là hướng về phía trước mắt lão độc vật nói. Độc cô bác tiền bối, giải quyết ngươi độc rắn biện pháp có hai cái ta cũng liền nói thẳng. Một cái là có thể để tiểu tam cho ngươi điều chế một chút thảo dược, tại ngươi sau khi ăn vào, phụ trợ ngươi đem độc tố của mình đẩy vào trong một khối hồn cốt. Nhưng mà làm như vậy có một cái tai hại, chính là làm hồn cốt dung nạp độc tố hạn mức cao nhất đầy sau đó, hơn nữa ngươi lựa chọn dung nạp độc tố hồn cốt vẫn là xương đầu hoặc thân thể cốt, như vậy kết quả của ngươi chính là hẳn phải chết. Mà nếu như lựa chọn là tứ chi hồn cốt, kỳ thực cũng chỉ là uống rượu độc giải khát. Nghe thấy Giang Ly biện pháp này, Độc Cô Bác chỉ là muốn nghĩ chính là lắc đầu. Bằng vào hắn phong hào đấu la tu vi, nếu quả thật dùng biện pháp như vậy lời nói cũng chính là kéo dài hơi tàn mấy năm, lại càng không dùng hắn nói tôn nữ. Cái kia hồn cốt được xưng là huyết hà chi bảo như thế nào đơn giản chi vật, nơi nào có tốt như vậy thu được. Hắn Độc Cô Bác hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, duy nhất có một khối hồn cốt cũng chỉ là bây giờ tại đầu hắn bộ khối kia mở đỡ xạ xương đầu. Huống chi, coi như hắn gom đủ 6 khối cực phẩm hồn cốt, cái kia hồn cốt cũng có dung nạp độc tố đầy thời điểm. Biện pháp như vậy không thích hợp, đại đại không thích hợp. Tiểu Hữu, không biết một cái biện pháp khác là cái gì? Độc Cô Bác gấp gáp hỏi. Chính hắn cũng không có phát hiện, tại trong bất chi bất giác, chính mình đối với Giang Ly xưng hô cùng thái độ sớm đã thay đổi. Độc Cô Bác tiền bối, nơi này thảo dược có chút có thể để hồn sư vũ hồn biến hóa tác dụng, nhưng cụ thể là trở nên mạnh mẽ vẫn là biến yếu, những vật này cũng không phải là người vì có thể dự đoán. Chẳng qua nếu như các ngươi lựa chọn đem chính mình vũ hồn biến hóa, các ngươi Độc Cô ra vũ hồn thiếu sót sự tình tự nhiên là giải quyết dễ dàng. Giang Ly đem chính mình trau chuốt sau cách diễn tả nói ra, bởi vì cái gọi là quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, bất quá cũng chỉ như vậy. Thời khắc này Đường Tam chỉ cảm thấy chính mình đầu óc sắp đốt đi, sư phó làm thật giống như cùng hắn mới vừa nói có chút không giống ai. Nhưng mà rất nhanh hắn liền vì Giang Ly cách làm cho tìm được một hợp lý giảng giải. Chính mình tích sư phó có thể ngôn hành bất nhất sao? Vậy tất nhiên thì sẽ không. Giống sư phó của hắn Giang Ly dạng này phẩm đức cao thượng như vậy người sở dĩ nói một cái lời nói dối có thiện ý nhất định là sợ trước mắt cái này Độc Cô Bác tiền bối biết tiên thảo tác dụng sau đó không tiếp thụ được. Dù sao dựa theo sư phụ mình thuyết pháp, vị này Độc Cô Bác tiền bối tộc nhân bây giờ chỉ còn dư hắn cùng mình tôn nữ. Những tộc nhân khác đều bởi vì bọn hắn Bích Lân Xà vũ hồn thiếu hụt toàn bộ đều nằm tấm tấm. Mà bây giờ giải quyết bọn hắn Bích Lân Xà một mạch vũ hồn chi độc biện pháp kỳ thực đang ở trước mắt. Đổi vị trí suy tính một chút, Đường Tam biểu thị kết quả như vậy hắn chắc chắn là không tiếp thụ nổi. Cho nên đây không phải hoang ngôn, mà là một cái bị hắn vĩ đại sư phó trau chuốt đi qua chân ngôn. Giang Ly bên này thật không có chú ý tới trong lòng Đường Tam những cái kia chịu tượng ý nghĩ, hắn bây giờ tại nghĩ, cho Độc Cô Bác một nhà chọn lựa dạng gì tiên thảo mới phù hợp. Bát Giác Huyền Băng Thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh Tiểu buộc hắn tính toán chính mình phục dụng, thích hợp Đường Tam dùng nhưng là kỳ cho Thông Thiên Cúc cùng Mạc Ngọc Thần Trúc. Như thế, có thể để Độc Cô Bác ông cháu hai người giải trừ tự thân vũ hồn độc tố đồng thời còn có thể để bọn hắn bổ túc trong cơ thể mình qua nhiều năm như vậy thiếu hụt. Tiểu Tam, ngươi đem Địa Long Bí Đỏ tìm cho ra. Thuận tiện đem cái kia cựu phẩm tử chi cùng tám cánh tiên lan cũng cùng nhau mang tới. Đường Tam gật đầu, tinh thông độc đạo hắn tự nhiên biết những thứ này tiên thảo tác dụng cùng ngắt lấy thủ pháp. Vẹn vẹn chỉ là một lát sau, hắn liền đem Giang Ly cần mấy loại thảo dược cung kính dẫn tới trước mặt hắn. Độc Cô Bác tiền bối, cái này ba khối giống như khoai lang một dạng đồ vật tên là Địa Long Kim Long, ăn vào nó sau đó, các ngươi Bích Lân Xà vũ hồn liền sẽ nhận được thay đổi, đến nôi nói ngoài ra hai gốc thảo dược chính là có thể để các ngươi ông cháu hai người bổ túc những năm gần đây thiếu hụt. Tiền bối ngươi vũ hồn nếu là Bích Lân Xà vũ hồn bên trong hoàng giả, nghĩ đến, một khối liền có thể khiến cho ngươi vũ hồn phát sinh thay đổi. Đến nôi nói ngươi lời của cháu gái, một khối nếu như không có biện pháp để cho nàng vũ hồn hoàn toàn thay đổi, vậy thì phục dụng hai khối là được. Giang Ly vừa nói, một bên sử dụng hồn lực đem cái này năm cây tiên phẩm dược thảo đưa tới Độc Cô Bác trước mặt. Cảm thụ được chính mình vũ hồn truyền đến rung động, Độc Cô Bác chỉ cảm thấy chính mình cả người đều đang run rẩy. Dù là liền kết quả cuối cùng giống như Giang Ly nói như vậy vũ hồn ác tính biến dị thì thế nào? Con trai con dâu của hắn toàn bộ đều bởi vì Bích Lân Xà độc tố thật sớm qua đời, nếu như cháu gái của hắn cũng bởi vì độc tố phản vệ mà chết, vậy hắn còn trông coi Bích Lân Xà một mạch truyền thừa làm gì? Tiểu Hữu, lão phu. Độc Cô Bác mở môi run lập cập không biết nói cái gì cho thỏa đáng. Tính khí vốn là cổ quái hắn, trong lúc nhất thời muốn nói ra một chút cảm tạ lại là phát hiện mình không mở miệng được. Nếu như sớm mấy năm hắn biết mình thuốc này trong sân có thể trợ giúp con trai mình thay đổi vũ hồn thảo dược, có lẽ con của hắn Độc Cô Hâm cùng con dâu sẽ không phải chết. Ai, tạo hóa trêu ngươi. Tiểu Hữu, lão phu cũng không nói thêm cái gì, lão phu thiếu các ngươi sư đổ hai người một cái mạng, sau này như có sai khiến, lão phu không có không cho phép. Một bên Đường Tam đều bị choáng váng. Khá lắm, cái này Độc Cô Bác tiền bối rất rõ ràng bị sư phụ của mình lừa dối không nhẹ, đối phương lại còn phải cảm ơn bọn hắn. Giang Ly cũng không có giả mồm Độc Cô Bác tiền bối, trước tiên đem Độc Cô Nhạn tiểu thư cho mang tới a. Ta sư đồ hai người còn muốn ở đây hái một chút chúng ta dùng được thảo dược, thuận tiện lại tu luyện một phen. Để cho Độc Cô Nhạn tiểu thư đến nơi đây hấp thu thảo dược, có nơi này đặc thù hoàn cảnh gia trì, có lẽ có càng lớn tỷ lệ có thể khiến nàng vũ hồn phát sinh lành tính biến dị. Độc Cô Bác cảm giác làm như vậy tối ưu lựa chọn, không hề nghĩ ngợi cũng đồng ý, chỉ thấy hắn đem bên hông mình túi như ý bách bảo giải xuống giao cho Giang Ly trên tay tiểu tử, cũng đừng cái gì tiền bối gọi lão phu, nếu như không chê liền kêu lão phu một tiếng lao đồ vật. Cái túi như ý bách bảo này là một kiện có thể chứa đựng vật sống chứa vật hồn đạo khí, tất nhiên nơi này thảo dược đối với các ngươi hữu dụng, vậy lão phu liền thành người vẻ đẹp đưa nó tặng cho ngươi. Giang Ly mặt ngoài cự tuyệt, nhưng mà trong lòng đều phải cười ha ha ai nha nha, lao đồ vật, này làm sao có ý tốt đâu. Nói là nói như thế, nhưng mà động tác trên tay của hắn thế nhưng là không có chút nào chậm. Độc Cô Bác. Rất nhanh, toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong liền chỉ còn lại có Giang Ly cùng Đường Tam hai người tiểu tam, những thứ này tiên thảo ngươi có hay không muốn dùng? Giang Ly trước tiên mở miệng hỏi. Chương 13, băng hỏa luyện kim thân. Nghe thấy Giang Ly hỏi thăm chính hắn thích hợp dạng gì tiên thảo, Đường Tam trong đầu nhanh chóng phân tích lựa chọn như thế nào thu hoạch đối ứng thảo dược, mới có thể để cho bọn hắn sư đồ hai người tối đại hóa lợi ích phương án. Hắn Vũ Hồn Lam Ngân thảo nếu là thực vật, như vậy không nghi ngờ chút nào đi hấp thu trong con suối cái kia hai gốc Bát Giác Huyền Băng thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh Tiểu Sơ là lựa chọn tốt nhất. Như thế, hắn Vũ Hồn Lam Ngân thảo vừa có thể lấy bổ túc thực vật hệ vũ hồn sợ thủy sợ lửa không đủ, lại có thể bằng vào bên trong sức thuốc khổng lồ đem chính mình căn cơ đánh càng thêm củng cố. Thế nhưng là, Đường Tam vừa nghĩ tới sư phụ của mình cùng mình đồng dạng là Lam Ngân thảo vũ hồn, hơn nữa trong mấy ngày nay tới hắn đã nhận lấy sư phụ mình quá nhiều ân tình. Càng là hoàn mỹ thực tiễn cái gì là sư phụ, cái gì gọi là một ngày vi sư trung thân vi phụ. Hơn nữa Giang Ly còn không chút do dự đem ưu tiên lựa chọn tiên thảo quyền lợi giao cho trên tay của hắn, rất rõ ràng chính là sư phụ của mình hy vọng đem tốt nhất thích hợp nhất tiên thảo giao cho mình phục dụng. Nghĩ thông suốt bên trong con cong nhiễu nhiễu, Đường Tam chỉ một thoáng cảm giác ánh mắt của mình ở bước. Hắn không thể chuyện tốt lành gì đều chỉ nghĩ đến chính mình, hắn không thể làm như thế bạch nhãn lang người. Sư phó, ta nghĩ kỹ, gốc kia kỳ nhung thông thiên quốc cùng mặc ngọc thần trúc cũng rất thích hợp ta hấp thu. Bọn chúng một cái có thể để ta Lam Ngân thảo phiến lá càng thêm sắc bén, luyện thành kim cương bất hoại chi thân, mặt khác một gốc chính là có thể tăng cường ta Lam Ngân thảo tính bền dẻo. Dừng lại một chút, Đường Tam tiếp tục nói sư phó, Đồ Nhi đề nghị ngươi có thể hấp thu Bát Giác Huyền Băng thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh tiểu sơ, trừ cái đó ra còn có thể hấp thu gốc kia vòng xuyên thu thủy lộ tăng thêm tinh thần lực của mình. Đường Tam ngữ khí bình tĩnh nói xong, khôn khéo đứng ở một bên chờ đợi Giang Ly chỉ thị tiếp theo. Không có hấp thu vòng xuyên thu thủy lộ đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào, có tử cực ma đồng tại, hắn đem tinh thần lực của mình tăng lên chính là thời gian vấn đề. Bởi vì trong lòng của hắn đối với Đường môn chấp niệm, bây giờ môn công pháp này còn không thể giao cho mình sư phó, Đường Tam trong lòng không thể nghi ngờ là đau đớn. Nhưng mà nếu như Giang Ly đang hấp thu tiên thảo sau đó tinh thần lực lấy được tăng lên cực lớn, trong lòng cũng của hắn sẽ thoải mái không thiếu. Giang Ly bên kia đối với Đường Tam làm ra lựa chọn như thế, cảm thấy hết sức kinh ngạc. Phải biết vừa rồi hắn nhưng là thấy rõ ràng trong mắt Đường Tam đối với Bát Giác Huyền Băng thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh tiểu sơ khát vọng. Nhưng mà cuối cùng chính mình cái này khôn khéo đồ như thế mà khắc chế nội tâm mình tham nghiệm, đem hắn nhường cho chính mình. Không hề nghi ngờ, thời khắc này trong lòng Giang Ly là hài lòng vô cùng. Hắn liền không rõ chính mình khéo léo như thế đồ đệ vì sao lại tại trong nguyên tắc bị cương tử giáo trở thành dáng vẻ đó. Quả nhiên à, hết thảy đều là đám kia trời sinh tà ác người Đường ra cùng cái kia đầu núi cô sai. Giang Ly nghĩ như vậy, đem trong tay túi như ý bách bảo giao cho Đường Tam trong tay, trừ cái đó ra, hắn còn từ chính mình chứa vật trong hồn đạo khí lấy ra một chút kim khí, ngọc khí tiểu tam, vậy lao sư liền nghe ngươi, cái này có thể chứa được vật sống hồn đạo khí lao sư liền giao cho ngươi, chờ một chút ngươi đem chính mình cần tiên thảo toàn bộ cho ngắt lấy đi vào. Giang Ly suy tính một chút tiếp tục nói nếu có thể bí mật khí tức thảo dược cũng giúp vi sư lưu ý một chút. Những vật này đối với Giang Ly tới nói không nhất định phải chi vật, chính mình hấp thu vài quặng sau đó hiển nhiên đã đầy đủ. Chỗ này băng hỏa lưỡng nghi nhãn cơ duyên lớn nhất rất rõ ràng không phải những thứ này mộ phần thảo, mà là phía dưới băng hỏa lòng vương thi cốt. Nghe xong Giang Ly giao phó, Đường Tam ánh mắt đều đang phát sáng, có những thứ này cực phẩm thảo dược hắn có lẽ có thể luyện chế được kiếp trước đường môn đỉnh cấp ám khí diêm vương thiếp. Bất quá hắn chỉ chuẩn bị đem những độc chất kia thảo cho bỏ vào trong túi, tiên thảo hắn liên tục hấp thu hai gốc sau đó còn muốn hấp thu những thứ khác rõ ràng cũng không thích hợp. Mà những thứ này chân quý tiên thảo không lấy đi mà nói, Đường Tam sẽ cảm giác chính mình đã mất đi rất nhiều thứ. Mà những thứ này tiên thảo mỗi một gốc đều có nghịch tiên cải mệnh công hiệu, bằng vào hắn hiện tại căn bản không có thực lực giữ vững bọn chúng, ngược lại có thể sẽ dẫn tới họa sát thân. Cho nên hắn lựa chọn chính mình đem những độc chất này thảo hết khả năng chắt lọc đi ra nọc độc sau đó, đem tiên thảo thu thập xong sau đó trả lại sư phó cho mình bảo quản. Những thứ này tiên thảo có thể tại sư phó hắn trên tay phát sáng phát nhiệt, thế nhưng là bọn chúng lớn lao may mắn. Một bên khác Giang Ly không tiếp tục quản Đường Tam bên kia lại làm gì. Bằng vào tiểu tử kia tại độc chi nhất đạo phía trên tạo nghệ, hắn ở chỗ này băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong đơn giản giống như là về nhà. Chỉ thấy hắn đem tầm mắt của mình lần nữa rơi vào cái kia hai màu nước suối phía trên. Bốn phía những thứ này cổ quái kỳ lạ linh tính mười phần tiên thảo, chính là hấp thu băng hỏa lòng vương sau khi chết tiêu tán ra năng lượng mới có thể trưởng thành. Phải biết, những thứ này tiên thảo nếu là bị Đấu La đại lục bên trên hồn sư nhận được, tùy tiện ăn được một gốc đều đủ để cho bọn hắn nghịch thiên cải mệnh. Còn nếu là hắn có thể nghĩ biện pháp đem suối thực chất cái kia hai cỗ lòng vương thi hài luyện hóa, lại hấp thu trong đó dựng dục thần cấp hồn cốt. Đây chẳng phải là có thể làm chàng cất cánh. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía trong con suối cái kia hai gốc băng hỏa tiên thảo, ánh mắt cũng càng thêm trở nên nóng bỏng. Nhưng có một chút bây giờ Giang Ly cũng là biết, băng hỏa long vương long hồn cùng thần cốt bằng vào hắn bây giờ thể phách tự nhiên là không hấp thu được cũng xử lý không được. Thế nhưng là đi, Giang Ly khỏe miệng mất tự nhiên khơi gợi lên một tia vị dị độ cong. Có lẽ là cảm thấy chủ nhân của mình trong lòng cái kia cố hưng phấn, Giang Ly thứ hai vũ hồn trôi này lạnh lùng hướng mặt ngoài bốc lên hắc khí nhân hoàng phiên biến vô cùng sao động. Ta thích chủ nhân rốt cuộc phải luyện hóa cái này ngu xuẩn thế giới sao? Bằng không hắn vì sao lại hưng phấn như thế? Giang Ly vội vàng bưng kín miệng của mình, hắn bây giờ thế nhưng là một cái chính nghĩa Lam Ngân Thảo hồn sư làm sao có thể phát ra như thế nhân vật phản diện tiếng cười. Ta thích Đồ Nhi ngoan tất nhiên lựa chọn để cho ta cái này làm sư phụ hấp thu, vậy ta cũng không thể cô phụ Đồ Nhi ý tốt không phải. Vật này a, cần phải cùng ta có duyên a. Ngắt lấy cùng phục dụng Bát Giác Huyền Băng thảo, Liệt Hỏa Hạnh tiểu sơ không hề giống khác tiên thảo như vậy phiền phức. Dùng kim khí, ngọc khí phân biệt đem hắn gỡ xuống, tại 10 hơi bên trong đồng thời ăn vào, lại nhảy vào trong suối nước luyện hóa năng lượng liền có thể. Những bước này Giang Ly thế nhưng là nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Lam quang chớp động ở giữa, Giang Ly từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra thích hợp công cụ. Hắn nhắm ngay hai gốc tiên thảo gốc dễ thật nhanh chém xuống, lấy hồn lực đem hắn vững vàng bao trùm, đưa tới trước người của mình, ngay sau đó không chút do dự nuốt vào. Bất quá mấy hơi thở thời gian, thân thể của hắn chợt run lên. Một tầng màu băng lam từ dưới chân dâng lên, trong nháy mắt lan tràn toàn thân, đem cả người hắn nhuộm thành tinh thấu lam. Lam quang chưa mở nhạt, thường ngực đỏ thấm lại theo sát mà tới, đem bên ngoài thân thổi phồng giống như bị ngọn lửa che thân. Không có dừng lại thêm, Giang Ly tại hai loại cực hạn sức mạnh giáp công phía dưới bỗng nhiên nhảy vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Chương 14, nhân hoàng phiên bên trong làm minh đệ nha. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn, mặt trời lên lại mặt trời lặn, thời gian lặng yên trôi qua, như mặt nước im lặng. Trong con suối hơi nước nhẹ nhàng sôi trào ở giữa, Giang Ly để trần nửa người trên từ trong hồ nước chậm rãi tỉnh lại. Hắn cân xứng mà hơi có vẻ mềm dẻo da thịt tại thủy quang chiếu rọi hiện ra nhắn nhủi hoa văn, mà tại mặt ngoài, một tầng nhàn nhạt vàng rực như ẩn như hiện, giống như là bị một lần nữa rèn đúc qua, lộ ra không tầm thường khí tức. Hoàn thành băng hỏa luyện kim thân, Giang Ly rõ ràng có thể cảm thấy, tại đan điền của mình chỗ, hai gốc tiên thảo băng hỏa chi lực tạo thành một cái giống băng hỏa lưỡng nghi nhãn một dạng thái cực ngư đồ án, sinh sôi không ngừng. Trong tay hắn Lam Ngân Vương bị hắn một lần nữa kêu gọi ra, có thể rõ ràng quan sát được, nguyên bản chỉ có một đầu nhàn nhạt ngân sắc dây nhỏ Lam Ngân Vương vũ hồn phía trên đã bò đầy đỏ lam nhị sắc đường vân. Giang Ly dương mắt nhìn một chút đang tại luyện hóa chính mình tiên thảo đường tam, phát hiện trên người đối phương khí tức cũng không có vấn đề gì, sau đó, một cái lý ngư đã định chính là hướng về nước suối phía dưới bơi đi. Băng Hỏa Long Vương thi hài ngủ say tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn phía dưới vạn mét chỗ sâu. Ở đó không ánh sáng trong thâm uyên, bọn chúng bộ xương to lớn bên trên, không chỉ có dựng dục Long Vương vẫn lạc lúc tuân ra hồn cốt, càng lưu lại kéo dài không tiêu tàn cường hoành long uy. Cũng đang bởi vì cỗ này long uy trấn áp, băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong tiên phẩm dược thảo mới chưa từng hóa hình thành tinh, tránh diện hóa thành tiên phẩm thực vật hệ hồn thú. Còn đối với vừa mới ăn vào tiên thảo Giang Ly mà nói, cỗ này giống như núi áp lực ngược lại trở thành khó được trợ lực. Hắn vừa vận nhờ vào đó luyện hóa thể nội dược lực, để cho tiên thảo chi năng càng gần cùng hơn cơ thể hòa làm một thể. Tiếp tục thâm nhập sâu, rất nhanh, Giang Ly chính là cảm thấy một cỗ áp lực thực lớn, để cho hắn biết rõ bằng vào chính mình bây giờ thể phách cùng hồn lực không đủ để ủng hộ tiếp tục hướng xuống tìm đòi. Thế nhưng là không công mà lui. Kết quả như vậy là Giang Ly không thể tiếp nhận. Chỉ thấy tay trái của hắn hư không nắm chặt, một cây cột cờ bộ dáng cái bóng xuất hiện ở trong tay của hắn. Phía tới, sơ hiện lúc chỉ là một đầu ảm đạm biến, sau đó tại cái này hắc ám nước suối dưới đáy nhanh chóng kéo dài tới. Cái kia lạnh lùng hướng mặt ngoài bốc lên hắc khí nhân hoàng lần trở mặt ở trong nước kịch liệt chấn động, tựa như tại im lặng gào rít đảo. Vô số bóng người mơ hồ, bóng thú tại trên mặt cờ thoáng hiện lại phai mờ, mang theo kiểm chế đến mức tận cùng gào thét. Nguyên bản nước yên tĩnh lưu bắt đầu sôi trào, Giang Ly đôi mắt lập lòe đèn nhánh tia sáng, chỉ thấy hắn giơ tay nắm chặt, cái bóng kia lập tức ngưng thực. Kiệt 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 cũng là rất lâu không có triệu hoán ngươi nữa nha, ta thích lao bằng hữu. Mặt cờ phồng lên, từng đạo u hồn hình dáng ở trên đó hiện lên, khóc ròng, kêu rên, gầm thét hỗn tạp thành một loại để cho người ta da đầu tê dại rung động. Đó cũng không phải là âm thanh, nhưng lại tựa như có thể trực kích linh hồn của sinh linh chỗ sâu. Giang Ly vì cái gì có thể tại như thế niên kỷ đi tới hồn thánh tu vi? Có thể nói, hắn thứ hai vũ hồn nhân hoàng phiên thế nhưng là xuất đại lực. Biết hay không khoảnh khắc luyện hóa hàm kim lượng. Có thể nói hắn cùng nhau đi tới, tăng lên mỗi một ti tu vi đều có những cái kia may mắn trợ giúp. Ngươi hung ta, vậy ngươi liền có đường đến chỗ chết. Kiệt kiệt kiệt, bản tọa khoan dung độ lượng, liền phạt ngươi tiến vào bản tọa nhân hoàng phiên bên trong tỉnh lại a. Những cái kia tím biến thành màu đen hồng mông tử khí không ngừng từ nhân hoàng trong phiên chạy ra, đem Giang Ly bao khỏa nổi. Trong chốc lát, loại kia để cho hắn không thể tiếp tục hướng xuống áp lực phảng phất không có tin tức biến mất, Giang Ly cũng là nhất cổ tác khí đi tới nước suối chỗ càng sâu. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn chỗ sâu nhất là một mảnh mênh mông mà u ám không gian. Ở nơi đó, một đỏ một trắng hai cố cự long hải cốt quay quanh thành thái cực chi hình, khí thế nguy nga, như cổ lão thần linh ngang dọc tại thế. Thô sơ giản lược đoán chừng, mỗi đầu rồng cốt tất cả dài đến ngàn mét chi cự. Chỉ bằng vào cái này kinh khủng hình thể, liền đủ để tưởng tượng băng hỏa long vương khi còn sống khổng lồ cùng như thế. Cái kia danh xưng rừng rậm đế hoàng thiên thanh lưu mãng tại trước mặt bọn chúng cũng bất quá là chỉ là tiểu xà mà thôi. Tại hồng long cùng bạch long đầu vị trí, tất cả lơ lửng một đoàn đỏ thâm cùng băng ánh sáng trắng diễm, không ngừng sôi trào, giống như vĩnh hằng thiêu đốt ngọn đuốc. Bọn chúng tán phát uy áp theo rõ ràng lạnh nóng nước suối quyết tán, bao trùm toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Cái này chính là băng hỏa long vương sau khi chết vẫn chưa hoàn toàn tản đi long uy. Nếu không phải Giang Ly phục dụng cùng long vương bản nguyên đồng căn đồng nguyên bắt giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh tiểu sơ, lại thêm nhân hoàng phiên vũ hồn gia trì, bây giờ chỉ sợ đã sớm bị long uy ép tới thịt nát xương tan. Thông qua nhân hoàng phiên đặc hữu cảm ứng, Giang Ly phát hiện băng hỏa long vương long hồn tựa hồ trong trạng thái mê man. Kiệt kiệt kiệt. Như thế, hắn cái này vượt ngoại thiên ma cũng sẽ không khách khí nha. Phải biết hồn cốt hấp thu không có hồn lực đẳng cấp hạn chế, lại càng không cần phải nói này đối long vương cấp bậc xương đồng. Vật này thế nhưng là cùng hắn rất hữu duyên a, hôm nay hắn nhưng cũng tới, vậy hắn nhưng chính là muốn liền ăn mang cầm. Long cốt này hắn muốn, đến lúc đó thời điểm ra đi, còn có thể lòng từ bi để băng hỏa long vương long hồn ký túc tại hắn người hoàng phiên bên trong sống thêm đời thứ hai tới. Thời khắc này Giang Ly chỉ cảm thấy chính mình thật là quá thiện lương. Tương lai chờ hắn thành thần sau đó, đối phương còn có thể xem như tọa kỵ của hắn tại thần giới hoàn thành thật sự phục sinh. Chậc chậc chậc, thật là lớn một cái cơ duyên nha. Suy nghĩ đến nước này, Giang Ly bắt đầu tự mình tìm lên hai vị Long Vương trên người xương rồng. Cũng không lâu lắm, hắn liền tại Hỏa Long Vương cùng Băng Long Vương trên người chân trước vị trí phát hiện hai khối lập lòe khác biệt tia sáng cả tay. một khối xí diễm như lửa, một khối cực hàn như băng, rõ ràng là Hỏa Long Vương cánh tay trái cốt cùng Băng Long Vương cánh tay phải cốt. Mặc dù bây giờ hắn rất muốn lập tức liền đem cái này hai khối hồn cốt cho hấp thu luyện hóa, nhưng cũng là biết bây giờ không phải là lúc nói cái này. Theo trong tay hắn Nhân Hoàng Phiên bung lên, cái kia hai khối đặc thù hồn cốt bị từng đạo hắc khí bao khỏa, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, tiến vào Giang Ly Vũ Hồn bên trong. Động tĩnh to lớn như vậy tự nhiên là đánh thức trong trạng thái mê man hai đại long hồn. Phải biết, bọn hắn hồn cốt bên trong thế nhưng là ký túc lấy bọn hắn cực lớn một bộ phận bản nguyên, cái này cũng là vì cái gì bọn hắn vẫn lạc nhiều năm như vậy lại như cũng không có tiêu tán nguyên nhân. Hiện tại bọn hắn hồn cốt bị Giang Ly Vũ Hồn hấp thu sau đó, bọn hắn nếu là còn không có biện pháp tỉnh lại vậy coi như thật sự không cần tỉnh lại. Từ đâu tới tiểu côn trùng, lại dám đánh chúng ta hồn cốt chú ý? 2. Băng Hỏa Long Vương nổi giận tiếng giống tựa như đến từ viễn cổ hồng hoang hung thú. Hai vị không nên gấp gáp, bản tọa lần này tới là vì tiễn đưa hai người các ngươi một cọc cơ duyên. Băng Hỏa Long Vương mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn xem lẫn nhau, rất rõ ràng bọn hắn cũng không nghĩ tới Giang Ly không chỉ không có bị hai người bọn họ trên người long uy cho chấn nhiếp, còn dám nói khoác mà không biết ngượng mở miệng nói đưa bọn hắn nhị long một cọc cơ duyên. Nhưng mà, Giang Ly cũng không có cho bọn hắn tiếp tục mở miệng cơ hội nói chuyện. Trong tay Nhân Hoàng Phiên đã qua, hai đầu cực lớn long hồn liền bị hắn cho thu đến vũ hồn bên trong. Hắn biểu thị, có cái gì muốn hỏi để sau hay nói, tiến vào hắn người Hoàng Phiên sau đó, đại gia nhưng chính là huynh đệ nhà. Kiệt 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 chương 15, đệ tử Nhân Hoàng Phiên định cấp áp chế, đột phá hồn đấu la hoàn thành long hồn hấp thu, thời khắc này Giang Ly có thể nói là tương đối hài lòng, hắn cũng là thật sự rất chờ mong chờ mình nhận lấy hệ thống ban thưởng sau đó hắn người Hoàng Phiên vũ hồn sẽ sinh ra dạng gì diệu dụng. Hắn hiện tại Nhân Hoàng Phiên tại sẽ có duyên người thu nhận sau khi đi vào, có thể từ từ luyện hóa những người hữu duyên kia bản nguyên chi lực, thông qua đặc thù quy tắc chuyển hóa làm hắn thực lực tăng lên chất dinh dưỡng. Mà những người hữu duyên kia bị hoàn toàn luyện hóa về sau biến thành hắn khôi lỗi bị một lần nữa triệu hoán đi ra thực lực, cũng là cùng hắn cái này làm túc chủ thực lực tương đương. Ai, bản tọa thật là càng ngày càng mong đợi nha. Kiệt 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 Kiệt, mặc dù Giang Ly sử dụng chính mình Nhân Hoàng Phiên Vũ Hồn thời điểm, cả người đều biết trở nên có chút bị điên. Bất quá hắn biểu thị vấn đề này không lớn, chỉ là một chút tâm cảnh ảnh hưởng đây chính là một chút cũng dao động không được hắn kiên định thành thần chi tâm. Hắn bộ dáng bây giờ nếu như bị thiên sứ nhất tộc nhìn thấy tất nhiên sẽ bị cho rằng là sa đoạ hồn sư, đều đánh tiêu giết. Nhưng mà nói đi thì nói lại, Giang Ly biểu thị những thứ này ngu xuẩn thổ dân sẽ đem hắn lạnh lùng hướng mặt ngoài bước lên hồng mông tử khí Nhân Hoàng Phiên xem như cái kia tà ác đến cực điểm vạn hồn thiên. Chính mình thì sẽ không để ý bọn hắn vô lý cùng mạo phạm. Có cái gì muốn nói thời điểm trước tiến vào hắn phiên bên trong đại gia sẽ cùng nhau thảo luận. Kiệt 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 Kiệt. Một lần nữa về tới trên mặt nước Giang Ly phát hiện Đường Tam đối với tiên thảo luyện hóa còn cần một chút thời gian, hắn cũng liền chuẩn bị một lần nữa về tới nước suối dưới đáy chuẩn bị bắt đầu hoàn thành hai khối xương rồng hấp thu. Bất quá trước đó, hắn phát hiện Đường Tam đã đem vòng xuyên thu thủy lộ đặt ở bên mở, còn thân thiết bổ sung tờ giấy nhỏ, nói với mình phải chú ý một chút hấp thu hạng mục công việc. Sách, tiểu tử này. Giang Ly càng xem tên đồ đệ này đã cảm thấy càng là hài lòng. Xem cỡ nào nhu thuận a. Lúc này hắn cũng là không do dự, đem vong xuyên thu thủy lộ bên trên mấy giọt hạ xương nhỏ vào trong đến cặp mắt mình. Trong một chớp mắt, hắn chính là cảm thấy đầu óc của mình tựa hồ cũng trở nên thông suốt không thiếu, tinh thần lực tựa hồ cũng có rõ rệt tăng lên. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn đem tự thân trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong, thẳng đến tâm thần như gương giống như trầm ổn sau đó, Giang Ly một lần nữa tiến vào trong suối nước. Theo ý niệm của hắn nhẹ nhàng khẽ động, Nhân Hoàng Tiên hơi rung động một cái. Hai khối tản ra cực hạn băng hỏa chi lực xương rồng chậm rãi lơ lửng đi ra, cái kia xương rồng phía trên cực hạn băng lam cùng đỏ thấp quang huy giao thoa. Phản phất hai loại cực đoan thuộc tính đang im lặng giằng co, nhưng lại bị lực lượng nào đó cưỡng ép khóa tại trong cùng một cái mạch lạc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Ly nâng lên hai tay, hồn lực ở trong kinh mạch lặng lẽ phun trào. Hắn lấy ý niệm dẫn dắt cái kia hai khối từ băng hỏa long vương tuân ra hồn cốt, chỉ nghe ông một tiếng ngâm khẽ, xương rồng trong nháy mắt gia tốc, mang theo hừng hực uy áp hướng hắn tay trái tay phải cánh tay dán vào mà đến. Băng cùng hỏa sức mạnh tại dán vào nháy mắt đồng thời bộc phát, phản phất muốn từ trong thuộc cấp cánh tay của hắn vỡ ra tới. Giang Ly nhíu mày, nhưng lại không lùi co lại, ngược lại chủ động điều động thể nội hồn lực, đem hai cỗ hoàn toàn tương phản long uy áp chế gắt gao ở trong kinh mạch của mình. Thật là nghiêm xúc, thế mà còn dám phản kháng. Theo Giang Ly gầm lên một tiếng, hắn người Hoàng Phiên bắt đầu sinh ra bất quy tắc run run. Từng cỗ đỏ lam nhị sắc bản nguyên chi lực không ngừng bị hắn từ cái kia hai cái đoán trùng long hồn thể nội rút ra đi ra, lấy một loại tồn tại đặc thù hình thức bám vào tại hai cánh tay của hắn phía trên. Băng Hỏa Long Vương cho dù là chết đi nhiều năm, nhưng nói cho cùng đã từng cũng là đường đường chính chính thần thú. Những cái kia vượt qua hồn sư phạm chủ cao cấp sức mạnh cũng không phải hắn hiện tại có thể hấp thu. Thử xem liền tại thế. Bây giờ rút ra đi ra những thứ này bản nguyên chi lực cũng chỉ bất quá là vì tốt hơn phụ trợ chính mình hấp thu hồn cốt mà thôi. Nguyên bản tại trong cơ thể của Giang Ly sao động hai khối xương rồng đang cảm thụ đến đó cô bản nguyên chi lực sau, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh trở lại, tùy ý Giang Ly đối bọn chúng hoàn thành hấp thu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ngay tại xương rồng sắp hoàn toàn dung hợp trong nháy mắt, một cỗ cực đoan băng hàn cùng nóng bỏng tiêu đốt đồng thời phun lên vai của hắn, phản phất muốn đem nửa người trên của hắn một phân thành hai. Giang Ly khẽ quát một tiếng, cắn răng trọi cứng, đem hai khối hồn cốt cưỡng ép khóa chặt tại trên đối ứng hồn cốt vị. Ông, một cỗ cực mạnh long uy cùng hồn lực ba động bắt đầu hướng về bốn phía không ngừng bắn ra, nguyên bản bình tĩnh con suối mặt nước cũng bắt đầu sôi trào. Giang Ly hồn lực nhất cổ tác khí đi tới 80 cấp bình cảnh, chỉ cần một cái hồn hoàn gia trì, hắn liền có thể trở thành đường đường chính chính hồn đấu la cường giả. Một lần nữa về tới trên mặt đất cảm giác chỉ cảm thấy thời khắc này toàn thân mình tựa hồ cũng lấy được tẩy lễ. Loại này nắm giữ bành trướng sức mạnh cảm giác thật sự là quá làm cho người say mê một chút. Chúc mừng sư phó thực lực một lần nữa tinh tiến. Đường Tam tại Giang Ly đi ra ngoài nháy mắt, trước tiên chính là tiến lên đưa tới chúc phúc. Tại cảm giác của hắn phía dưới, sư phụ mình trên thân thỉnh thoảng tản mát ra uy nghiêm so với phía trước tới nói cường đại không biết bao nhiêu, cho hắn bây giờ mang đến một loại giống như phủ du gặp thanh tiên rung động. Tiểu Tam, xem ra lần này thu hoạch của ngươi cũng là không nhỏ a. Đường Tam ngượng ngùng gãi đầu một cái, hắn cũng là biết mình hoàn thành tiên thảo hấp thu sau đó xuất hiện biến hóa lớn đến mức nào. Trước kia bộ dáng dinh dưỡng không đầy đủ đã biến mất không thấy gì nữa, hắn hiện tại có được mái tóc dài màu xanh lam, bộ mặt khuôn mặt hình dáng cũng biến thành nhu hòa không thiếu, ngay cả hồn lực của hắn cũng tới đến 20 cấp bình cảnh. Sư phó, ta phát hiện được ta vũ hồn lam ngân thảo giống như lại xảy ra một chút biến hóa. Đường Tam kích động nói, nâng lên tay phải của mình, một gốc tràn đầy sinh mệnh khí tức lam ngân thảo vũ hồn trên không trung chợt trợn. Nguyên bản hắn lam ngân thảo phía trên ngân sắc mạch lạc đã hoàn toàn biến thành kim sắc, cái này cũng đại biểu cho hắn vũ hồn bên trong hoàng tộc huyết mạch thông qua tiên thảo sức mạnh bị triệt để kích hoạt, hoàn thành từ lam ngân thái tử đến lam ngân hoàng ngày gọi. Sư phó, ta còn cảm thấy lần trước loại kia từ nơi sâu xa kêu to cảm giác của ta tựa hồ càng thêm mãnh liệt. Đường Tam nói xong cảm thụ của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy nghi hoặc. Hắn đầy cõi lòng mong đợi nhìn mình sư phó muốn tìm kiếm một đáp án, tại hắn lý giải bên trong, sư phụ của mình thế nhưng là không gì không biết, không gì làm không được, tất nhiên có thể làm cho chính mình giải hoặc. Giang Ly, hắn nhưng là nhớ kỹ phía trước thế nhưng là đã nói với Đường Tam chính mình còn không phải rất rõ ràng hắn cái chủng loại kia cảm ứng là thế nào chuyện. Nhưng nhìn bây giờ Đường Tam cái kia dục vọng muốn biết bạo tăng ánh mắt. Tiểu Tam, hồn sư thú vũ hồn, thực vật vũ hồn trên cơ bản đều có thể tìm được đối ứng hồn thú, điểm này ngươi cũng biết ta. Đường Tam gật đầu, chỉ thấy Giang Ly tiếp tục nói tại hồn thú nhất tộc bên trong, mặc kệ là bực nào chủng tộc, bọn chúng đều có bọn chúng nhất tộc bên trong vương giả tồn tại. Chương 16, sư phó, sư phụ chỉ thấy Giang Ly tiếp tục nói ngươi thứ hai vũ hồn chính là Đấu La đại lục phía trên đỉnh cấp vũ hồn, có thể cùng cái này vũ hồn cộng sinh, vậy thì đại biểu ngươi đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Thảo tất nhiên không phải thông thường Lam Ngân Thảo. Tại Lam Ngân Thảo nhất tộc bên trong, vạn năm có thể xưng Lam Ngân Vương. Dạng này hồn thú đối ứng đến hồn sư vũ hồn bên trong liền hẳn là siêu cấp vũ hồn phía dưới cực phẩm cao cấp vũ hồn. Nhưng mà dạng này vũ hồn mặc dù cũng rất mạnh, nhưng đó là không có khả năng ngươi cùng thứ hai vũ hồn cộng sinh. Tuân theo tồn tại tức hợp lý nguyên tắc, như vậy ngươi Lam Ngân Thảo tất nhiên chính là Lam Ngân Thảo nhất tộc bên trong chân chính hoàng giả Lam Ngân Hoàng. Phía trước ngươi vũ hồn sở dĩ nhìn cùng những thứ khác Lam Ngân Thảo vũ hồn có khác biệt, có lẽ là bởi vì ngươi hấu niên thời điểm thân thể dinh dưỡng không đủ, mới khiến cho ngươi vũ hồn thoái hóa trở thành cái dạng kia. Mà trong lòng ngươi cái kia cố không ngừng kêu gọi thanh âm của ngươi hẳn là những cái kia Lam Ngân Vương cảm nhận được ngươi huyết mạch chi lực sau, đang kêu gọi ngươi. Đường Tam nghe Giang Ly thao thao bất tuyệt nói rất nhiều, cảm giác sư phụ của mình nói là tương đối hợp lý. Hắn sẽ nhớ tới chính mình ấu niên thời điểm, hắn ba ba thật sự chính là hoàn toàn đang thả nuôi hắn. Có thể nói, nếu như không phải hắn người mang kiếp trước Huyền Thiên Công, khi còn nhỏ có thể tại trong cơ thể của mình tạo thành sinh sôi không ngừng chân khí, nói không chừng hắn không sống tới vũ hồn thời điểm thức tỉnh liền sẽ bị chết đói. Thường nói đánh gãy trước mặt người khác trình giống như giết cha mẹ người. Khi Đường Tam nghe thấy chính mình vũ hồn thoái hóa là bởi vì chính mình còn trẻ thời điểm dinh dưỡng không đầy đủ đưa đến, lúc này liền muốn cho đối phương đánh lên đường đến chỗ chết. Bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại, dẫn đến chính mình vũ hồn thoái hóa kẻ cầm đầu chính là chính mình một thế này phụ thân. Cho mình một thế này phụ thân đánh lên đường đến chỗ chết chính là một kiện cực kỳ không hiếu thuận sự tình, hắn không thể dạng này. Trong lúc nhất thời, Đường Tam trong lòng có thể nói là phức tạp cực kỳ. Không có cách nào phát tiết trong lòng tức giận bực bội, cũng có thể bái Giang Ly vi sư may mắn. Hắn cũng là không đốc, chính mình thứ hai vũ hồn lại là cực phẩm vũ hồn, nhưng mình đệ nhất vũ hồn lại là bởi vì nguyên nhân khác mà giáng cấp. Nếu như không phải mình tính yêu sư phó để cho tự mình tới đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong hấp thu đối ứng tiên thảo, có lẽ hắn sau này tu luyện đến nhất định tấn cấp sau đó liền sẽ bởi vì hai cái vũ hồn ở giữa phẩm chất không phối hợp mà rơi vào cái bạo thể mà chết hạ tràng. Nghĩ đến đây, phía sau lưng của hắn trong nháy mắt chính là bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Đột nhiên Đường Tam nghĩ đến, sư phụ của mình cùng mình một dạng cũng là không giống nhau Lam Ngân Thảo vũ hồn, chính mình vũ hồn có thể tiến hóa làm Lam Ngân Hoàng. Cái kia sư phó vũ hồn chẳng phải là? Thế nhưng là sư phó, dù là ta vũ hồn là Lam Ngân Thảo nhất tộc hoàng, nhưng thân phận của ta cũng là nhân loại, những Lam Ngân Thảo kia vì sao lại kêu gọi ta? Nghe thấy vấn đề này, Giang Ly cả người một cái lớn im lặng, hắn biểu thị chính mình cũng không thể nói cho Đường Tam ngươi không tính là một cái cùng một loại người, trên người của ngươi có một nửa hồn thú huyết mạch ta. Bây giờ liền đem chân tướng nói với mình học cho bảo bối, hắn còn thật sự sợ đối phương không tiếp thụ được thân phận của mình, còn phải bàn lại. Điểm này lão sư cũng không biết, bất quá tiểu Tam ngươi yên tâm, cho dù là núi đao biển lửa, vi sư cũng biết bảo hộ ngươi đi tới. Đã ngươi hồn lực đã tới 20 cấp bình cảnh, như vậy thầy trò chúng ta hai người sau đó liền đi cái địa phương kia, nơi đó tất nhiên có thích hợp ngươi hồn thú tồn tại. Giang Ly lời nói này đó là hiên ngang lẫm liệt, trong nháy mắt liền đem Đường Tam cảm động không muốn không muốn. Bất quá rất nhanh hắn cũng phản ứng lại, tất nhiên chính mình hấp thu tiên thảo sau đó vũ hồn đều xảy ra tiến hóa, so với mình càng thêm ưu tú sư phó đâu. Sư phó ngươi vũ hồn cũng tiến hóa thành Lam Ngân Hoàng sao? Giang Ly nhàn nhạt lắc đầu, đưa tay triệu hoán ra chính mình Lam Ngân Vương vũ hồn, trên đó mạch lạc vẫn là ngân sắc. Bất quá có đỏ làm nhị sắc sợi tơ xoay quanh mà lên căn cứ vào Lam Ngân Thảo nhất tộc quy tắc, đồng thời có thể tồn tại trên thế giới chỉ có thể có một tôn hoàng tồn tại. Vi sư nếu là sư phụ của ngươi, như thế nào lại cướp đồ đệ cơ duyên đâu? Giang Ly lời này vừa ra, Đường Tam nước mắt cũng lại khống chế không nổi. Làm người hai đời hắn lúc nào cảm thụ qua ấm áp như thế? Giang Ly thân ảnh cùng trong đầu hắn huyễn tưởng phụ thân hình tượng không ngừng mà dung hợp, trở nên càng ngày càng rõ ràng. Hiện trường chỉ nghe bịch một tiếng, Đường Tam quỳ ở Giang Ly trước mặt, khóc gọi là một cái thê thảm. Sư phụ. Đường Tam đối với Giang Ly xưng hô theo sư phụ biến thành sư phụ, mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng mà tại Đường Tam trong lòng cũng thật sự đem Giang Ly trở thành phụ thân một dạng tồn tại. Tốt tiểu Tam, ngươi cũng là một cái đại hồn sư cường giả, làm sao có thể làm nhỏ như vậy nữ nhi tư thái? Vì sư vũ hồn ngươi không cần lo lắng, mặc dù dựa theo Lam Ngân Thảo nhất tộc quy tắc, cùng một thời đại chỉ có thể tồn tại một gốc Lam Ngân Hoàng, nhưng mà mọi thứ không có tuyệt đối. Vi sư tại hoàn thành băng hỏa luyện kim thân sau đó đã tìm được mặt khác một đầu tiến hóa làm Lam Ngân Hoàng lộ. Đường Tam một bên khóc một bên từ dưới đất đứng lên thân tới, hắn không thể không nghe sư phụ mình lời nói, nếu không thì là đại đại bất hiếu. Chỉ thấy hắn lau một cái trên mặt mình nước mắt sau đó, đem lúc trước Giang Ly cho hắn túi như ý bách bảo trả lại trở về sư phụ, cái này vũ hồn hồn đạo khí tiểu tam trả cho ngươi, bên trong những cái kia tiên thảo cách dùng ta đã tiêu ký rõ ràng. Đối với Đường Tam lựa chọn giảng đạo lý Giang Ly là rất nghi ngờ, có nhân hoàng phiên vũ hồn tồn tại, những thứ này tiên thảo đối với hắn bây giờ tới nói chính là vật vô dụng tiểu tam. Ngươi cái này, sư phụ, đồ nhi thực lực quá thấp, đem những thứ này tiên thảo đưa đến trên thân sợ là bảo hộ không được. Tại sư phụ ngươi hấp thu luyện hóa tiên thảo trong khoảng thời gian này, ta đã đem ta cần độc thảo cho chắt lọc đi ra, bên trong những cái kia tiên thảo đối với bây giờ ta đây tới nói đã là vật vô dụng. Nghe thấy Đường Tam nói như thế, Giang Ly cũng liền gật đầu nhận. Ngay tại hiện trường một mảnh phụ tử tử hiếu, một mảnh tường hòa không khí thời điểm, một cố cường hãn phong hào đấu la uy áp từ xa mà đến gần. Người chưa tới, âm thanh tới trước. Ha 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 ha, Giang tiểu tử, lão phu trở về. Theo màu xanh đậm bích lân xà hoàng hư ảnh tiêu thất, Độc Cô Bác thân ảnh hiện ra mà ra. Tại bên cạnh hắn đi theo một cái rụt rè tóc tím tiểu la lị, rõ ràng chính là của hắn tôn nữ bảo bối Độc Cô Nhạn. Nhìn ra được, bây giờ Độc Cô Bác hết sức hưng phấn, nhìn xem Giang Ly ánh mắt đơn giản chính là đang thả quang. A, Giang tiểu tử, ngươi hồn đấu la. Độc Cô Bác luốt luốt ánh mắt của mình, sau đó lại điều chỉnh một chút khí tức của mình tiếp tục cẩn thận cảm thụ một chút. Đích thật là hồn đấu la tu vi không thể nghi ngờ. Hắn lại đem ánh mắt của mình nhìn về phía một bên Đường Tam, đồng dạng cảm nhận được đối phương hồn lực đi tới đại hồn sư bình cảnh. Một cái cực lớn dấu chấm hỏi xuất hiện ở Độc Cô Bác đỉnh đầu, không phải cái này sư đồ hai người mở. Chương 17, nho nhỏ sừng rồng, vẫn rất khả ái Giang tiểu tử, các ngươi sư đồ hai người hồn lực. Độc Cô Bác biểu thị trong lúc nhất thời chính mình không biết nên dùng dạng gì từ ngữ để hình dung bây giờ tâm tình của mình. Khá lắm hắn rời đi mới bao lâu, cái kia tóc xanh tiểu tử mặc dù không biết vì cái gì biến hóa lớn như vậy, hồn lực cũng tăng lên nhiều như vậy. Đối với Đường Tam biến hóa, hắn biểu thị chính mình kỳ thực còn có thể tiếp nhận. Cấp thấp hồn sư nếu như hấp thu cái gì thiên tài địa bảo mà nói, trong khoảng thời gian ngắn đích thật là có thể có lớn như thế để thăng. Hắn mặc dù không biết chính mình cái này kỳ lạ thuốc trong sân thảo dược cụ thể là có dạng gì công hiệu, nhưng cũng là biết bọn chúng mỗi một gốc hẳn là đều có không giống nhau diệu dụng. Thế nhưng là Giang Ly đâu? Tại hắn rời đi đi tìm Độc Cô Nhạn phía trước thế nhưng là chỉ có hồn thánh tu vi, bây giờ đi thẳng đến hồn đấu la. Lấy hắn trước kia làm thí dụ, hắn từ hồn thánh tăng lên tới hồn đấu la trong lúc này thời gian tốn hao thế nhưng là dùng 10 năm làm đơn vị tính toán. Không cần cảm thấy nghi hoặc lao đồ vật, ngươi nơi này thảo dược có hiệu quả so ta phía trước dự đoán còn tốt hơn. Chờ sau đó cháu gái của ngươi phục dụng đối ứng thảo dược sau đó, sinh ra biến hóa có lẽ sẽ càng lớn. Nghe được Giang Ly nói như vậy, Độc Cô Bác cũng tạm thời chế trụ trong lòng mình hiếu kỳ. Về phần hắn dược viện tử bị Giang Ly bọn hắn sư đồ hai người làm cho giống như là bị cầu gần qua, hắn càng là không thèm quan tâm. Giống như phía trước hắn nói, chỉ cần có thể cứu hắn tôn nữ một mạng, hắn cái này để cho thế nhân nghe tin đã sợ mất mật độc đấu la cái gì đều nguyện ý làm. Một bên Độc Cô Nhạn hiếu kỳ nhìn chằm chằm trước mắt vị này cùng mình ra ra trò chuyện vui vẻ tuổi trẻ thiếu niên. Xem như độc đấu la tôn nữ, nàng cho dù là tại quý tộc tụ tập thiên đấu thành bên trong sinh sống lâu như vậy, nàng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua có ai có thể cùng ra ra của mình nói chuyện hợp ý như thế. Hơn nữa càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, đối phương lại có hồn đấu la tu vi. Kỳ thực dạng này thì cũng thôi đi, xem như phong hào đấu la tôn nữ tự nhiên là biết cường giả có thể dựa vào chính mình cao siêu hồn lực tới bảo trì chính mình bề ngoài biến trẻ tuổi. Thế nhưng là bên người đối phương cái kia 6-7 tuổi lớn tiểu thí hài thế mà cũng có đại hồn sư tu vi. Độc Cô Nhạn túi đầu nhìn một chút mũi chân của mình, lại ngẩng đầu nhìn Giang Ly một mắt cùng bên cạnh hắn nhu thuận đứng yên Đường Tam. Một loại hoang đường cảm giác xuất hiện ở trong lòng của nàng. Những năm này, nàng tu luyện tới trên thân chó đi. Nhạn Nhạn, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh lên cho ngươi ly thuốc chào hỏi. Độc Cô Bác một câu nói trong nháy mắt để cho Độc Cô Nhạn đình chỉ nàng suy nghĩ lung tung. Mặc dù nhưng mà, đối diện vị tiền bối này thật sự là quá tuổi trẻ một chút, môi của nàng nhuyễn động mấy lần cũng không có biện pháp mở miệng. Ha 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 ha, tốt lão đồ vật, cũng đừng khó xử ta cháu gái, trước tiên giúp nàng giải quyết trên thân vũ hồn vấn đề a. Giang Ly trực tiếp chính là một cái thuận cán trèo lên trên. Đối diện Độc Cô Nhạn nghe thấy Giang Ly lời không biết xấu hổ như vậy, còn trực tiếp an vị thực thúc thúc mình thân phận sau đó, ngẩng đầu hung tợn chừng đối phương một mắt. Đáng giận, người này tại sao như vậy? Rất nhanh, Độc Cô Nhạn tại Giang Ly cùng Đường Tam dưới sự chỉ đạo, từ từ đem hai khối địa long bí đỏ cho nuốt hầu như không còn. Trong một chớp mắt, băng hỏa lưỡng nghi nhãn phụ cận tự do thiên địa nguyên lực điên cuồng hướng về trong cơ thể của nàng tràn vào. Tại Độc Cô Nhạn sau lưng, Tôn Tiêu Bích Lân xà hư ảnh cũng bắt đầu thuộc về nó tiến hóa. Thân rắn bên trên nguyên bản màu xanh biếc vảy rắn bắt đầu trở nên càng thêm giàu có lộng lẫy, dần dần hướng về vảy rồng chuyển hóa. Hai tay của nàng không tự chủ được chuyển hóa thành giống Lam Điện Phách Vương Long nhất tộc sau khi hóa rồng đặc hữu long trảo, theo Độc Cô Nhạn nhẹ nhàng nắm chặt, phản phất có được ngàn cân cự lực đồng dạng. Nhưng mà, Độc Cô Nhạn biến hóa còn không có ngừng. Theo thân thể của nàng không ngừng hấp thu phụ cận thiên địa nguyên lực, những cái kia băng hỏa long vương tiêu tán đi ra ngoài hai cỗ năng lượng cũng có một bộ phận tiến vào trong cơ thể của Độc Cô Nhạn. Chỉ thấy trên trán của nàng xuất hiện đỏ lam nhị sắc thay đổi dần một đôi sừng rồng. Ân, nho nhỏ một đôi, vẫn rất khả ái. Theo hấp thu vào đến hồi cuối, một cỗ xa lạ long uy từ Độc Cô Nhạn trong thân thể truyền ra. Ông, Độc Cô Nhạn cuối cùng vũ hồn tại hai gốc tiên thảo cùng băng hỏa lưỡng nghi nhãn hoàn cảnh đặc thù phía dưới tiến hóa làm một đầu màu vàng xanh lá làm chủ, đỏ lam nhị sắc tô điểm cự long. Thể nội phía trước tích lũy bích lân xà độc cũng tại trong nàng tự thân vũ hồn tiến hóa tiêu thất hầu như không còn. Thông qua tiên thảo dược lực cùng tự thân vũ hồn biến hóa mang tới ảnh hưởng, Độc Cô Nhạn hồn lực đi thẳng tới 30 cấp cánh cửa, chỉ cần hấp thu một cái thích hợp hồn hoàn, còn thừa bộ phận kia tăng trưởng hồn lực liền có thể triệt để hiện hiện ra. A, ra ra, trong cơ thể ta cái kia cố cảm giác không thoải mái triệt để biến mất. Hơn nữa, bây giờ ta cảm giác ta mạnh đáng sợ. Độc Cô Nhạn giống như là một cái vừa mới lấy được âu yếm đồ chơi hài tử, thật cao hứng cùng Độc Cô Bác chia sẻ lấy chính mình mới vũ hồn. Trông thấy chính mình tôn nữ bảo bối bây giờ cái dạng này, Độc Cô Bác có thể nói là hưng phấn không kềm chế được. Bọn hắn Bích Lân Xà một mạch bị nguyền rủa cuối cùng tại thế hệ này nên đón triệt để thay đổi. Giang tiểu tử, cảm ơn ngươi. Lao độc vật, chỉ có thể nói cháu gái của ngươi khí vận đến. Giang Ly cười nhẹ lắc đầu, dùng một loại đùa giỡn giọng điệu nói bất quá tôn nữ của ngươi vũ hồn tất nhiên hoàn thành hóa long, sau này sợ rằng phải đổi đi cường công hệ con đường. Ngươi một thân này độc công sợ là thất truyền. Đối mặt Giang Ly trêu chọc, Độc Cô Bác căn bản không để bụng. Vừa nghĩ tới cháu gái bảo bối của hắn bây giờ vũ hồn hóa long, tương lai trở thành cường giả sau đó tư thế hiên ngang dáng vẻ, lại suy nghĩ một chút cháu gái của hắn nếu là giống như hắn chơi độc. Chỉ thấy Độc Cô Bác vãng chính mình chữ vật trong hồn đạo khí sơ mó, một quyển sách nhỏ liền bị hắn bước xuống đường tam trong tay. Tiểu tử, lão phu nhìn ngươi tại độc đạo phía trên cũng là có một chút thiên phù ở, những này là lão phu đời này dùng độc tâm đắc, hôm nay liền chuyển cho ngươi. Đường Tam, ta là ai? Ta ở đâu? Bất quá kiếp trước xem như đường môn đệ tử hắn, nhìn xem Độc Cô Bác đưa tới tâm đắc cảm ngộ tự nhiên cũng không có đạo lý cự tuyệt. Tại Giang Ly ngầm đồng ý phía dưới, hắn hưng phấn cầm trong tay sách nhỏ chạy đến vừa bắt đầu nghiên cứu. Lão độc vật, ngươi cũng bắt đầu hấp thu trong tay thảo dược à? Ta bên này sẽ nhìn xem Độc Cô Nhạn hấp thu tám cánh tiên lan, từ đó để cho nàng bổ túc trong những năm này cơ thể bị độc tố ăn mòn sau đó thiếu hụt. Hảo. Chỉ thấy Độc Cô Bác dựa theo Độc Cô Nhạn phía trước hấp thu địa long bí đỏ phương thức bắt đầu thôn vệ luyện hóa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi tiên thảo dược lực bị cơ thể của Độc Cô Bác hoàn thành hấp thu sau đó, một cỗ cực kỳ cường đại phong hào đấu la uy áp bắt đầu không ngừng hướng về bên ngoài bộc phát. Khi hắn lại một lần nữa mở to mắt thời điểm, trong mắt là mắt trần có thể thấy vẻ hưng phấn. Cuối cùng, khốn nhiều hắn hơn nửa đời người Bích Lân xà độc cuối cùng bị triệt để giải quyết. Chương 18, đi tới Lam Ngân rừng rậm, A Ngân ngắn ngủi thức tỉnh ha 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 ha, lão phu thế mà nhất cử đột phá đến 94 cấp. Nếu như lại cho lão phu một đoạn thời gian, nhất định có thể thuận thế đột phá 95 cấp cánh cửa. Đến lúc đó lão phu nhất định phải làm cho Vũ Hồn Điện cái kia đóa tiểu cúc hoa dễ nhìn. Độc Cô Bác cảm thụ một phen chính mình thay đổi qua nửa ngày mới là hưng phấn nói. Hắn giờ phút này có thể nói là hăng hái. Đã bao nhiêu năm, loại này toàn thân cảm giác thoải mái thật là làm hắn vô cùng say mê. Không có độc tố phản vệ, trên người hắn cái kia mùi tanh hôi vị tự nhiên cũng liền biến mất không thấy gì nữa. Đỉnh đầu màu tóc cũng sẽ không là trước kia bị độc tố phản vệ thời điểm lục sắc, mà là biến thành bình thường màu đen. Bất quá Độc Cô Bác cảm giác chính mình xanh biết bộ dáng đều giữ vững nhiều năm như vậy, đỉnh đầu không có một chút lục sắc hắn ngược lại có chút nhìn không quen. Thế là, theo trên tay hắn màu xanh đậm hồn lực vung lên, đỉnh đầu của hắn một lần nữa tái rồi. Giang Ly, Độc Cô Bác bên này là thật sự không nghĩ tới chính mình ăn vào thảo dược lại có hiệu quả tốt như vậy. Có thể nói mình bây giờ có thể đánh trước đây hai cái chính mình. Vũ hồn từ Bích Lân Xà Hoàng tiến hóa làm Bích Lân Độc Long, tại hóa long đồng thời, bảo lưu lại hắn dùng độc năng lực. Tình huống như vậy không thể nghi ngờ là lệnh Độc Cô Bác càng thêm mừng rỡ. Đem cuối cùng một cây cỏ thuốc cũng hấp thu thôi lao độc vật, có lẽ có thể mượn dược lực một cố vượt qua 95 cấp cánh cửa, trở thành một tên đường đường chính chính siêu cấp đấu la. Nghe thấy Giang Ly nhắc nhở, Độc Cô Bác tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Khi cựu phẩm tử chi ôn hòa dược lực tiến vào bên trong thân thể của hắn sau đó, 95 cấp cánh cửa cũng là ứng thanh mà phá. Bây giờ một vị nào đó ở vào nặc đinh thành đầu hối của đột nhiên cảm giác lòng của mình truyền miệng tới đau đớn một hồi, để cho hắn đau đớn nằm ở trên mặt đất. Ta giống như đã mất đi cái gì vật rất quan trọng. Một lần nữa hoàn thành đột phá, Độc Cô Bác cảm giác tự mình đi lộ cũng là măng gió, chỉ thấy hắn lách mình đi tới Giang Ly bên người, vỗ bờ vai của hắn. Giang tiểu tử, đã ngươi đi tới 80 cấp bình cảnh, cần không cần ta giúp ngươi đem đệ bát hồn hoàn giải quyết? Yên tâm, bao ngươi hài lòng. Đối mặt Độc Cô Bác đưa tới thiện ý, Giang Ly hơi suy tư một chút chính là lắc đầu cự tuyệt. Sau đó hắn sẽ mang theo Đường Tam đi đến Lam Ngân trong rừng rậm. Có lẽ đến đó bên cạnh còn có càng thêm thích hợp hắn hồn hoàn tồn tại. Độc Cô Bác nhìn thấy Giang Ly cự tuyệt cũng không nói gì nhiều, dù sao Đường Tam đứng sau lưng vị kia Hạo Thiên đấu la, nghĩ đến đối phương sẽ giúp giải quyết hảo hồn hoàn. Ngay tại hắn chuẩn bị cáo từ mang theo Độc Cô Nhạn đi thu hoạch hồn hoàn thời điểm, Giang Ly kêu hắn lại lao độc vật, người vũ hồn tiến hóa sự tình nghị kỹ viện cơ sao? Phải biết, cái nào đó ưa thích trên nhảy dưới tránh tông môn thế nhưng là mười phần chấp nhất tiến hóa bọn hắn vũ hồn đó à. Hơn nữa, đầu kia lão long tâm tư, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng đoán đi ra. Nếu như không có một cái cơ thích hợp ngăn chặn bọn hắn miệng, hoặc có lẽ là ngươi dược viện tử bị bọn hắn phát hiện. Giang Ly lời nói điểm đến là dừng, có thể Độc Cô Bác cái này vị trí tại hồn sư giới du lịch nhiều năm phong hào đấu la cường giả tự nhiên là biết rõ lời hắn bên trong ý là cái gì. Giết người đoạt bảo. Thất bảo lưu ly tông chữ phong trí, không, hay là mỗi một đời thất bảo lưu ly tông tông chủ vì tìm được để cho bọn hắn thất bảo lưu ly tháp vũ hồn tiến hóa đến cựu bảo lưu ly tháp vũ hồn biện pháp, không biết tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực. Bây giờ để cho bọn hắn biết mình ông cháu hai người vũ hồn tiến hóa, bọn hắn còn không biết sẽ điên cuồng thành bộ dáng gì. Đến nỗi nói Lam Điện Phách Vương Long Tông cái kêu biên tướng Ngọc Thiên Hằng đồng dạng đặt ở Thiên Đấu Hoàng Gia học viện đến trường, trong lòng đối phương chuyện nhỏ hắn há lại sẽ không biết. Nói cho cùng, không phải liền là Lam Điện Phách Vương Long Tông muốn Ngọc Thiên Hằng thông qua cháu gái của mình đem chính mình cột vào bọn hắn Lam Điện Phách Vương Long Tông trên chiến xa sao? Trước đây hắn thâm thụ tự thân vũ hồn độc tố ảnh hưởng, không biết lúc nào liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết, cho nên đối với chuyện này cũng chính là chọn lựa là ngầm đồng ý thái độ. Hắn cũng là suy nghĩ nếu như mình ngoài ý muốn vẫn lạc, có Lam Điện Phách Vương Long Tông cái hậu thuẫn này tại, cháu gái của mình tại hồn sư giới cũng không đến nỗi chịu đến khi dễ sao? Bất quá bây giờ, công thủ dịch đi. Lam Điện Phách Vương Long dạng này màu lam thần lằn cũng dám danh xưng thiên hạ đệ nhất thú vũ hồn. Độc Cô Bác biểu thị bọn hắn Bích Lân Long nhất mạch kiếm cũng chưa hẳn bất lợi. Giang tiểu tử, lão phu hiểu rồi. Nếu như đám người kia ôn tồn nghe không hiểu tiếng người, vậy lão phu độc cũng không phải cùng bọn hắn đùa giỡn. Độc Cô Bác lúc nói xong lời này, trong mắt tản ra hung ác lục quang. Đi, tất nhiên lão độc vật chính ngươi trong lòng hiểu rõ, ta cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Chúng ta xin từ biệt, mấy năm sau đó, ta sẽ dẫn lấy đồ đệ của ta đi Thiên Đấu Thành tìm ngươi. Đi, Giang tiểu tử, còn có bên kia cái kia Lam Ngân Thảo tiểu tử, chúng ta xin từ biệt. Đường Tam đứng dậy cung kính hướng về Độc Cô Bác thi lễ một cái sau đó, liền đưa mắt nhìn người trước rời đi. Rất nhanh, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bên trong cũng chỉ còn lại có bọn hắn sư đồ hai người. Đi thôi tiểu Tam, vi sư cùng ngươi đi ngươi trong cảm ứng cái địa phương kia. Hảo. Hai đóa hoa nở, tất cả bày tỏ một nhánh. Thánh hồn thôn phía sau núi một cái bí ẩn trong sân động, một gốc đặc biệt Lam Ngân Thảo tham lam hấp thu phía trên chỗ cửa hàng rơi xuống yếu ớt dương quang. Đường Tam vũ hồn bên trong Lam Ngân Thái tử huyết mạch tiến hóa thành Lam Ngân Hoàng một khắc này, một tôn tại gốc kia Lam Ngân Thảo bên trong tại ngủ say suy yếu linh hồn chậm rãi tỉnh lại. Cùng là Lam Ngân Hoàng, giữa hai người bởi vì huyết mạch nguyên nhân đều lẫn nhau cảm ứng được lẫn nhau tồn tại. Cảm giác như vậy, là con của ta sao? Xem ra tiểu Tam đã thành công trở thành Lam Ngân Thảo nhất tộc đời tiếp theo hoàng. Bên người hắn vị cường giả kia khí tức dường như là ta Lam Ngân Thảo nhất tộc Lam Ngân Vương, tương lai nếu có cơ hội, ta nhất định phải tự mình cảm tạ hắn. Giang Ly, tốt tốt tốt, phu nhân, đây chính là chính ngươi nói nha. Ta xem phu nhân ngươi cũng là phong vận vẫn còn rất nhiều a. A Ngân bản thể theo gió chập chờn, thuộc về nàng linh hồn cũng đúng lúc quan sát một chút mình bây giờ là ở vào dạng gì tình huống. Bất quá rất nhanh, một cái to lớn dấu chấm hỏi xuất hiện ở đỉnh đầu của nàng. Mặc dù bây giờ nàng thoái hóa thành một cây cỏ, thế nhưng là nàng không hiểu là vì cái gì nàng Hạo Ca sẽ đem chính mình đặt ở trong dạng này một hoàn cảnh. Trước đây huynh muội bọn họ ba người du lịch Đấu La đại lục, chính mình thế nhưng là dạy Đường Hạo Đường Khiếu hai huynh đệ không ít trồng thực vật phương pháp. Có thể, dù là Đường Hạo dù thế nào đần, cũng cần phải sẽ biết bây giờ nàng bản thể vị trí là hoàn toàn không thích hợp thực vật sinh trưởng. Hạo, bản năng, hậu chi hậu giác Á Ngân cảm nhận được một tia không đúng. Nàng nguyên bản còn muốn suy tính thật kỹ một chút là nơi nào không đúng, thế nhưng là không khỏi một cô bối rối trong nháy mắt đánh tới, để cho nàng một lần nữa lâm vào trong giấc ngủ say. Chương 19, Bích Đan. Đối với sư phụ ta bất kính, Lam Ngân Vương ngươi đã có đường đến chỗ chết. Mấy ngày sau, sư đồ hai người lần theo đường tam trong đầu chỉ dẫn đi tới một mảnh không biết tên cổ lao sâm lâm. Ở đây Lam Ngân Thảo số lượng hết sức khổng lồ, tựa như là một mảnh đại dương màu xanh lam đồng dạng, mỗi một gốc thảm thực vật đều cao lớn trắng kiện, liếc nhìn lại liền biết là ít ai lui tới, niên đại xa xưa rừng rậm nguyên thủy. Vừa bước vào nơi đây, đường tam liền đột nhiên chấn động, một loại quen thuộc gần như bản năng cảm giác thân thiết đập vào mặt, phảng phất ở đây khắp Lam Ngân Thảo đang lấy thành tín nhất tư thái cúi đầu trước hắn cùng bái. Loại kia tựa như trở lại mẫu thân ôm ấp cảm giác, để cho trong lòng hắn không hiểu mọi như. Vũ hồn đồng dạng vì Lam Ngân Vương Giang Ly, cũng cơ hồ tại cùng một thời gian cảm nhận được tương tự chấn động, thể nội huyết mạch dần dần của mình. Nhưng vào lúc này, một cái mang theo rung động ý, phản phất từ vô tận chỗ sâu truyền đến âm thanh, đồng thời tại đường tam cùng Giang Ly trong đầu vang lên. Hoàng, vĩ đại hoàng, thật là ngài sao? Ngài cuối cùng đi tới nơi này. A, ở đây lại còn có lấy một vị chúng ta Lam Ngân Thảo nhất tộc vương, có thể thủ hộ tại hoàng bên người thật đúng là vinh hạnh lớn lao a. Đường tam nghe được đạo này thanh âm xa lạ tựa hồ đem sư phụ cho của mình trở thành chính mình tùy tùng, lông mày bản năng nhíu một cái. Nếu như không phải là sư phụ của mình từ bỏ trở thành hoàng cơ duyên, chính mình làm sao có thể có như thế cải biến cực lớn? Bây giờ đạo này thanh âm xa lạ như thế nói chẳng phải là muốn hãm chính mình tại bất trung bất hiếu chi địa? Đơn giản chính là có đường đến chỗ chết ta. Đường tam bản năng quay đầu, lại là phát hiện Giang Ly nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu chính mình không thèm để ý chút nào. Không chuyện nhỏ ba, ta không có cảm nhận được âm thanh kia bên trong mang theo ác ý, tất nhiên không ngừng đang kêu gọi ngươi, có lẽ có thuộc về ngươi cơ duyên tồn tại, cùng vi sư cùng nhau tiến vào a. Hảo. Đường tam khôn khéo gật đầu, đi theo sau lưng Giang Ly cùng nhau bước vào mảnh này Lam Ngân Thảo Hải Dương. Hai người bước vào Lam Ngân rừng cây một khắc này, dưới chân Lam Ngân Thảo nhau nhau chập chờn nội bộ, phản phất chịu đến một loại nào đó triệu hoán giống như tự động tách ra, khẽ run hướng bọn hắn túi đầu thăm hỏi, tựa như đang nên tiếp Tân Vương trở về. Không bao lâu, hai người bọn họ liền đã tới Lam Ngân vương chỗ. Đó là một gốc cực kỳ cổ lão dây leo, cao tới 10 mét, chi tiết cứng cắp như vòng tuổi dấu ấn. Rất nhanh dây leo trung ương chậm rãi hiện ra một tấm giàn mua khuôn mặt, mặt mũi ôn hòa, đang mang theo hiền hòa ánh mắt nhìn về phía Đường Tam. Hoàng, ta vĩ đại hoàng, ngài rốt cuộc đã đến. Lam Ngân Thảo nhất tộc bọn nhỏ đợi ngài ước chừng gần tới 6 năm. Cái kia trương giàn mua gương mặt hơi hơi rung động, phun ra mỗi một chữ đều mang không đè nén được kích động cùng thân cấp. 6 năm, đối với Lam Ngân Vương bực này cổ lão tồn tại mà nói bất quá là một lần ngủ say chiều dài, nhưng đối với mất đi mẫu thân Lam Ngân tộc đàn mà nói, lại dài dằng dặc giống như giày vò. Đời trước Lam Ngân Hoàng là cả Lam Ngân tổ địa vô số Lam Ngân thảo cùng đầu nguồn cùng mẫu thân, nàng vẫn lạc, để cho tất cả Lam Ngân thảo đều tựa như mất nhà. 6 năm. Đường Tam trong lòng hơi đồng ý của ngươi là, 6 năm trước, đời trước Lam Ngân Hoàng cũng đã vẫn lạc. Thông qua sư phụ mình báo cho biết tri thức, Đường Tam biết mình Lam Ngân thảo vũ hồn chuyển thừa với mình mẫu thân. Thế nhưng là như trước mắt tôn này cực lớn Lam Ngân thảo nói như vậy, đời trước Lam Ngân Hoàng cũng chính là mẹ của mình đã tại 6 năm trước vẫn là sao? Trong lúc nhất thời, Đường Tam trong lòng trở nên vô cùng lo lắng, vô số nghi vấn xuất hiện ở trong đầu của hắn. Mẹ của mình vì sao lại vẫn lạc? Lúc đó phụ thân của mình Đường Hạo vừa đang làm gì? Không tệ, Hoàng. Lam Ngân Vương trong mắt lam sắc quang mang hơi hơi rung động, tùy theo rơi xuống nước mắt trong suốt 6 năm trước, đời trước Lam Ngân Hoàng triệt để tan biến, từ một khắc kia trở đi, chúng ta liền trở thành không nhà để về hải tử. Trung quanh Lam Ngân thảo tại trong gió nhẹ run rẩy, dường như khi theo nó cùng nhau buồn bã khóc. Một lát sau, Lam Ngân Vương nâng lên cái kia trương đầy vòng tuổi mặt mò, lộ ra nụ cười ôn hòa vương, ngài chính là đời trước Lam Ngân Hoàng huyết mạch, so với ta cái này khu khu Lam Ngân Vương, ngài chịu tại huyết thống càng tôn quý hơn. Thế nhưng là để cho thuộc hạ không có nghĩ tới là, ngài thế mà thông qua cố gắng của mình sớm thu được hoàng tôn bị. Hôm nay tân hoàng trở về, chúng ta không bao giờ lại là không nhà để về hải tử. Đường Tam đối với Lam Ngân Vương kích động không thèm để ý chút nào, hắn bây giờ khẩn cấp muốn biết có liên quan mẫu thân mình hết thảy. Một thế này hắn cũng tại trên thân Giang Ly cảm nhận được cầu còn không được tình thương của cha, hắn thật nhớ cảm thụ một chút mẫu thân ôn nhu ôm ấp hoài bão. Lam Ngân Vương, cho ta giảng một chút chuyện của mẹ ta a. Lam Ngân Vương chính là muốn mở miệng, cũng là bị Giang Ly đưa tay ngăn lại. Tiểu Tam, mẫu thân ngươi chân tướng đối với ngươi bây giờ tới nói quá tàn khốc một chút, ngươi thật sự muốn bây giờ biết sao? Bị đánh gãy Lam Ngân Vương trong nháy mắt nổi giận lớn mật, cùng là Lam Ngân Vương, ngươi thế mà đối với hoàng bất kính như thế. Nguyên bản Đường Tam đang đứng ở đối với mẫu thân mình tưởng niệm bên trong, nhưng mà nghe thấy gốc cây này Lam Ngân Vương liên tiếp đối với sư phụ của mình bất kính như thế, lúc này chính là mở miệng bác bỏ ngươi mới là thật biết gan. Vị này là sư phụ của ta, như cùng ta phụ thân một dạng tồn tại, là ai đưa cho ngươi lòng can đảm dạng này cùng ta sư phụ nói chuyện? Lam Ngân Vương bị Đường Tam đột nhiên xuất hiện cở mắng trực tiếp lộng một bức. Khá lắm, đây chẳng phải là nói trước mắt vị này Lam Ngân Vương thuận thế trở thành bọn hắn Lam Ngân thảo nhất tộc thái thượng hoàng. Đáng giận, vì cái gì trước kia gặp phải hoàng không phải mình? Gốc cây này Lam Ngân Vương biểu thị chính mình mặc dù cũng rất trung thành, nhưng cũng là thật sự rất muốn vào bước nhà. Xin lỗi hoàng, là lão hủ sơ sót. Lam Ngân Vương lúc này liền nhận thức được sai lầm của mình, mở miệng nhận sai. Đường Tam đưa tay biểu thị chính mình không muốn nói nhiều, chỉ thấy hắn quay người ánh mắt sáng rực nhìn xem Giang Ly, bịch một tiếng quỳ xuống. Sư phụ, mặc dù tiểu Tam biết bây giờ ngài không nói cho ta là vì ta tốt, nhưng mà tiểu Tam thật sự quá muốn biết có liên quan mẫu thân hết thảy, còn xin sư phụ thành toàn. Mặc kệ kết quả cuối cùng là dạng gì, tiểu Tam cũng có thể tiếp nhận. Đường Tam nói xong lời này, hướng về phía Giang Ly lại là phanh 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 dập đầu mấy cái văn tiếng. Cái này, hiếu thuận như vậy sao? Giang Ly thấy vậy cũng liền cho Lam Ngân Vương sử một ánh mắt, ra hiệu đối phương đem có quan hệ Lam Ngân Hoàng hết thảy đều nói ra. Cái sau hiểu ý, chỉ thấy nó chậm rãi nói ra trước kia A Ngân sự tình hoàng, ngài mẫu thân cũng chính là đời trước hoàng khi tu luyện tới 10 vạn năm sau đó lựa chọn hóa hình làm người, sau đó nàng tại du lịch đại lục thời điểm cùng phụ thân của ngươi cùng một cái khác hẳn là phụ thân ngươi minh trưởng người cùng nhau kết bạn du lịch đại lục. Từ sau lúc đó trong vài năm liền có ngươi, thế nhưng là đời trước hoàng sau khi sinh ra ngươi liền lựa chọn hiến tế đưa cho ngươi phụ thân, sau này sự tình thuộc hạ cũng sẽ không là rất rõ ràng. Nhưng mà thông qua chúng ta Lam Ngân thảo nhất tộc đặc hữu liên tục, ta có thể cảm thấy, đời trước hoàng cũng không có chân chính vẫn lạc. Chương 20, Đường Tam, ta không phải là một cái cùng một loại người. Đường Tam nghe xong Lam Ngân Vương giảng thuật, cả người đều ngộp. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng mẹ của mình lại là 10 vạn năm hồn thú hóa hình làm người. Đây chẳng phải là nói rõ trong cơ thể của hắn có một nửa hồn thú huyết mạch. Hắn không tính là một cái hoàn chỉnh người. Bất quá rất nhanh, hắn ngay tại trong lòng kềm chế đối với hắn tới nói cực kỳ không hiếu thuận ý nghĩ Đường Tam a Đường Tam, hưởng hai ngươi đời làm người, thế mà mới vừa rồi còn đối với mâu thân thân phận sinh ra ngại cảm xúc. Thân thể tóc da thuộc về cha mẹ đạo lý dễ hiểu như vậy chẳng lẽ ngươi cũng quên rồi sao? Bất quá mâu thân là người cũng tốt, là 10 vạn năm hóa hình hồn thú cũng được, nàng cũng là ta một thế mâu thân a. Đường Tam ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định hơn cho nên Lam Ngân Vương, ngươi có thể nói cho ta biết vì cái gì mâu thân của ta lại đột nhiên lựa chọn hóa hình thành người, còn có cái gì gọi là hiến tế? Vì cái gì mâu thân của ta sẽ hướng phụ thân của ta hiến? Đến nỗi ngươi nói mẫu thân sinh mệnh khí tức còn không có tiêu thất lại là cái gì ý tứ? Đường Tam bản năng cảm thấy chuyện của nơi này tựa hồ không đúng, nhưng là bây giờ hắn đối với Đấu La Đại Lục hiểu rõ vẫn là quá là ít ỏi. Sư phụ, chuyện của nơi này ngươi biết không? Nếu như chứng thực mẹ của hắn thật sự còn sống ở trên thế giới mà nói, như vậy dù là hắn dùng hết thảy biện pháp đều biết để cho mẹ của mình khôi phục lại như trước trạng thái. Tiểu Tam, trước hết nghe Lam Ngân Vương là thế nào nói à? Chờ hắn sau khi nói xong, vi sư lại đem tin tức ta lấy được cùng nhau nói cho ngươi, cụ thể đúng sai liền từ ngươi tự mình tới phán đoán. Ngươi là một cái hải tử thông minh, lão sư tin tưởng ngươi. Hảo. Lam Ngân Vương bên kia cũng liền đem một vài bọn hắn Lam Ngân thảo nhất tộc bí mật chậm rãi nói cho Đường Tam nghe hoàng, chúng ta hồn thú mỗi 10 vạn năm liền sẽ nên đón một lần thiên kiếp, trải qua sẽ có thể tu luyện tới cái tiếp theo 10 vạn năm, nếu như độ không qua lời nói liền sẽ vẫn lạc tại dưới thiên kiếp. Đời trước hoàng kỳ thực nếu như không hóa hình trùng tu mà nói, bằng vào nàng nội tình, thành công trải qua lần kế thiên kiếp đi tới hơn 20 vạn năm tu vi hẳn là vấn đề không lớn. Nói thật, thuộc hạ cho tới bây giờ cũng không có biết rõ trước đây hoàng vì sao lại lựa chọn hóa hình. Giang Ly ở trong lòng tức giận nổ một câu, vì cái gì hóa hình, còn không phải cái kia dối trá tu la thần thao tác sao? Lam Ngân Hoàng có thể tới đến 20 vạn hơn năm tu vi gốc cây này, Lam Ngân Vương còn thật sự không có nói lung tung, sát vách Nhật Nguyệt Đại Lục gốc kia Lam Ngân Hoàng không sai biệt lắm chính là 19 vạn năm tu vi. Đến nơi nói là cái gì tại tuyệt thế đường môn thời kỳ vừa vặn kẹt tại 19 vạn năm không có đột phá. Thật là khó đoán nha. Đường Tam trong lòng cũng là sáng tỏ, cái gọi là hồn thú độ kiếp hẳn là giống như hắn kiếp trước những cái kia tinh quái đạt tới tu vi nhất định sau đó cần vượt qua thiên kiếp, về phần tại sao mẹ của mình chọn hóa hình trùng tu, hắn cảm giác vấn đề này có thể chỉ có chính mình mẫu thân mới biết. Chỉ thấy Lam Ngân Vương bên kia tiếp tục nói, mặc dù đời trước hoàng thành công hóa hình thành người, hơn nữa một lần cuối cùng chúng ta cảm giác được nàng thời điểm nàng đã tới 70 cấp, đạt tới thành thục kỳ, thế nhưng là hoàng lại như cũng lựa chọn đối ngươi phụ thân tiến hành hiến tế. Thuộc hạ phỏng đoán khi đó nàng hẳn là gặp cái gì không có cách nào giải quyết khó khăn mới lựa chọn hy sinh hết tính mạng của mình a. Đường Tam trong đầu cấp tốc xây dựng một cái mẹ của mình tại sau khi sinh hạ mình, bị một đám tà ác người không biết bởi vì nguyên nhân gì mà truy sát. Cuối cùng sơn cùng thủy tận thời điểm, vì để cho cha con bọn họ có thể sống, dứt khoát kiên quyết lựa chọn hy sinh chính mình, đem còn sống cơ hội lưu cho bọn hắn hai cha con cố sự. Nghĩ đến đây cái, hắn liền cảm giác trong lòng của mình một trận quặn đau hu hu, mẫu thân. Mẫu thân ngươi chịu khổ a. Lam Ngân Vương nhìn thấy Đường Tam khóc thương tâm như thế, trong lòng cũng là một hồi xúc động, bọn hắn hoàng thật sự chính là một cái thành tâm thành ý chí hiếu người a. Hoàng, không cần bi thương như thế, chúng ta Lam Ngân Thảo nhất tộc hiến tế đi qua sẽ lưu lại một khỏa sinh mệnh chi trùng, ta có thể cảm thấy ngài mẫu thân vẫn như cũ còn sống. Giang Ly cũng là ở một bên an ủi Tiểu Tam, xem ra phía trước ngươi trong đầu mặt khắc một cỗ triệu hóa ngươi cảm ứng liền hẳn là đến từ mẫu thân của ngươi. Đường Tam trong lòng trong nháy mắt dấy lên hy vọng. Nếu như mình mẫu thân chỉ là thoái hóa thành hạt giống hình thái mà nói, như vậy là không phải đợi tuổi của nàng hạn lần nữa khôi phục đến 10 vạn năm thì có thể làm cho ngoài chân chính phục sinh. Sư phụ, Tiểu Tam, ta biết rõ ngươi ý tứ, băng hỏa lưỡng nghi nhãn đích sắc có thể trợ giúp thực vật lấy tốc độ gấp 10 lần lớn lên. Chờ chúng ta tìm được ngươi mẫu thân sau đó, vi sư sẽ nghĩ biện pháp đem nàng tẩy ghép đi nơi đó. Đường Tam nghe vậy, trong lòng lại là một dòng nước gấm chảy qua. Không có sư phụ hắn liền không có biện pháp nhanh như vậy thức tỉnh Lam Ngân Hoàng, cũng không có biện pháp đi tới nơi này phiến địa phương biết mình mẫu thân tin tức. Vừa nghĩ tới mẹ của mình không biết hiện tại tình huống là dạng gì, có lẽ còn tại chịu khổ, trong lòng của hắn chính là khó chịu không thôi. Bản thân có thể sớm ngày đem mẹ của mình tẩy ghép đến trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn đến liền có thể sớm một ngày nhìn thấy mẹ của mình. Sư phụ ân tình trả không hết ta. Chỉ thấy Giang Ly hướng về phía Lam Ngân Vương nói, Lam Ngân Vương, sau đó chúng ta tìm được Tiểu Tam mẫu thân sau đó sẽ đem nàng bản thể tẩy ghép đến vừa rồi chúng ta nâng lên chỗ đi. Ta cần ngươi đem nơi này vạn năm trở lên Lam Ngân Vương triệu tập tới, đến lúc đó ta sẽ đem toàn bộ các ngươi cho cấy ghép đi qua. Đến nơi đó, tu luyện của các ngươi sẽ lấy tốc độ gấp 10 lần tăng trưởng đồng thời, ta cũng hy vọng các ngươi hảo hảo bảo hộ Tiểu Tam mẫu thân. Lam Ngân Vương cực lớn hư ảnh gật đầu một cái, thủ hộ hoàng là trách nhiệm của bọn nó, bọn chúng không thể đổ cho người khác. Tốt Tiểu Tam, ta biết cùng Lam Ngân Vương biết đến không sai biệt lắm, nhưng mà có một chút ta không biết đó là truyền ngôn vẫn là chân thực, cần phải đi tìm được mẫu thân ngươi bản thể sau đó mới có thể xác nhận. Cho nên, bây giờ ta cũng sẽ không cùng ngươi nói, để tránh sinh ra hiểu lầm không cần thiết. Đường Tam đương nhiên là gật đầu đồng ý, hắn bây giờ đã biết đủ nhiều. Hắn bây giờ muốn nhất biết đến chính là mẹ của mình vì sao lại lựa chọn như thế. Thế nhưng là bất kể là ai, tổn thương của nàng mẫu thân hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua, bọn hắn toàn bộ đều có đường đến chỗ chết. Đúng lúc này, Lam Ngân Vương thần sắc đột nhiên biến nghiêm túc hoàng, không biết ngài có phải không nguyện ý giống như lời trước hoàng một dạng che chở con dân của ngài. Ta nguyện ý. Đường Tam không chút do dự gật đầu. Mặc dù cái này nói đến sẽ rất quái, nhưng mà mẫu thân hắn tộc nhân không phải liền là tộc nhân của hắn sao? Huống chi hắn cũng không tính là một cái hoàn chỉnh người, thể nội có một nửa Lam Ngân Hoàng huyết mạch. Lam Ngân Vương gương mặt nghiêm túc kêu bên trên nghe thấy Đường Tam kiên định trả lời sau đó, phản phất hung hăng thở dài một hơi một dạng. Vĩ đại hoàng, đã như vậy, vậy thì xin tiếp nhận đến từ các con dân chúc phúc a. Chương 21, thứ hai tôn Lam Ngân Hoàng sinh ra. Ông. Tại Lam Ngân Vương tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Lam Ngân rừng rậm chỗ sâu, và cây Lam Ngân thảo đồng thời chập chờn, như cùng ở tại nên đón một loại nào đó thần thánh thời khắc đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, khắp rừng rậm tóe ra vô số sợi hào quang màu lam nhạt, quang mang kia từ nhạt chuyển thành đậm, cuối cùng ở giữa không trung chậm rãi ngưng kết trở thành một đỉnh lam kim sắc, tản ra cao quý uy áp vương miện. Vương miện thành hình nháy mắt liền nhẹ nhàng rơi xuống, vững vàng đeo tại Đường Tam đỉnh đầu. Cơ hồ đồng trong lúc nhất thời, trong tay hắn Lam Ngân Hoàng Vũ Hồn tự động toát ra duy nhất thuộc về Lam Ngân Hoàng hào quang, bên trên nguyên bản nội liễm kim sắc đường vân như bị tỉnh lại giống như trong nháy mắt sáng lên. Theo đường vân lưu chuyển, một đạo tinh khiết mà thâm thúy chạm lam sắc lĩnh vực từ Lam Ngân Hoàng Vũ Hồn dường giữa tản ra tới. Lam Ngân lĩnh vực. Lĩnh vực buông xuống nháy mắt, toàn bộ Lam Ngân rừng rậm lập tức sôi trào lên, vô số Lam Ngân thảo giống cảm nhận được triệu hoán giống như, liên tục không ngừng đem lực lượng của mình quán chú đến trong đó. Lam Ngân lĩnh vực bằng tốc độ kinh người khuyết trương, trong chốc lát liền bao trùm mấy vạn mét, những nơi đi qua, Lam Ngân thảo toàn bộ đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng lớn lên. Liên gốc kia 8 vạn 5000 năm Lam Ngân Vương cũng bởi vì Lam Ngân lĩnh vực nguyên nhân, tu vi nhất cử đột phá 5000 năm nhiều. Không biết trôi qua bao lâu, đạo kia xanh thẳm lĩnh vực cuối cùng chậm rãi thu hẹp, một lần nữa dung nhập trong đường Tam Lam Ngân Hoàng Vũ Hồn. Mà bốn phía Lam Ngân thảo đều không ngoại lệ đều so trước đó cao lớn mấy lần, sinh mệnh lực thịnh vượng đến gần như bành trướng. Ngay tại lĩnh vực hoàn toàn bình tĩnh lại thời điểm, Lam Ngân Vương âm thanh tại trong lâm hải chậm rãi vang lên, thanh âm của nó trang nghiêm mà rõ ràng. Cảm tạ hoàng ban ân, xin hãy nhận lấy Lam Ngân thảo nhất tộc bọn nhỏ cung phụng. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy vô số điểm sáng màu xanh lam từ những cái kia lam ngân thảo trên thân phân ly, hướng về trong cơ thể của Đường Tam tràn vào. Rất nhanh, dưới chân hắn tạo thành một cái màu trắng hoàn hoàn, bắt đầu hướng về sâu hơn màu sắc chuyển biến. Hoàng, đây là ta Lam Ngân Thảo nhất tộc cung cấp cho ngài thích hợp nhất bản mệnh hồn hoàn. Cái này hồn hoàn sẽ cung cấp một cái thích hợp ngươi nhất hồn kỹ, đồng thời hồn hoàn niên hạn còn có thể theo thân thể ngài tiếp nhận niên hạn mà tăng trưởng. Trên lý luận, nó trưởng thành niên hạn là vô thượng hạn. Đường Tam trong lòng vui vẻ vô cùng, hắn có thể quá rõ cái này hồn hoàn trình độ chân quý. Tương lai chỉ cần hắn chuyên tâm tu luyện, như vậy đạt đến 10 vạn năm vòng thứ 2 chính là chuyện sớm hay muộn. Bị lam kim sắc quang mang bao trùm, Đường Tam ngồi trên mặt đất, thể nội huyền thiên công bắt đầu vận chuyển có quy luật. Tân hoàng đăng cơ đã hoàn thành. Chỉ một thoáng, toàn bộ lam ngân rừng rậm cùng kêu lên than nhẹ, phản phất vạn linh triều bái giống như hội tụ thành một câu. Tham kiến Ngô hoàng. Đường Tam bởi vì đi tới lam ngân rừng rậm phía trước liền sớm hoàn thành từ lam ngân thái tử đến lam ngân hoàng nhảy bọn, cho nên lần này lên ngôi trừ ra cho hắn cung cấp một cái lam ngân lĩnh vực cùng bản mệnh hồn hoàn bên ngoài, nhưng tụ tôn kia lam ngân mũ miệng càng nhiều chỉ là một cái ý nghĩa tượng trưng. Cái này cũng khiến cho nguyên bản yêu cầu vì Đường Tam hoàn thành chân chính thức tỉnh lúc ngưng tụ ra cái kia cố năng lượng tinh thuần còn dư rất lớn một cỗ. Chỉ thấy Lam Ngân Vương một mặt thành tín hướng về phía Giang Ly nói tôn kính nhân loại cường giả, cảm tạ ngài những năm này đối với hoàng chiếu cố, những năng lượng này liền xem như ta Lam Ngân Thảo nhất tộc đối với ngài tạ lễ. Lời nói rơi xuống, cái kia cố năng lượng tinh thuần liền do Lam Ngân Vương thao túng tiến vào Giang Ly trong thân thể. Đối với cái này, hắn đương nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ một thoáng, Giang Ly cả người toàn thân cao thấp đều tràn đầy đậm đà sinh mệnh khí tức. Những năng lượng kia đang không ngừng tăng cường lấy trên người hắn đã hấp thu hoàn toàn. Niên hạn bắt đầu không ngừng tăng lên. A, vẹn vẹn chỉ là như vậy sao? Giang Ly vốn cho là Lam Ngân Vương sẽ cho hắn lộng một cái cùng Đường Tam một dạng bản mệnh hồn hoàn, nhưng mà vẹn vẹn chỉ là tăng thêm hồn hoàn niên hạn mà nói, cũng có chút tạm được. Đã như vậy mà nói, là thời điểm cho bọn hắn bọn này ngu xuẩn Lam Ngân Thảo tới một điểm vực ngoại thiên ma thủ đoạn rung động. Chỉ thấy Giang Ly lâu ngày không gặp kêu gọi ra mặt kia chỉ có thể từ hắn nhìn thấy xanh đậm mặt ngoài, theo ý niệm của hắn khẽ động, một cỗ cổ thần bí sức mạnh nhanh chóng tràn vào đến bên trong thân thể của hắn. Cái kia cố cùng Lam Ngân Hoàng đồng căn đồng nguyên bản nguyên khí hơi thở không ngừng từ Giang Ly trong thân thể tản mát ra, phụ cận những cái kia Lam Ngân Thảo trên thân cũng tự chủ chạy ra nhẹ nhẹ chất lỏng màu xanh lam. Sau đó, những chất lỏng kia biến thành điểm 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 sáng, bay vào trong cơ thể của Giang Ly. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, tại thân thể của hắn ngoại vi liền tạo thành một mảnh từ Lam Ngân Thảo ngưng tụ ra sinh mệnh đặc thù lực hình thành màng ánh sáng, đem Giang Ly gói. Làm sao lại? Khí tức của hắn vì cái gì tại hướng về hoàng chuyển biến? Lam Ngân Vương chỉ cảm thấy chính mình CPU muốn mất đi, trước mắt một màn này dù hắn sống nhiều năm như vậy cũng là chưa từng thấy qua. Lam Ngân Thảo nhất tộc cùng một thời đại chỉ có thể nắm giữ một tôn Lam Ngân Hoàng, bằng không cho dù là thiên phú của ngươi dù thế nào ưu dị, cuối cùng niên hạn cũng chỉ có thể đi tới 99.999 năm. Bất quá rất nhanh, Lam Ngân Vương trong mắt chấn kinh liền bị một cố kiên định thay thế, đồng thời một đời có thể xuất hiện hai tôn hoàng, điều này có ý vị gì? Bọn hắn Lam Ngân Thảo nhất tộc làm hư a? Bọn nhỏ, thỉnh lại giúp bọn ta vị thứ hai hoàng một chút sức lực. Theo Lam Ngân Vương lời nói dứt tiếng, càng nhiều lam sắc quang điểm tiến vào trong cơ thể của Giang Ly. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giang Ly trên thân thuộc về Lam Ngân Hoàng khí tức cũng càng ngày càng dày đặc. Ông, một cỗ nhu hòa vầng sáng xanh lam không ngừng hướng về bốn phía khuyết tán ra. Khi Giang Ly lại xuất hiện tại ngoại giới thời điểm, tóc của hắn cũng biến hóa vì Đường Tam một dạng đồng tiểu xanh biển, bộ mặt đường cong cũng tương tự trở nên nhu hòa không thiếu. Lam Ngân chỉnh dung thuật thật là kinh khủng như vậy a. Dưới chân hắn, lượn vòng lấy hồn hoàn cuối cùng biến thành tím, 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 đen, 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 hồng. Hắn đệ thất hồn hoàn tại Lam Ngân thảo nhất tộc cống hiến phía dưới biến hóa thành cùng Đường Tam một dạng bản mệnh hồn hoàn, có thể theo thực lực của mình tăng lên mà để thăng. Tại Giang Ly trên thân chợt hiện ra một cỗ so Đường Tam càng thêm bằng bạn, càng thêm dọa người sinh mệnh khí tức. Cái kia cực kỳ cường hãn Lam Ngân lĩnh vực tùy theo khuyết tán ra, những nơi đi qua, tất cả Lam Ngân thảo đều tựa như bị tỉnh lại giống như sôi trào hoan minh, điên cuồng lớn lên. Tại lĩnh vực này bao phủ xuống, bọn chúng không chỉ có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân tu vi đang bằng tốc độ kinh người kéo lên, ngay cả huyết mạch chỗ sâu cũng tại tùy theo thuế biến, trở nên cường đại trước này chưa từng có. Trong tay Giang Ly có đỏ lam nhị sắc sợi tơ cùng kim sắc sợi tơ giao thoa, xoay quanh mà lên Lam Ngân hoàng vũ hồn tung bay theo gió, thanh âm của hắn bình tĩnh và nhu hòa, phảng phất là mẫu thân tay Lam Ngân Vương. Cảm tạ trợ giúp của các người, cái này một cỗ sinh mệnh năng lượng liền xem như ta đối với bọn nhỏ tạ lễ. Lam Ngân Vương thần sắc trở nên cung kính vô cùng hoàng, cảm ơn ngài ban ân. Một cái ý niệm tại trong lòng của nó xông ra, nếu như đời trước hoàng một lần nữa khôi phục, phải chăng bọn hắn Lam Ngân Thảo nhất tộc có thể đồng thời nên đón ba tôn hoàng. Chương 22, tiểu tam ta là sư phụ của ngươi à, ngươi sao có thể gọi ta phụ thân đâu? Đang hấp thu hồn hoàn, Đường Tam cảm nhận được một cô đến từ huyết mạch của mình, trong cơ thể hắn Lam Ngân Hoàng huyết mạch trong nháy mắt trở nên hưng phấn lên. Dưới chân hắn hồn hoàn từ ban đầu màu trắng đến bây giờ màu vàng, cuối cùng đột phá đến ngàn năm niên hạn, đi thẳng tới 2000 năm mới hoàn thành hấp thu hồn hoàn. Hắn cái này bản mệnh hồn hoàn vì hắn cung cấp một cái tên là sinh mệnh hấp thu hồn kỹ, không chỉ có thể tại thời điểm chiến đấu hấp thu chung quanh thực vật sinh mệnh lực tới khôi phục thương thế của mình cùng hồn lực, đồng thời cũng có thể hấp thu trên người địch nhân sinh mệnh lực đạt đến hiệu quả giống vậy. Ta hồn sư cũng hỉ, ta thánh linh giáo thánh tử xuất hiện đây. Bất quá rất đáng tiếc, tại bây giờ cái niên đại này cũng không có thánh linh giáo, đầu chó. Một lần nữa mở mắt, Đường Tam ánh mắt đầu tiên chính là nhìn thấy xuất hiện to lớn biến hóa Giang Ly. Loại kia bẩm sinh cảm giác thân thiết để cho hắn theo bản năng hô lên chính mình chôn giấu trong lòng mình hai chữ kia phụ thân. Giang Ly cười nhẹ lắc đầu tiến lên, dùng chính mình bàn tay ấm áp vuốt ve Đường Tam đỉnh đầu. Tiểu Tam, ta là sư phụ ngươi à, cũng đừng loạn hô. xuất hiện biến hóa to lớn như vậy chẳng qua là ta thông qua nơi này Lam Ngân Thảo nhóm tìm được một loại khác tiến hóa làm Lam Ngân Hoàng biện pháp, bây giờ tướng mạo thay đổi là võ hồn biến hóa về sau bổ sung thêm. Giang Ly vừa nói, một bên triệu hoán ra trong tay mình gốc kia có hai đầu đỏ làm nhị sắc sợi tơ bên ngoài, còn lại đều cùng Đường Tam trong tay Lam Ngân Hoàng dường như là cùng một cái trong khuôn khắc ra Lam Ngân Hoàng võ hồn. Đường Tam khuôn mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, đáng chết, như thế nào không cẩn thận liền đem lời trong lòng mình nói ra. Bất quá hắn phát hiện mình sư phụ tựa hồ cũng không có phản cảm chính mình xưng hô đối phương vị phụ thân. Không thích hợp, không thích hợp, Đường Tam a Đường Tam, ngươi đang suy nghĩ gì? Bây giờ ngươi chân chính phụ thân Đường Hạo còn trên đời này, làm sao có thể xuất hiện như thế không hiếu thuận ý nghĩ? Nhưng mà hắn không có phát hiện chính là, trong lòng của hắn đối với Đường Hạo, cái này trên sinh lý phụ thân, hai người phụ tử bọn hắn cái kia một kia yếu tình cảm, cũng tại cùng Giang Ly ngày càng trong khi trung bị ma diện không sai biệt lắm. Ngay sau đó, Đường Tam đem chính mình hồn hoàn hồn kỹ nói cho Giang Ly sau đó, cái sau nghe trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Tiểu Tam, cố lực lượng này ta hy vọng ngươi không cần đem hắn dùng đến sai lầm chỗ. Nhanh chóng để thăng hồn lực cảm giác sẽ làm ngươi rất mê, thế nhưng là làm như vậy tất nhiên sẽ dẫn đến tâm cảnh của ngươi bất ổn, căn cơ tu luyện cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Ngươi là một cái hài tử thông minh, vi sư tin tưởng ngươi hẳn là biết rõ ta trong lời nói có ý tứ là cái gì. Dừng lại một chút, Giang Ly tiếp tục nói, bất quá vi sư cũng không phải nhường ngươi bứt bỏ cái này hồn kỹ, phải biết, lực lượng là không có đúng sai, chỉ cần sử dụng trong lòng người của hắn là quan minh, chính nghĩa, như vậy dù thế nào tà ác sức mạnh cũng có thể đại biểu chính nghĩa, trái lại cũng thế. Đường Tam nghe xong không cầm được gật đầu, hắn cảm thấy sư phụ của mình nói thật là quá đúng. Cơ nào có triết lý lời nói. Quả nhiên, sư phụ động tác nói chuyện hành động đều cần ta đi phở ảm bi phở ảm học tập mới được. Đường Tam ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Một bên khác Lam Ngân Vương trông thấy bọn hắn nhất tộc hai vị hoàng sư từ đồ hiếu dáng vẻ, ở trong lòng làm ra một cái chật vật quyết định. Chỉ thấy nó cực lớn hư ảnh xuất hiện ở Đường Tam cùng Giang Ly trước mặt, ngựa khí cung kính mở miệng nói ra hoàng, ta cảm thấy ngài đã tới 80 cấp, cần một cái hồn hoàn đột phá. Thuộc hạ bất tài, nguyện ý chủ động trở thành ngài thứ 8 mai hồn hoàn. Gốc cây này Lam Ngân Vương tu vi liên tiếp thu được Giang Ly cùng Đường Tam trên người hai lần Lam Ngân Hoàng chúc phúc. Tu vi đã tới 9 vạn năm hơn, xem như hắn đệ bắt hồn hoàn vậy dĩ nhiên là dư xài. Hơn nữa đón nhận nó hiến tế khả năng cao còn có thể thu được một cái cực phẩm Lam Ngân Vương hồn cốt. Thế nhưng là Giang Ly cũng không dự định làm như vậy. Tại trên mặt kia từ hắn mới có thể thấy được màn ánh sáng màu xanh lam, rõ ràng biết bây giờ hắn cùng Đường Tam sinh ra ràng buộc sau đó có thể lấy được ban thưởng. Túc chủ nhận lấy Đường Tam làm đồ đệ, đã xong thành tựu, một ngày vi sư trung thân vi phụ. Đã xong thành tựu sư phụ cũng là cha. Ban thưởng thần ban cho hồn hoàn hai cái, tất cả hồn hoàn niên hạn để thăng 1000 năm, chờ nhận lấy. Nếu như không có hệ thống khen thưởng thần ban cho hồn hoàn, hơn nữa hắn đệ thất hồn hoàn không có tới đến 10 vạn năm, Giang Ly nói không chính xác vẫn thật là đồng ý bất quá bây giờ đi, không cần phải. Lam Ngân Vương, ta biết lòng trung thành của ngươi, chẳng qua hiện nay Lam Ngân trong rừng rậm tu vi cao nhất một gốc Lam Ngân Vương chính là ngươi. Sau đó thủ hộ tiểu tam mẫu thân nhiệm vụ còn muốn giao cho ngươi, ta hồn hoàn vấn đề không cần ngươi lo lắng, bản tọa đã có thích hợp hồn hoàn có thể thu hoạch. Nói xong lời này, chỉ nghe Giang Ly ngữ khí thần bí tiếp tục nói, tại nhiều như vậy Lam Ngân Vương bên trong ta coi trọng nhất ngươi, ngươi làm động viên chi a. Lam Ngân Vương cũng hỉ. Nó không nghĩ tới chính mình thế mà nhận lấy thái thượng hoàng coi trọng như thế. Nó biểu thị mình nhất định sẽ dùng sinh mệnh của mình tới thủ hộ A Ngân. Ta hiểu rồi hoàng, sau đó đợi ngài đem chúng ta cấy ghép đến ngài nói tới cái kia phiến kỳ dị chỗ sau đó, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận đợi trước hoàng. Hơn nữa nếu như hoàng sau đó cơ thể có thể tiếp nhận vạn năm hồn hoàn thời điểm, có thể tới tìm chúng ta đối nó tiến hành hiến tế. Chỉ cần đem chúng ta hiến tế đi qua hạt giống một lần nữa gieo xuống sau đó, qua không được bao lâu chúng ta liền có thể lần nữa khôi phục bây giờ tu vi, nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước. Đối với cái này Giang Ly tự nhiên là gật đầu đồng ý, Lam Ngân Vương trong miệng chỉ tự nhiên là Đường Tam. Giang Ly xem chừng Đường Tam tại đệ tứ hồn hoàn thời điểm liền có thể bắt đầu hấp thu vạn năm hồn hoàn. "Tốt Lam Ngân Vương, ta cần tìm được một nơi yên tĩnh lắng đọng một chút. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này liền làm phiền ngươi dạy Tiểu Tam như thế nào nắm giữ Lam Ngân Thảo hình thái biến hóa." Lam Ngân Vương gật đầu, đem Giang Ly dẫn tới phía trước A Ngân hóa hình chỗ ở sau đó liền quay người rời đi. Khi phát hiện chàng chỉ có Giang Ly một người, hắn đầu tiên là đem mình người Hoàng Phiên kêu gọi ra, cảm thụ một chút bên trong biến hóa. Khi xưa nhân hoàng phiên mặc dù có thể loại bỏ bên trong người hữu duyên hồn lực sau đó trả lại vì năng lượng tinh thuần cung cấp hắn hấp thu, nhưng mà cuối cùng tăng lên cũng chỉ là hồn lực của hắn mà thôi. Bất quá bây giờ trải qua cường hóa sau đó, hắn phát hiện chờ sau đó một lần luyện hóa người hữu duyên thời điểm, những năng lượng kia còn có thể trợ giúp hắn để thăng hồn hoàn niên hạn. Chờ hắn thực lực đạt tới 99 cấp thời điểm, nếu như không tiến hành thần vị chuyển thừa mà nói, nhân hoàng phiên bên trong hai đầu long hồn thể nội thần lực liền có thể bị luyện hóa thành hắn thành thần chi cơ. Thay lời khác tới nói, thành thần sau đó luyện hóa đối ứng thần linh cũng có thể nhanh chóng tăng trưởng thực lực của mình. Thân vị hạn chế. Chuyện như vậy đối với hắn mà nói căn bản chính là không tồn tại. Kiệt 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 bản tọa nhân hoàng phiên lại có to lớn như thế tăng cường, vậy thật là để cho bản tọa như thế nào là tốt. Chương 23, bản tọa dọc theo con đường này đi tới, thật sự chính là trải qua gặp chắc trở a. Thu hồi mình người hoàng phiên, Giang Ly thông qua ý thức của mình nhận lấy trước đây thu đồ ban thưởng. Hắn đệ thất hồn hoàn đã tới 10 vạn năm, vậy thì đại biểu thuộc về hắn đệ bát hồn hoàn trên cơ bản cũng là 10 vạn năm đặt cơ sở. Chậc chậc chậc, bản tọa thiên tư như thế, cũng không biết đệ bát hồn hoàn niên hạn có thể hay không lại lập lên độ cao mới. Giang Ly nghĩ như thế lấy, trong một chớp mắt, trên tay hắn xuất hiện một cái trong suốt tiểu quang cầu, bên trong tựa hồ có vô cùng vô tận năng lượng tại xoay quanh. Cung Hải Thần cùng Thiên Sứ Thần ban cho hồn hoàn khác biệt, bọn hắn ban cho thần ban cho hồn hoàn bởi vì lây dính tự thân thần lực nguyên nhân, sẽ lộ ra đối ứng xanh biển hay là kim hoàng sắc. Truyền thừa giả đang hấp thu bọn hắn ban tặng ở dưới thần ban cho hồn hoàn thời điểm, tự thân vũ hồn hoặc nhiều hoặc ít đều biết nhiễm phải khí tức của bọn hắn. Tỷ như cái kia tà hỏa gà mái, không thành công kế thừa hỏa thần thần bị tất nhiên có tự thân nhân tố ở bên trong. Thế nhưng là lúc trước hắn thông qua hải thần thần kiểm tra ở một mức độ rất lớn đối với hắn cũng có ảnh hưởng. Mà Giang Ly thần ban cho hồn hoàn liền không có những thứ này ngoài định mức nhân tố, có thể nói hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Ngay sau đó, chỉ thấy Giang Ly ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, đem thần ban cho hồn hoàn bóp nát sau đó, tại bên cạnh hắn trung quanh trong nháy mắt liền xuất hiện vô số lam kim sắc quang vụ. Từng cố cùng lam ngân hoàng đồng căn đồng nguyên sinh mệnh khí tức bắt đầu ở trong khu vực này sôi trào, ngưng luyện, áp xúc, có thứ tự tiến vào trong cơ thể của Giang Ly. Thần ban cho hồn hoàn hấp thu cùng hồn sư năng lực chịu đựng có quan hệ rất lớn, cho nên tại thần ban cho hồn hoàn bên trong năng lượng tiến vào Giang Ly thân thể nháy mắt, bắt đầu từ màu đen vạn năm hồn hoàn bắt đầu tạo ra. Rất nhanh, tại Giang Ly bên người viên kia màu đen hồn hoàn liền bắt đầu chuyển biến, theo những cái kia làm kim sắc năng lượng không ngừng tiến vào bên trong thân thể của hắn, rất nhanh, viên kia màu đen hồn hoàn biên giới liền bắt đầu mọc lên 10 vạn năm hồn hoàn hình thức ban đầu. Nhưng mà, đó cũng không phải Giang Ly cực hạn. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Giang Ly chỉ cảm thấy bốn phía nguồn năng lượng nguyên không ngừng, phản phất lấy không hết, dùng mãi không cạn. Hắn không che giấu chút nào mà hấp thu cố lực lượng này, một mực hấp thu đến thân thể mình cực hạn bị triệt để đầy đầy. Khi cái kia cố tiếp nhận điểm tới hạn bị đụng vào, hắn mới không thể không dừng lại, mang theo tiếp nối kết thúc lần này hấp thu. Sau một khắc, hồn hoàn triệt để hình thành. Một cái khắc ba đạo kim văn 10 vạn năm hồn hoàn chậm rãi hiện lên, vững vàng xoay quanh dưới chân hắn, cùng vòng bên trong đã có 7 đạo hồn hoàn lẫn nhau chiếu rọi, khí thế kinh người. Tím, 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 đen, 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 hồng, hồng. Theo chung quanh dị tượng tiêu thất, Giang Ly chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. Hắn cuối cùng thu được chính mình đệ bát mai hồn hoàn, khoảng chừng 30 vạn năm nhân hạn. Bản tọa dọc theo con đường này đi tới, thật sự chính là trải qua gặp chắc trở a. Kiệt 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 kiệt, bởi vì hấp thu chính là thần ban cho hồn hoàn, Giang Ly hồn lực cũng không có trong dự đoán tăng lên rất nhanh, sau khi cấp 80 cánh cửa bị phá vỡ, phía trước hấp thu tiên thảo cùng hai khối long vương cấp bậc hồn cốt không có biểu diễn ra hồn lực cũng một mạch phô bày đi ra. Hồn lực của hắn đi thẳng tới 86 cấp liền ngừng lại, cũng không có như nguyện đi tới 90 cấp cánh cửa. Có điều đối với việc này, Giang Ly đã rất hài lòng. Có hai đầu thần cấp long hồn bản thân, tầm thường siêu cấp đấu la hắn đều dám lên tiến đến đụng hắn đụng một cái. Ngay sau đó hắn cũng là không do dự đem tất cả hồn hoàn niên hạn để thăng 1000 năm niên hạn ban thưởng cho nhận lấy. Theo cổ năng lượng kia rót vào, Giang Ly hồn hoàn từ 3 tím 3 đen 2 hồng biến thành 2 tím 4 đen 2 hồng. Có để thăng nhưng mà không lớn, đối với thời khắc này Giang Ly tới nói, những thứ này có chút hồn hoàn để thăng đối với hắn hồn lực tăng lên tới nói chẳng qua là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Một bên khác, tại Giang Ly hấp thu hồn hoàn trong khoảng thời gian này, Đường Tam tại Lam Ngân Vương chỉ đạo phía dưới đã cơ bản học xong hắn Lam Ngân Hoàng Vũ hồn hình thái biến hóa. Cơ bản nhất Lam Ngân quấn quanh đó là đưa tay liền đến. Hơn nữa hồn lực của hắn cũng tại cảm nhận được Giang Ly đột phá lúc tản mát ra khí tức sau đó, cũng là đề cao nhất cấp, đi tới 22 cấp đại quan. Ân. Sóng này a, liền kêu là trước tiên đột phá lôi kéo sau đột phá. Hắn giờ phút này đang không chế trong tay mình Lam Ngân hoàng dài ra quấn quanh lấy phía trước cây cối, bất quá không biết vì cái gì, Đường Tam trong lòng đối với chiêu này tương tự với tự sáng tạo hồn kỹ Lam Ngân quấn quanh một mực có một cỗ cảm giác quen thuộc. Kỳ quái, loại cảm giác này là từ đâu chỗ tới? Xem ra chờ một chút muốn đi hỏi thăm một chút sư phụ mới được. Đường Tam quyết định trước tiên đem nghi vấn đặt ở trong tim mình, tiếp tục chuyên chú bắt đầu luyện tập những thứ khác Lam Ngân thảo hình thái biến hóa. Chỉ là cũng không lâu lắm, hắn chính là cảm nhận được một cỗ hết sức thân thiết khí tức nhanh chóng hướng về phương hướng của hắn tới gần. Cảm giác như vậy, chẳng lẽ là sư phụ lão nhân gia ông ta sao? Đường Tam trong lòng vô cùng kích động, những ngày này tiến bộ của hắn, hắn muốn trước tiên cho mình sư phụ chia sẻ. Chẳng được bao lâu, từ sâu trong Lam Ngân rừng rậm, Giang Ly thân ảnh chậm rãi xuất hiện. "Sư phụ!" Đường Tam hưng phấn hô to một tiếng, bước hắn cái kia chân nhỏ ngắn nhanh chóng hướng về Giang Ly phương hướng chạy tới. Nhìn thấy chính mình cái này hiếu thuận đồ đệ một mặt cầu khen ngợi bộ dáng, Giang Ly đơn giản chính là không có mắt thấy. Hắn bây giờ cái dạng này thế nhưng là cùng cái kia Đường Thần Vương chênh lệch thật sự là quá lớn. Chẳng lẽ đây chính là kiếp trước những lao sư kia trong miệng nói tương phản cảm giác? Giang Ly vội vàng lắc đầu đem chính mình những thứ này kỳ kỳ quái quái ý nghĩ ném ra nào bên ngoài, người ít nhất không nên. Không thể có như thế ý tưởng kỳ quái. Tiểu Tam à, ngươi bây giờ cũng là một cái tôn quý đại hồn sư cường giả, hay là muốn chứng chặt một điểm mới có thể nha. Nghe thấy sư phụ của mình nói như thế, Đường Tam ngượng ngùng sờ lên đỉnh đầu của mình. Hắn đây không phải quá muốn cùng sư phụ của mình chia sẻ thực lực mình tăng lên vui sướng sao? Ngay sau đó, hắn liền đem nghi vấn trong lòng mình đưa ra đi ra, hy vọng Giang Ly cho hắn một đáp án. Nghe thấy lời ấy, Giang Ly cả người liền là một cái lớn im lặng. Này đáng chết cảm giác quen thuộc, hắn cũng không thể nói cho hắn biết học trò bà bối, một vị nào đó băng thanh ngọc khiết Đường Thần Vương cho dù là trở thành cái kia cao cao tại thượng thần vương miệng hạ sau đó, mỗi lần đối chiến nhất định đưa tay chính là Lam Ngân quân quân a. Tiểu Tam a, có lẽ là bởi vì ngươi vũ hồn tiến hóa làm Lam Ngân hoàng sau đó, mới có thể cảm giác một chiêu này hết sức quen thuộc. Dù sao quấn quanh có thể nói là thực vật hồn thú bản năng thủ đoạn công kích. Đường Tam nghe thấy sư phụ của mình nói như thế, cảm giác quả thật là như thế, cũng không có ở trong lòng quá xoắn xuýt chuyện này. Sư đồ hai người ngay sau đó liền đã đến Lam Ngân Vương địa điểm, ra hiệu nó đem Lam Ngân trong rừng rậm cơ hồ tất cả Lam Ngân Vương cho triệu tập, duy chỉ có lưu lại một cái ba trên dưới vạn năm đặt ở bọn chúng sau khi đi có những nhân loại khác hoặc là hồn thú trong nhà. Chương 24, cuối cùng gặp Lam Ngân Hoàng A Ngân tại Lam Ngân Vương đem Giang Ly nói cho nó biết sự tình báo cho còn lại những cái kia mấy vạn năm cấp độ Lam Ngân Vương sau đó, toàn bộ chúng nó đều biểu thị nguyện ý bị tấy ghép đến trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Tu vi có thể lạnh lùng lên trên nhắc đồng thời còn có thể thủ hộ bọn chúng đời trước hoàng, cầu còn không được a. Bọn chúng biểu thị bọn chúng thật là quá muốn tiến bộ. Nguyên bản Giang Ly là dự định để bọn chúng toàn bộ tiến vào trong như ý bách bảo nàng, dạng này hắn đi đem A Ngân bản thể cho cây ghép sau khi đi liền có thể trực tiếp đi đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn, không cần về lại Lam Ngân rừng rậm ở đây. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện mình ý nghĩ giống như có một chút qua loa. Cái này Lam Ngân trong rừng rậm trải rộng những thứ này Lam Ngân Vương bộ dễ, muốn đưa chúng nó thu vào một cái chữ vật trong hồn đạo khí lời nói tựa hồ rất không có khả năng. Hắn cái này Lam Ngân Thái Thượng Hoàng cũng không thể đem con dân của hắn toàn bộ đều bỏ vào nhân hoàng phiên bên trong đi thôi. Giang Ly đem chính mình vấn đề nói ra sau đó, cầm đầu cái kia Lam Ngân Vương mở miệng hoàng, đây không phải là vấn đề, chúng ta có thể đem chính mình hình thể thu nhỏ thành một gốc bình thường Lam Ngân thảo lớn nhỏ, như thế, hẳn là liền sẽ không để hoàng ngươi làm khó. Nghe được Lam Ngân Vương nói như thế, Giang Ly gật đầu ra hiệu bọn chúng có thể bắt đầu. Dạng này có thể được hắn trực tiếp đóng gói đổi đi, đó chính là chuyện không quá tốt nhất. Rất nhanh, hơn 10 đạo Lam Kim sắc hào quang ngút trời dựng lên, những cái kia được tuyển chọn cần mang đi Lam Ngân Vương hình thể cấp tốc thu nhỏ đến Giang Ly có thể xử lý hình thể. Tiểu Tam, ngươi đi đưa chúng nó cấy ghép đến trong như ý bách bảo năng a. Sau đó chúng ta liền đi có thể là mẫu thân ngươi bản thể vị trí. Tốt sư phụ. Đường Tam một cái nhận lấy Giang Ly trong tay trong như ý bách bảo năng, cả người như là điên cuồng một dạng động tác nhanh chóng. Lập tức hắn liền có thể nhìn thấy chính mình ngày nhớ đêm mong mẫu thân. Những thứ này Lam Ngân Vương cũng là sau đó sẽ thủ hộ mẫu thân mình trưởng thành trung thành thú, Đường Tam tại di chuyển thời điểm cũng tận có thể sẽ không tổn thương bọn chúng bộ dễ. Khi sư đồ hai người đem Lam Ngân trong rừng rậm cơ hồ tất cả Lam Ngân Vương bỏ vào trong như ý bách bảo năng sau đó, Đường Tam cuối cùng quay đầu liếc mắt nhìn mẫu thân của nàng sinh sống không biết bao nhiêu vạn năm ra, quay người cảm thụ một chút trong lòng mình mặt khác một cố kêu gọi thanh âm của mình sau đó, hướng về phía bên cạnh hắn Giang Ly nói sư phụ, đi thôi. Hảo. Theo Đường Tam đi theo trong lòng mình cổ cảm giác kia nhanh chóng tiến lên. Rất nhanh hắn chính là phát hiện mình đi lại chỗ tựa hồ chính là bọn hắn sư đồ hai người lúc tới con đường. Một đoạn thời gian đi qua, Đường Tam phát hiện bọn hắn đi tới Nặc Đinh Thành bên ngoài, thế nhưng là rất rõ ràng mục đích của bọn họ không phải ở đây. Sư đồ hai người tiếp tục đi lại, phát hiện mình mẫu thân bản thể địa điểm tựa hồ là đang Thánh Hồn thôn phụ cận thời điểm Đường Tam cả người cũng không tốt. Hắn dùng vậy cơ hồ là run rẩy âm thanh hướng về phía Giang Ly nói sư phụ, nơi này chính là tiểu Tam từ tiểu sinh sống tốt nhỏ. Nhưng mà đáp lại hắn chỉ có Giang Ly nhàn nhạt từ một tiếng. Vẫn là câu nói kia, có một số việc cần Đường Tam chính mình đi đoán, mới có thể nhận được hắn mong muốn trận tướng, hắn chỉ cần thỉnh thoảng ở một bên dẫn đạo một chút liền tốt. Bằng không hắn cái này làm sư phụ nếu là mở miệng nói thứ gì, bị hắn cái này hiếu thuận đồ đệ ngoan trở thành là mình tại châm ngòi cha con bọn họ quan hệ cỡ nào không tốt. Thời khắc này trong lòng Đường Tam hoang mang cực kỳ, đi theo Giang Ly đi ra một chuyến, biết nhiều như vậy bí mật sau đó hắn cũng sẽ không là kia cái gì đều không hiểu tiểu bạch. Mẹ của mình nếu là 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng hóa hình nghĩ như vậy đến đúng phương thực lực cũng sẽ không rất yếu. Mà phụ thân của mình có thể tiếp nhận mẹ của mình 10 vạn năm hoàn hoàn, còn có thể tại những cái kia có đường đến chỗ chết kẻ đuổi giết thủ hạ toàn thân trở ra, cha mình thực lực đó còn cần phải nói sao? Thế nhưng là vì cái gì, phụ thân của mình những năm này sẽ đem mẹ của mình đặt ở cái này nhỏ nhỏ Thánh Hồn thôn bên trong. Tại chính mình thức tỉnh vũ hồn phía trước, phụ thân của mình không để cho mình đi gặp mẹ của mình cũng tốt, một mực say rượu đổi phế cũng được. Cái trước hắn có thể cho rằng là phụ thân của mình cảm thấy chính mình còn nhỏ, không nên biết bí mật như thế. Mà cái sau sẽ có thể giảng giải vì là phụ thân của mình đối với không có bảo vệ tốt mẫu thân mình tự trách, mới có thể đổi phế như thế. Thế nhưng là, Lam Ngân rừng rậm cách Thánh Hồn thôn cũng bất quá là ngần ấy đường đi, phụ thân của mình vì cái gì không đem mẫu thân mình bản thể thả lại đến Lam Ngân trong rừng rậm đi. Đường Tam túi đầu thấp xuống, hai mắt đều tràn đầy tơ máu. Không rõ, hắn thật sự không có chút nào biết rõ. Tốt tiểu Tam, đi trước mẫu thân ngươi vị trí a. Ta nghĩ nơi đó hẳn là sẽ có ngươi muốn biết hết thảy. Đường Tam túi đầu trầm mặc gật đầu, một lần nữa về tới cuộc sống mình 6 năm tiệm thợ rèn sau đó. Phát hiện phụ thân của mình không có ở bên trong hắn cũng không nói gì nhiều. Chỉ thấy hắn đi theo trong lòng mình chỉ dẫn, mang theo Giang Ly rất nhanh là đến Thánh Hồn thôn phía sau một cái thác nước ở đây. Bây giờ, trong lòng của hắn cái chủng loại kia phảng phất nguồn gốc từ linh hồn kêu gọi trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Đường Tam ngẩng đầu lên, con mắt biến thành màu tím. Hắn rất xác định mẹ của mình liền bị cha mình cho giấu ở mảnh này thác nước sau đó. Sư phụ, Giang Ly cũng là sáng tỏ, đưa tay triệu hắn ra chính mình Lam Ngân Hoàng Vũ hồn trói chặt lại Đường Tam, ngay sau đó vô số Lam Ngân dây leo từ lòng đất sông ra tạo thành một tòa từ Lam Ngân thảo tạo thành thăng dài. Một mực liên tiếp đến phía sau thác nước một cái bí ẩn sơn động. Đi thôi tiểu Tam. Một loại trước nay chưa có cảm giác được hiện tại Đường Tam trong lòng. Đó là đối với hai đời đều thiếu hụt tình thương của mẹ khát vọng, cũng là sắp nhìn thấy chính mình một thế này mẫu thân thần trương. Đồng thời còn có trong lòng mình vô số hoang mang. Sư đồ hai người rất mau tới đến thác nước sau đó một mảnh cực lớn trong động đá vôi. Đường Tam bước lên từ quang đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới ở đây, hắn phát hiện nơi này có rất nhiều người bị mở vết tích. Không hề nghi ngờ, đây là cha mình bị tác. Nhưng mà nơi này trong không khí cái kia cô âm u lạnh lẽo ẩm ướt cảm giác để cho hắn bản năng lông mày nhíu một cái, tiếp trước xem như đệ tử đường môn, như thế nào đi bồi dưỡng một gốc thực vật, dạng này tri thức cơ bản hắn nên cũng biết. Sư đồ hai người không ngừng đi về phía trước, thẳng đến đi tới một tòa có rõ ràng người vì dấu vết cực lớn trong thạch thất. Một chùm sáng từ hai người bọn họ đỉnh đầu chút xuống, vừa vặn rơi vào thạch thất trung ương. Đường Tam ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thạch thất kia đỉnh bị khai ra một cái hình tròn lỗ thủng, dương quang từ ngoại giới nghiêng nghiêng sái nhập, trong không khí vung lên nhỏ xíu trần quang. Theo chùm sáng phương hướng, hắn ánh mắt chậm rãi hướng về chính giữa vị trí. Nơi đó nhô lên lấy một cái cao nửa thước tiểu đống đất. Đường Tam cảm giác nhịp tim của mình dừng lại nửa nhịp, hắn không thể tin được mình thấy cái gì. Một gốc mang cho hắn vô cùng thân thiết khí tức lam ngân thảo đang lẻ loi lớn lên ở đó yên tĩnh đống đất phía trên. Chương 25, mẫu tử tương kiến, tan nát cõi lòng Đường Tam chỉ cảm thấy chính mình tâm cũng phải nát. Loại kia so với mình sư phụ mang cho chính mình còn cường liệt hơn huyết mạch tương liên cảm giác, hắn sẽ không nhận sai. Mẫu thân, là hắn triều tư mộ tưởng mẫu thân. Nhưng là bây giờ, hắn lại là phát hiện mình vĩ đại mẫu thân bản thể bị đặt ở một cái nhỏ hẹp tầm ướt sơn động nhỏ bên trong, mỗi ngày chỉ có thể có đến từ cái kia nhỏ hẹp trong động khẩu chiếu vào dương quang. Đường Tam ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt bắn ra lấy vô tận tử ý gắt gao nhìn chăm chú vào phía trên cửa hàng kia. Thái dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, bốn phía không còn những thứ khác chiếu sáng có thể chiếu vào chỗ. Đây cũng chính là lời thuyết minh hắn vĩ đại mẫu thân mỗi ngày có thể hưởng thụ được dương quang chiếu xạ chỉ có cái kia vào lúc giữa trưa ngắn ngủi một khắc. Phải biết Lam Ngân Hoàng có thế nhưng là cực hạn sinh mệnh lực, lại thêm cái kia sinh sôi không ngừng đặc tính. Đường Tam cũng không dám tin tưởng mình mẫu thân đến tuột cùng là nhận lấy thế nào dạy vò mới có thể trở nên cùng bây giờ một dạng, ngay ngắn thảo cũng không có tinh đánh hái. Nhưng có lẽ là cảm nhận được Đường Tam cùng với trên thân Giang Ly loại kia đồng căn đồng nguyên Lam Ngân Hoàng khí tức, nguyên bản hấp hối A Ngân ở đó nho nhỏ đống đất phía trên chậm rãi chập chờn. Đường Tam trong lòng ngũ vị tạp trần, bây giờ trong lòng của hắn chỉ có một cố vô cùng mãnh liệt tín niệm, đó chính là mang mẹ của mình rời đi nơi này. Cặp mắt hắn tràn đầy nước mắt, một cái bước xa vọt tới trên cái kia mới trồng A Ngân bản thể đống đất nhỏ, đưa tay tựa hồ muốn lên phía trước vuốt ve Lam Ngân Hoàng cái kia chập chờn cánh lá. Mà ở tay của hắn sắp chạm mấy mắt, một cỗ bá đạo cường hoành hồn lực trực tiếp đem hắn đẩy lui ra. Trong lúc nhất thời, Đường Tam nhìn mình tay trở nên có chút chân tay luống cuống, nhưng mà hắn tin tưởng bằng vào sư phụ mình học thức nhất định có thể giúp mẹ của mình thoát ly tình cảnh hiện tại. Bịch. Đường Tam hướng về phía Giang Ly phương hướng thẳng tắp quỳ xuống, cái chán phanh 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 trên mặt đất đập không ngừng, sư phụ, còn xin giúp ta. Giang Ly biểu thị A Ngân bây giờ tình cảnh như thế, hắn cái mới nhậm chức Lam Ngân Hoàng này là khẳng định muốn cứu. Nhưng mà như thế nào cứu, trì hoãn cứu, chậm cứu, có tiết tấu cứu, trong này học vấn nhưng lớn lắm đi. Tại hắn tiến vào cái sơn động này nháy mắt, thông qua hắn cái kia cường đại tinh thần lực, Giang Ly liền tìm được bị Đường Hạo đặt ở một bên vách tường trong cơ quan Lam Ngân Hoàng đuổi phải hồn cốt. "Tiểu Tam, triệu hồi ra ngươi vũ hồn tới, mẫu thân ngươi linh hồn lâm vào ngủ say, ngươi đi thử một chút có thể hay không đem hắn tỉnh lại." Đường Tam gật đầu đáp ứng, chậm rãi nâng lên tay phải của mình, một gốc cùng cái kia đống đất nhỏ bên trên không khác nhau chút nào Lam Ngân Hoàng xuất hiện ở trong tay của hắn. Giang Ly bên này cũng không có nhàn rỗi, lặng lẽ thúc dục chính mình Lam Ngân lĩnh vực, không ngừng rút ra lấy phụ cận thực vật sinh mệnh lực tiến vào trong cơ thể của A Ngân. Một giây sau, kỳ tích xuất hiện. Đường Tam trong lòng bàn tay Lam Ngân thảo chợt run lên, phản phất bị một loại nào đó chí thân yêu nhất sức mạnh dẫn dắt. Sau một khắc, cái kia tiểu thổ bao thượng Lam Ngân thảo cũng ôn nhu đáp lại phần này rung động, một vòng tựa như ẩn chứa sinh mệnh chi bí kim sắc đường vân nhỏ, trong nháy mắt thắp sáng. Hai phần huyết mạch tại lúc này sinh ra siêu việt hình thái của mình. Một đạo cực kỳ nhạt, lại gánh chịu lấy bản nguyên quang văn lặng yên không một tiếng động từ Đường Tam lòng bàn tay Lam Ngân thảo lan tràn, ôn nhu liên tiếp đến thổ bao thượng cái kia một gốc. Vẹn vẹn quang văn giao hội một cái chớp mắt, A Ngân ý thức ngủ say liền bị triệt để tỉnh lại. Cái kia quen thuộc mà đặc biệt khí tức, trực kích linh hồn nàng chỗ sâu nhất. Đây là con của ta, bị đè nén nhiều năm tưởng niệm cùng đau đớn, bây giờ hóa thành lao nhanh giang hạ. A Ngân ý thức tuôn trào ra, tại thời khắc này, nàng không cần suy nghĩ nhận ra Đường Tam. Đó là nàng dùng sinh mệnh dựng dục cốt đủ, là nàng ngày đêm lo lắng hải tử. Một giây sau, tiểu thổ bao thượng Lam Ngân thảo phảng phất được trao cho sinh mệnh, đột nhiên bộc phát ra sinh trưởng sức mạnh. Phiến lá nhanh chóng giãn ra, trên đó kim sắc mạch lạc như là trái tim giống như ôn nhu mà có lực nảy lên, cấp tốc kéo lên cao, lan tràn ra phía ngoài. Từng cây Lam Ngân thảo diệp, không còn là thông thường dây leo, mà giống như là vô số cây bao hàm tình cảm ôn nhu sợi tơ, từ tiểu thổ bao thượng êm ái kéo dài mà ra, chậm chậm hướng về Đường Tam phương hướng tới gần. Cái kia nguyên bản từ Đường Hạo bố trí hồn lực che chắn cũng bị Giang Ly không ngừng sử dụng lực lượng lĩnh vực hóa giải đi tới. Bây giờ, những cái kia từ A Ngân bản thể hóa thành Lam Ngân dây leo đã không còn bất kỳ ngăn cản, như là mẫu thân tay mở dạng, êm ái vuốt ve Đường Tam gương mặt. Làm người hai đời, Đường Tam lần thứ nhất cảm nhận được mẫu thân vuốt ve, cảm giác như vậy để cho hắn mê muội, ngốc ngốc đứng ở tại chỗ. Hắn không có từ những cái kia Lam Ngân thảo trên dây leo cảm nhận được một tơ một hào ý, ngược lại bị một cỗ trước nay chưa có, thẳng đến linh hồn ôn nhu cùng thân thiết bao vây. Cái loại cảm giác này giống như tại trong cực hàn thế giới băng tuyết, đột nhiên bị mẫu thân ấm áp mà kiên cố cánh tay gắt gao ôm vào trong ngực. Đó là một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu bản năng, một loại tuyệt đối cảm giác an toàn cùng lòng trung thành. Lam Ngân dây leo vô cùng êm ái quấn lên cánh tay của hắn, bả vai, lồng ngực, cuối cùng, một mảnh diệp tiêm chịu mến mà mơn trớn gò má hắn góc bên. Động tác kia, giống như là mẫu thân tại lao đi hài tử khỏe mắt sắp nhỏ xuống nước mắt tích ôn nhu. Mẫu thân. Đường Tam bờ môi run rẩy kịch liệt, nhiệt lệ kềm nén không được nữa, trong nháy mắt ở vỡ hốc mắt. Giang Ly nhìn bên này lên trước mắt như thế ấm áp hình ảnh cũng là không nhịn được cảm khái, xem cỡ nào mẹ hiền con hiếu một màn a, bất quá hắn cũng là biết, chính mình đem Đường Hạo bảy hồn lực vòng bảo hộ cho đánh nát bắt đầu từ thời khắc đó, đối phương tất nhiên liền đã cảm nhận được động tĩnh bên này, bây giờ tất nhiên giống như một cái như chó điên hướng về bên này chạy đến. Hơn nữa cái kia con chuột to bây giờ hoạt động khu vực tất nhiên chính là tại Nặc Đinh thành cái này một mảnh, mình bây giờ cho dù là muốn bất động dấu vết bỏ chạy cũng là không còn kịp rồi. Tiểu Tam, vi sư sẽ giúp ngươi đem mẫu thân của ngươi mang rời khỏi nơi đây, bất quá trước đó, Chỉ thấy Giang Ly thông qua sự cường đại của mình tinh thần lực rất nhanh liền phát giác cơ quan chỗ, đưa tay đè xuống, sau đó, một khối từ đặc thù chất liệu chế tạo hộp liền từ trong cơ quan rơi xuống, bị hắn vững vàng tiếp lấy. Sau khi mở ra, một cỗ cực kỳ đậm đà sinh mệnh khí tức đập vào mặt, cái này sơn động nội bộ phảng phất đều biến thành sinh mệnh hải dương. Chói mắt lam kim sắc quang mang từ bên trong bắn ra, bên trong đang an tĩnh nằm một khối óng ánh trong suốt, mang theo lam kim sắc đường vân đuổi phải hồn cốt. Tiểu Tam, khối này hồn cốt chính là mẫu thân ngươi trước kia hiến tế thời điểm lưu lại 10 vạn năm hồn cốt, bên trong tồn tại lấy mẫu thân ngươi trước đây phần lớn bản nguyên, ngươi hấp thu nó, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Giang Ly không chút do dự đem hắn đẩy tới Đường Tam trước người, ra hiệu đối phương đem hắn hấp thu. 10 vạn năm hồn cốt mặc dù cũng là cực phẩm, nhưng đối với bây giờ đã hấp thu hai khối Long Vương cấp bậc hồn cốt hắn tới nói, liền còn kém chút ý tứ. Chương 26, hấp thu Lam Ngân Hoàng đuổi phải hồn cốt. Đối với chân tướng khát vọng 10 vạn năm hồn cốt chân quý đến mức nào, những ngày này Đường Tam đi theo Giang Ly bên cạnh học tập cũng lý giải một cách đại khái. Đây chính là chân chính huyết hà chi bảo. Xuất phát từ bản năng của thân thể, Đường Tam tự nhiên là rất muốn lập tức liền đem nó hấp thu. Thế nhưng là nghĩ đến đây khối 10 vạn năm hồn cốt bên trong có hắn vi đại mẫu thân đại bộ phận bản nguyên. Sư phụ, khối này hồn cốt có thể làm cho nó bên trong bản nguyên chi lực bay về đến mẫu thân thể nội sao? Rõ ràng, Giang Ly không nghĩ tới Đường Tam sẽ làm ra quyết định như thế. Như thế hiếu thuận đồ nhi thật là để cho hắn vui mừng nhanh. Muốn để cho A Ngân một lần nữa hấp thu luyện hóa khối này hồn cốt bên trong bản nguyên hắn cũng có thể nhẹ nhõm làm đến, đơn giản chính là cần vận dụng một chút hắn người hoàng phiên mà thôi. Bất quá, Giang Ly không có ý định làm như vậy, toàn bộ hết thể hắn sớm đã có kế hoạch. Chỉ thấy hắn đón Đường Tam cặp kia khao khát con mắt vung xuống một cái lời nói dối có thiện ý, Tiểu Tam, điểm này đã vượt ra khỏi sư phụ năng lực, bất quá ngươi đem khối này hồn cốt hấp thu về sau có thể tăng tốc ngươi trưởng thành, tin tưởng ngươi mẫu thân cũng hẳn là nghĩ như vậy. Hơn nữa tương lai chờ ngươi trưởng thành sau đó, lại dùng máu tươi của ngươi đi đút dưỡng mẫu thân của ngươi có lẽ có thể tăng tốc nàng tốc độ khôi phục. Tựa như là kiểm chứng Giang Ly lời nói, A Ngân dây leo chỉ hướng khối kia Lam Ngân Hoàng đuổi phải hồn cốt, ra hiệu Đường Tam đi đem hắn hấp thu. Bất quá khi nghe đến Giang Ly nói có thể để Đường Tam tương lai dùng tinh huyết của mình tới nuôi dưỡng chính mình thời điểm, nàng cả viên thảo đều đang kịch liệt lắc lư. Cho tới bây giờ, nàng mới là hậu chi hậu giác phản ứng lại, trước mắt vị này bị nàng đại nhi xưng là sư phụ nam tử trẻ tuổi thế mà cũng là bọn hắn Lam Ngân Thảo nhất tộc Lam Ngân Hoàng. Không phải, cái này đúng không? Tính cả nàng cái này một vị đời trước Lam Ngân Hoàng, tại cùng một thời đại, bọn hắn Lam Ngân Thảo nhất tộc thế mà đồng thời xuất hiện ba cây Lam Ngân Hoàng. Đường Tam là Lam Ngân Thái tử, nàng vị này tiền nhậm Lam Ngân Hoàng nói đến kỳ thực đã vất lạc, cho nên đối phương thuận thế trở thành mới hoàng, điểm này vấn đề cũng không có. Thế nhưng là, A Ngân biểu thị, đạo đề này quá khó khăn nàng sẽ không làm. Nghe được sư phụ của mình nói như thế, Đường Tam cũng là quyết định đem khối này hồn cốt hấp thu. Cho dù là cuối cùng hắn tiêu hao hết một thân tinh huyết mới có thể để cho mẹ của mình trở lại bên cạnh mình thì thế nào? Thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, hắn không quan tâm. Đường Tam trong ánh mắt lại không nửa phần do dự. Chỉ thấy hai tay của hắn cẩn thận từng ly từng tí nhô ra, đem khối kia Lam Ngân Hoàng đuổi phải hồn cốt từ trong hộp nâng lên. Đầu ngón tay hắn cùng hồn cốt tiếp xúc một chớp mắt kia, một cỗ chí thuần đến tịnh lạnh buốt cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân của hắn. Ngay sau đó, một cỗ năng lượng vàng bạc dọc theo kinh mạch của hắn trào lên mà vào, xông thẳng toàn thân. Đường Tam hít sâu một hơi, bình phục cảm xúc khuấy động, chậm rãi đem hồn cốt dán vào tại đuổi phải của mình phía trên. Ngay tại hồn cốt cùng nhục thân tiếp xúc mấy mắt, ầm ầm, vô số lam kim sắc quang mang từ hồn cốt bên trong bắn ra. Thân thể Đường Tam chấn động mạnh một cái, hắn chỉ cảm thấy đuổi phải của mình giống như bị đầu nhập vào lò luyện một dạng. Nóng bỏng nóng bỏng. Sau một khắc, vô tận bàng bạc sinh mệnh chi lực từ hồn cốt bên trong trào lên mà ra, giống như vỡ đê giang hà, điên cuồng rót vào thân thể của hắn. Nhưng mà những năng lượng này lại không có mảy may muốn ý tứ thương tổn hắn. Vẹn vẹn chỉ là đã trải qua ban đầu khó chịu sau đó, cô năng lượng kia phảng phất là biến thành ấm áp dòng nước, tại bên trong thân thể của hắn không ngừng chảy xuôi. Ngay tại lúc đó, một vị nào đó tại Nặc Đinh thành trung quanh trong thành trấn dùng trong tay mình đại truy điên cuồng thu gặt lấy những cái kia vũ hồn điện đệ tử sinh mệnh nam tử trung niên cơ thể mất tự nhiên run lên, sau đó chính là lộ ra hai mắt đỏ thẫm. Khí như châu hồn hển biểu lộ, chỉ thấy hắn tiện tay cầm trong tay vũ hồn điện chấp sự thi thể quan ra, ánh mắt nhìn chòng chọc vào thánh hồn thôn phương hướng. Đáng chết, đến tột cùng là ai động A Ngân phong ấn? Nói ra lời này lúc, hắn cơ hồ là đang gầm thét. Người này không là người khác, chính là cái kia ưa thích trốn ở trong khe cống ngầm kiếm chuyện Đường Hạo. Ban đầu ở Đường Tam thức tỉnh ra song sinh vũ hồn sau đó, hắn chính là sát minh vị kia Lam Điện Phách Vương Long Tông đỉnh cấp thằng hề ngọc tiểu cương bây giờ đang tại nọ đỉnh sơ cấp hồn sư trong học viện hết ăn lại uống. Hơn nữa hắn còn bất ngờ phát hiện một cái khác 10 vạn năm hóa hình hồn thú đồng dạng xuất hiện ở đây. Đường Hạo đại hỉ, bọn hắn Hạo Tiên Đường ra chân chính quật khởi thời điểm đến. Đường Hạo suy nghĩ có cái này đỉnh cấp phế vật tại, con của mình tiền kỳ tu luyện cũng không thành vấn đề. Tương lai chính mình nhi tử tu luyện đến hậu kỳ cần chuyển tu Hạo Thiên chú ý thời điểm, bằng vào tên phế vật này cùng bị đồng quan hệ trong đó có lẽ còn có thể nhận được song sinh vũ hồn phương pháp tu luyện. Hơn nữa cái kia 10 vạn năm hóa hình hồn thú trong thời gian ngắn cũng sẽ không rời đi Nặc Đinh thành. Dứt khoát Đường Hạo cảm thấy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền lựa chọn đi phá hủy một chút vũ hồn từ điện tới phát tiết chính mình những năm gần đây trong lòng chất chứa phẫn nộ. Trước đây chuyện kia mặc dù Hạo Thiên Tông cùng hắn đều có lỗi, nhưng mà dứt bỏ sự thật không nói, chẳng lẽ Vũ Hồn Điện liền không có một điểm sai sao? Thậm chí hắn còn tại trong lòng không ngừng thôi miên chính mình, cho ra một cái 10 phần chịu tượng kết luận, hết thảy đều là Vũ Hồn Điện sai. Suy nghĩ đến nước này, trong cơ thể của Đường Hạo hồn lực góp nhặt, cư cao lâm hạ miệt thị một mắt cơ hồ không người còn sống Vũ Hồn Tử Điện sau đó, một cái búa xuống, đem hắn triệt để biến thành phế tích. Từ sau lúc đó, hắn điên cuồng chèn ép trong cơ thể mình hồn lực hướng về thánh hồn thôn phía sau núi chỗ chạy tới. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám làm tổn thương A Ngân người ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Đường Hạo ở trong lòng nghĩ như thế lấy, chạy tới tốc độ cũng tăng nhanh một chút. Ánh mắt về tới Giang Ly bên này. Thời gian trôi qua thật nhanh, có lẽ là hiện trường có ba tôn Lam Ngân Hoàng nguyên nhân, lại có lẽ là A Ngân đối với Đường Tam tình thương của mẹ, không đành lòng thương tổn tới mình hải tử. Ước chừng mấy giờ công phu, Đường Tam liền thuận lợi đem cái này 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng đuổi phải hồn cốt cho triệt để luyện hóa. Hồn lực của hắn bắt đầu nhanh chóng tăng vọt, đi thẳng tới 30 cấp, lại một lần nữa chạm tới bình cảnh mới miễn cưỡng dừng lại. Mà giờ khắc này Đường Tam lại là không có một chút hồn lực đột phá thời điểm vui sướng. Hắn cũng không phải thật sự ngu như lợn, trước sau sau đã trải qua nhiều chuyện như vậy, sau đó trong lòng của hắn đã có một cái cơ bản nhất là tới. Thế nhưng là chuyện như vậy đối với hắn hay là mẹ của hắn tới nói đều quá tàn nhẫn một chút, hắn hy vọng dường nào chính mình suy đoán là sai lầm. Một lần nhớ tới sư phụ mình cho lúc trước chính mình nói sự tình, hắn chính là phản ứng lại sư phụ của mình nhất định là đã sớm biết chân tướng, mới có chỗ lo lắng. Dù sao như thế chân tướng đối với mình tới nói quá tàn nhẫn một điểm, đối phương mới không muốn nhắc tới. Nhưng là bây giờ, nhìn mình mẫu thân bây giờ hình dáng thê thảm, trong lòng của hắn muốn biết chân tướng ý niệm càng thêm khẩn cấp. Đường Tam bịch một tiếng quỳ ở Giang Ly trước mặt, động tác kia thuần thục làm cho đau lòng người. "Sư phụ, còn xin đem ngài biết đến liên quan tới ta mẫu thân hết thảy cáo chi tại ta." Chương 27, từng tổn thương người của mẫu thân, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. DS, cuối tháng, cầu điểm phiếu phiếu, cái gì phiếu đều cầu. "Ai, đồ ngu." Giang Ly nhìn xem quỳ dưới đất Đường Tam, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nhưng mà trên thực tế, nhưng trong lòng của hắn là vui vẻ lê bớm. Cái kia nhếch lên khóe miệng càng là kém một chút không có ngăn chặn. Từng bước đi dẫn đạo chính mình cái này hiếu thuận đồ nhi đi phát hiện chân tướng sự tình, chính mình cuối cùng nhắc lại điểm một câu, như vậy chuyện năm đó ở đối phương trong đầu liền sẽ tạo thành một cái hoàn mỹ bế hoàn. Hơn nữa bây giờ Đường Tam trong tiềm thức đã có một cách đại khái phỏng đoán, chẳng qua là không muốn đi nghĩ như vậy thôi. Người chỉ có tại tuyệt vọng nhất thời điểm đối mặt mang cho chính mình hy vọng người mới sẽ làm đến chân chính thành kính. Lấy được từ trong miệng mình thêm chút trau chuốt chân tướng sau đó, những thứ khác không dám nhiều lời, nhưng mà Hạo Thiên Tông cái này tà ác tông môn tất nhiên chính là có đường đến chỗ chết. Hơn nữa chỉ cần Giang Ly hoàn mỹ viết hảo tiếp xuống kịch bản, như vậy Đường Tam liền sẽ chân chính trở thành không có hai lòng chính mình người. Một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Giang Ly biểu thị sư phụ Giang Ly đã trở thành quá khứ thức. Sắp đi tới chính là Hải Thần Đường Tam cha, A Ngân phu quân, đương đại khí vận chi tử Đường Tam kế phụ Giang Ly. Mấy người một lần nữa có 10 vạn năm tu vi hóa hình, sau đó Lam Ngân Hoàng A Ngân toàn thân đều là mới, đó cũng là tương đối phong vận vẫn còn nha. Kiệt 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 kiệt. Chỉ thấy Giang Ly sửa sang lại một cái chính mình cách diễn tả, chậm rãi mở miệng nói ra. Tiểu Tam, ngươi thứ hai vũ hồn Hạo Thiên chủ ý đến từ khi xưa thiên hạ đệ nhất tông Hạo Thiên Tông, mà phụ thân của ngươi chính là cái này vừa đảm nhiệm Hạo Thiên Đấu La. Trước đây hắn cùng với huynh trưởng của hắn Đường Khiếu tại Đấu La Đại Lục du lịch thời điểm, bị thế nhân xưng là Hạo Thiên Song Tử Tinh, mà bọn hắn cũng là vào lúc đó gặp mẫu thân của ngươi, vừa hóa hình làm người không đến bao lâu 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng. Theo Giang Ly giảng thuật, A Ngân bản thể theo gió chập chờn, phản phất là đang nhớ lại đã từng huynh muội bọn họ ba người du lịch đại lục thời điểm vẻ đẹp ký ức. Đến nỗi Đường Tam, nhưng là toàn trình cau mày nghe Giang Ly mỗi một chữ, rất sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết. Chỉ thấy Giang Ly âm thanh tiếp tục chậm rãi truyền đến tại mẫu thân ngươi cùng phụ thân ngươi cùng đại bá du lịch đại lục trong quá trình, song phương đều không thể tránh khỏi yêu mẫu thân của ngươi, cuối cùng là ngươi đại bá lựa chọn tại trong chút tình cảm này ra khỏi, thành toàn cha mẹ của ngươi. Nói đến đây, Giang Ly thở dài một hơi, biểu tình trên mặt cũng biến thành trách trời thương dân. Nguyên bản đến nơi này, hết thảy đều hẳn là tất cả đều vui vẻ, thế nhưng là mẫu thân ngươi 10 vạn năm hóa hình hồn thú thân phận cuối cùng vẫn bại lộ. Khi đó ngươi cùng phụ thân của ngươi đại bá đều trở thành hồn đấu la, song phương đều lựa chọn đem mẫu thân ngươi thân phận báo cho tông môn. Phải biết, phụ thân của ngươi xem như Hạo Thiên Tông có thiên phú nhất đệ tử, một khi đạt được 10 vạn năm hồn hoàn cùng hồn cốt, như vậy Hạo Thiên Tông liền có thể làm đến chân chính quật khởi. Cho nên khi đó, Hạo Thiên Tông đời trước tông chủ cũng chính là gia gia của ngươi lựa chọn đem mẫu thân ngươi 10 vạn năm hóa hình hồn thú thân phận nói cho Vũ Hồn Điện, ngay lúc đó Giáo Hoàng Thiên Tâm Tật, hắn đang đánh cược, khi đó mẫu thân của ngươi đã dự dụng ngươi, hắn đang đánh cược mẫu thân của ngươi sẽ vì ngươi lựa chọn đem sinh cơ hội lưu cho ngươi. Không khí hiện trường trong nháy mắt nghiêm túc xuống, Đường Tam cả người đều ngốc trệ ngay tại chỗ. Hắn không nghĩ tới mẫu thân mình hiến tế cho mình phụ thân chuyện này bên trong lại còn có lấy nhiều như vậy còn cong nhiêu nhiêu. Càng không nghĩ đến cái kia được xưng là thiên hạ đệ nhất tông Hạo Thiên Tông thế mà làm ra tà ác như thế sự tình. Đây quả thực là có đường đến chỗ chết. Một bên A Ngân cũng đình chỉ chập chờn, ngay ngắn thảo cũng không tốt. Nàng rất muốn nói cho Giang Ly chuyện năm đó không phải như thế, có lẽ chỉ là thế. Thế nhưng là sư phụ, phụ thân của ta hắn làm sao lại đồng ý. Đường Tam trăm mối vẫn không có cách giải, tại hắn đi qua 600 năm, phụ thân của hắn Đường Hạo một mực là ở vào tiêu cực trạng thái, tựa hồ thật là đang hoài niệm mẹ của mình. Ai, Tiểu Tam, phụ thân của ngươi yêu hắn tông môn càng lớn yêu thương ngươi mẫu thân. Trước đây mẫu thân của ngươi mang thai bị Vũ Hồn Điện đuổi giết thời điểm ta thế nhưng là biết, phụ thân của ngươi không chỉ không có mang ngươi mẫu thân trở lại Lam Ngân rừng rậm, ngược lại là đem mẫu thân của ngươi đưa đến các đại trong thành thị đi du lịch, Vũ Hồn Điện bên kia cũng là vào lúc đó mới xác nhận mẫu thân ngươi dấu vết. Chuyện này ta nghĩ lao độc vật bên kia cũng là nghe nói qua, ngươi sau đó có thể đi tìm hắn tìm chứng cứ. Hơn nữa ta tin tưởng ngươi mẫu thân nhất định đã nói với hắn, Lam Ngân thảo nhất tộc cùng một thời đại hẳn là chỉ có thể xuất hiện một tôn Lam Ngân hoàng. Trước đây ngươi thức tỉnh vũ hồn thời điểm ban đầu cho cha ngươi bày ra hẳn là Lam Ngân thảo vũ hồn a. Ngươi suy nghĩ một chút. Giang Ly điểm đến là dừng, chuyện còn lại sẽ để lại cho Đường Tam đi tự do tưởng tượng. ầm ầm. Đường Tam chỉ cảm thấy đầu góc của mình phảng phất có được một tiếng sét vang dội. Đi qua Giang Ly địa điểm, toàn bộ hết thảy phảng phất đều ăn cướp. Đường Tam rất nhanh liền nhớ tới chính mình ban đầu cho Đường Hạo bày ra Lam Ngân Thảo Vũ Hồn thời điểm trong mắt đối phương lạnh lùng và chính mình biểu hiện ra Hạo Thiên chủ ý Vũ Hồn sau đó trong mắt đối phương mừng rỡ. Đáng chết. Một cái màu đen tủi lùi bữa nhỏ bị hắn kêu gọi ra, giữ tại ở trong tay. Trong mắt Đường Tam còn lại chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn cũng là không đốc, như sư phụ mình nói như vậy, Đường Hạo tại mẹ của mình mang chính mình thời điểm không đem đối phương mang đi Lam Ngân rừng rậm mà là tại trên đại lục đi dạo, là vì cái gì chẳng lẽ còn phải nói sao? Không phải liền là muốn cho mẫu thân mình 10 vạn năm hóa hình hồn thú khí tức bị Vũ Hồn điện người phát hiện sao? Đồng ý tông môn của mình ám toán mình mẫu thân tại phía trước, chính mình chủ động đi thi hành cái này tà ác kế hoạch ở phía sau. Cuối cùng lại vì cho Hạo Thiên Tông bồi dưỡng được một cái càng thêm đệ tử ưu tú, lựa chọn đem mẹ của mình đặt ở một chỗ như vậy tự sinh tự diệt. Đường đến chỗ chết. Bọn này trời sinh tà ác Hạo Thiên Tông người toàn bộ đều có đường đến chỗ chết. Đường Tam cùng Đường Hạo cái kia nguyên bản không nhiều phụ tử ràng buộc bị trong nháy mắt chặt đứt, hắn khát vọng tình thương của cha tại Giang Ly ở đây đã cảm nhận được, Đường Hạo nơi đó nhiều nhất cũng chính là hắn trên sinh lý phụ thân. Đến nỗi nói chính hắn là cái tình huống gì, trong lòng của hắn kỳ thực rõ ràng rất nhiều. Tình huống như vậy ở kiếp trước của hắn trong truyền thuyết thần thoại có đặc biệt từ ngữ gọi là đoạt xá. Đường Hạo a Đường Hạo, buồn ta hâu ngươi 6 năm phụ thân, nghĩ không đến ngươi lại là một cái nói như thế mạo bừa bã, hạng người ta ác. Ta Đường Tam ở đây lập thệ, đợi ta sau này tu luyện đại thành ngày, nhất định sẽ dùng trong tay ta Hạo Thiên chủ ý đem Hạo Thiên tông cái này tà ác tông môn nổ tận gốc. Đường Tam sắc mặt băng lãnh đi tới A Ngân trước mặt, nhẹ nhàng vuốt ve một chút đối phương cảnh lá mẫu thân, ngươi yên tâm ta nhất định sẽ đem ngươi sống lại. Từng tổn thương ngươi người, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Chương 28. Cùng khổ chủ Đường Hạo lần thứ nhất gặp mặt nhìn mình mẫu thân điên cuồng chập chờn cánh lá, Đường Tam cường hành thiết qua đầu của mình đi, không để cho mình đi xem. Đối với mẫu thân mình mà nói, dạng này đáp án có lẽ tương đương tàn nhẫn, thế nhưng là cái kiêm lịch cha trước kia tất nhiên làm chuyện như vậy, vậy thì hẳn là nghĩ tới tương lai những chuyện này sẽ có ra ánh sáng ngày đó. Người đang làm thì trời đang nhìn, trên đời không có không hở tường. Đường Tam hy vọng trong tương lai trong cuộc sống thông qua thời gian rội rửa, mẹ của mình có thể quên cái kia đáng chết Đường Hạo. Từ hôm nay trở đi ta chỉ có hai cái thân nhân, một cái là mẫu thân ngươi, một cái khác nhưng là sư phụ của ta. Hơn nữa ta cũng không phải cái gì Hạo Thiên Tông đệ tử, mà là Đấu La Đại Lục Đường môn môn chủ. Giang Ly đi tới bên người Đường Tam, đưa tay xoa nắn một chút đầu của hắn, đi thôi tiểu Tam, ta có thể cảm thấy một cỗ cực mạnh hồn lực ba động đang nhanh chóng hướng về ở đây tới gần. Nghĩ đến, hẳn là phụ thân của ngươi đang nhanh chóng chạy đến. Đường Tam lúc này lộ ra một bộ biểu tình chán ghét sư phụ, hắn tính kế mẫu thân của ta, vậy thì không còn là phụ thân của ta. Khá lắm, như thế hiếu tử lên tiếng, Giang Ly không nghĩ tới thế mà từ Đường Tam trong miệng nói ra. Chỉ thấy hắn từ chính mình chứa vật trong hồn đạo khí móc ra một cái xẻng nhỏ cùng một cái tiểu hoa buồn, thận trọng đem A Ngân từ đống kia đống đất nhỏ bên trong cho di thực đi qua. Sư phụ, chúng ta đi thôi. Đường Tam ôm chứa A Ngân bản thể chậu hoa, cúi đầu, không tiếp tục nói một câu nói. Hảo. Cùng lúc đó, Đường Hạo đứng ở bên ngoài sơn động một mảnh bóng dâm chỗ, con mắt nhìn chòng chọc vào cửa hang. Nguyên bản hắn là dự định bọn thẳng đi vào cho cái kia ngấp nghé nàng lao bà hồn cốt tiểu tặc một cái bữa. Nhưng khi hắn sau khi đi tới nơi này, thông qua tinh thần lực của hắn quan sát lại là phát hiện khối kia 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng đùi phải hồn cốt bị chính mình đại nhi hấp thu. Hơn nữa đối phương hồn lực cũng nhất cử đột phá đến 30 cấp, còn đã thức tỉnh Lam Ngân Hoàng. Mà bị Đường Tam đồng bộ mang đi A Ngân bản thể bây giờ cũng tại bên người Đường Tam trở nên sinh cơ bừng bừng. Dạng này phát hiện để cho Đường Hạo vui mừng quá đỗi. Thật không hổ là ta hảo con trai. Không đến 7 tuổi hồn tôn, đợi một thời gian, bọn hắn Hạo Thiên Tông nhất định lại sẽ thêm ra một tôn tuyệt thế đấu la cường giả. Đường Hạo chỉ cảm thấy cặp mắt của mình đều ở mức phụ thân, đại ca, Đường Hạo không có cho các ngươi mất mặt, con của ta nhất định sẽ một lần nữa dẫn dắt tông môn khôi phục vinh quang của ngày xưa. Không, có lẽ còn có thể tiến thêm một bước. Đến nỗi Giang Ly cái này vị thứ ba Lam Ngân Hoàng, Đường Hạo thật không có đặc biệt chú ý thông qua con của mình đối nó thái độ cung kính, hắn chính là đoán được đối phương hẳn là hắn đại nhi bái lao sư. Hắn thậm chí cảm thấy phải là Giang Ly là trường kỳ tại bên người Đường Tam lấy được trên người đối phương Lam Ngân Hoàng huyết mạch kích thích nguyên nhân mới có thể vũ hồn lần thứ hai tiến hóa. Bọn hắn Đường gia ân tình trả không hết. Đối phương tuổi quá trẻ liền có hồn đấu La Tu Vi, có thể thấy được hắn thiên phú đó là tương đối không tệ. Hơn nữa đối phương còn không có đối với khối kia 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng đùi phải hồn cốt lên bất kỳ lòng mơ ước, như thế tâm tính cũng là để cho Đường Hạo vô cùng hài lòng. Có thiên phú như thế cùng mình đại nhi sư phó tầng quan hệ này tại, Đường Hạo cảm thấy, tương lai chờ Đường Tam nhận tổ quy tông về sau, Giang Ly liền có thể trở thành như cùng hắn nhóm Hạo Thiên Tông khi xưa đơn thuộc tính tứ tông tộc một dạng gian ô, hòa mỹ. Xem bọn hắn bây giờ hẳn là phải tạm thời trở lại nó đỉnh sơ cấp hồn sư học viện, bản tọa đến lúc đó mới hảo hảo chèn ép một chút tên tiểu tử này lòng dạ, tốt nhất đừng đối với con thỏ nhỏ kia tự sinh ra bất kỳ ý nghĩ mới tốt, bằng không. Đường Hạo lặng lẽ meo meo giấu thân ảnh của mình, rời đi nơi đây. Hắn thấy tất nhiên Giang Ly bây giờ có hồn đấu la thực lực, như vậy tại sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng có thể cam đoan hắn đại nhi trưởng thành, chính mình cũng không cần lo lắng nếu như Đường Tam bái Ngọc tiểu cương vi sư sau đó, đối phương không có cách nào vì đó săn giết được phù hợp hồn hoàn vấn đề. Hơn nữa trong lòng của hắn còn có một cái tưởng niệm, nếu như A Ngân một mực ở tại Giang Ly cùng bên người Đường Tam, nói không chừng hắn cả đời này còn có lần nữa cùng đối phương cơ hội gặp mặt. Vũ Hồn Điện, các ngươi thiếu món nợ của ta còn không có còn xong, phía trước thu những cái kia lợi tức còn xa xa không đủ. Dọc theo đường đi, Giang Ly thông qua Lam Ngân lĩnh vực một mực cảm thụ được có một cái cường hãn khí tức đi theo phía sau bọn hắn. Cố khí tức này chủ nhân là ai tự nhiên không cần nói nhiều. Bất quá nhập gia tùy tục, Giang Ly biểu thị nếu như Đường Hạo không biết điều mà nói, như vậy hắn người Hoàng Thiên bên trong cũng không phải không thể nhiều một vị người có duyên. Tiểu Tam, hôm nay ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chúng ta lại đem mẫu thân của ngươi cấy ghép đến trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn đi. Hảo. Sư đồ hai người tại Nọ Đỉnh học viện cửa ra vào tiến hành phân biệt, một lần nữa về tới chính mình cư trú gian phòng sau đó, Giang Ly không chút hoang mang pha tốt một ly trà, vừa uống một bên chờ lấy Đường Hạo tới cửa. Ngươi hỏi vì cái gì không pha hai chén? Giang Ly biểu thị, như thế ưu nhã sự tình Đường Hạo cái kia chỉ có thể vung mạnh đại truy mãng phu uống hiểu chưa? Đông đông đông. Rất nhanh, tại Giang Ly ngồi xuống không lâu, một hồi trầm muộn tiếng đập cửa liền từ cửa ra vào vang lên. Tiến. Cửa phòng kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, một thân ảnh cao lớn xuất hiện tại cửa ra vào. Chỉ thấy người đến khoác lên một bộ một mạc trường bào màu xám, mở tối lối đi nhỏ quang ảnh giao thoa ở giữa, mặt mũi của hắn đều biến mất tại trong bóng râm, chỉ còn lại mơ hồ mà chèn ép hình dáng. Giang Ly đầu lông mày nhướng một chút, đi tới Đấu La đại lục đã lâu như vậy, hắn cuối cùng là gặp được Đường Hạo vị khổ chủ này. Vừa nghĩ tới tương lai lão bà của hắn trở thành lão bà của mình, hắn đại nhi mở miệng một tiếng cha kêu chính mình, Giang Ly biểu tình trên mặt chỉ thiếu chút nữa không có căng lại. Các hạ không biết nửa đêm tới phòng ta là có gì chỉ giáo? Giang Ly âm thanh trầm ổn hữu lực, nghe không ra một vẻ khẩn trương. Họ như vậy ngược lại là để cho đối diện Đường đại chủ ý coi trọng hắn một mắt. Xem như phong hào Đấu La hắn vừa rồi tại trong bất chi bất giác thế nhưng là thả ra một tia chính mình uy áp, nhưng mà Giang Ly lại giống như là người không việc gì. Chỉ thấy Đường Hạo tự mình hướng về phía trước bước ra mấy bước, tiến nhập trong phòng. Ánh đèn chiếu xuống trên người hắn, chiếu ra chính là một tấm dại gió dầm xương gương mặt, xốc xếp tóc đen tùy ý xóa ở đầu vai, lôi thôi cực kỳ. Ta là Đường Hạo, tiểu tam phụ thân. Giang Ly như có điều suy nghĩ gật đầu, ta đã đoán, dù sao có cái kia hai cái vũ hồn tại, phụ thân của hắn cũng chỉ có thể là ngươi. Ngay sau đó, Giang Ly tiếp tục nói, Hạo Thiên Đấu La ngươi yên tâm, ta tất nhiên thu tiểu tam làm đồ đệ, như vậy thì nhất định sẽ kết thúc một cái sư phụ hẳn là tận trách nhiệm. Đường Hạo trong lòng hài lòng cực kỳ, như thế, hắn liền có thể tạm thời rời đi. Về phần tại sao Giang Ly sẽ biết chuyện năm đó, hắn ngờ tới hẳn là từ Lam Ngân trong rừng rậm gốc kia Lam Ngân Vương trong miệng nghe được, bất quá bây giờ đã không trọng yếu. Chương 29, tốt tốt tốt, yêu nhau nào cấp trên đúng không GS, cuối tháng, cầu phiếu phiếu nha. Chỉ thấy Đường Hạo từ trong ngực của mình lục lọi nửa ngày, lấy ra một cái màu đen thủi lùi lệnh bài ném cho Giang Ly. Vật này không phải khác, chính là khối kia Hạo Thiên Tông giáo hoàng lệnh. Tiểu tử, vật này tương lai ngươi gặp phải phiền toái có lẽ có thể dùng tới, tiểu tam ta cứ yên tâm giao cho ngươi. Hơn nữa ta biết ngươi hẳn là cảm nhận được con thỏ kia khác biệt, ta khuyên ngươi không nên đánh chủ ý của nàng. Có nhiều thứ không phải ngươi có thể mơ ước. Đường Hạo một lần nữa bạo phát ra chính mình thuộc về phong hào Đấu La hồn lực áp, nhưng mà đáp lại hắn lại là chỉ có Giang Ly cái kia nụ cười như một xuân phong. Hắn đệ bát hồn hoàn liền có 30 vạn năm niên hạn, hắn là có bao nhiêu nghị quần mới sẽ đi hấp thu một cái 10 vạn năm con thỏ. Đến nỗi nói một khối này giáo hoàng lệnh, đối với hắn bây giờ tới nói cũng là ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếp. Hắn cũng không thể giống tương tự, cầm khối này phá lệnh bài đi tìm bị đông muốn cái gọi là song sinh võ hồn phương pháp tu luyện a. Hạo Thiên Đấu La, vừa rồi ta đã nói, ta là Đường Tam sư phụ, như thế nào có thể đến cướp đoạt đệ tử cơ duyên đâu? Giang Ly không thèm để ý chút nào nói. Thấy vậy Đường Hạo hài lòng gật đầu. Hắn cũng là ở trong lòng nghĩ đến, nếu như tương lai Giang Ly thật tốt biểu hiện, hắn cũng không phải không thể bố thí đối phương một cái đệ cửu hồn hoàn. Đương nhiên, nếu như tôn gia hồn cốt, vậy tất nhiên chính là hắn Đường gia chi vật. Đảo mắt đi tới ngày thứ hai, Đường Tam trời tờ mở sáng liền đi tới Giang Ly cửa gian phòng chờ đợi. Việc quan hệ hắn vĩ đại mẫu thân phục sinh, đêm qua hắn có thể nói là cả đêm có ngủ. Nhưng mà hắn không có chú ý tới chính là, tại phía sau hắn trong bụi cỏ, một cặp lỗ thai thỏ lộ ở bên ngoài khẽ động một cái. Kỳ quái, cái này nhân loại thú con vì cái gì đi ra một chuyến sau đó thực lực tăng lên nhiều như vậy? Hơn nữa trên người hắn cố khí tức kia dường như là Lam Ngân Thảo nhất tộc Lam Ngân Hoàng. Tiểu Vũ biểu thị chính mình rất là không hiểu, chẳng lẽ cái này nho nhỏ nó Đỉnh học viện trừ ra nàng bên ngoài còn có những thứ khác hóa hình hồn thú? Nếu quả thật chính là nói như vậy, vậy nàng sẽ phải thật tốt nhắc nhở một chút cái này ngu xuẩn đồng loại, nhưng tuyệt đối không nên còn chưa tới thành thục kỳ liền bị loài người đã biến thành hồn hoàn, hồn cốt. Đường Tam tại Giang Ly ngoài cửa an tĩnh chờ rất lâu, hậu phương Tiểu Vũ cũng một mực tại đang chờ ở đó. Ngay tại hai người đều cảm giác được buồn ngủ thời điểm, Giang Ly cửa phòng cuối cùng là mở ra. Sư phụ, Ân, Tiểu Tam, chúng ta đi thôi. Ngay tại sư đồ hai người chuẩn bị rời đi, Giang Ly hướng về phía một bên lùm cây đảo qua, chính là phát hiện cái kia con thỏ nhỏ thân ảnh. Thú vị. Chỉ thấy hắn không nói hai lời, không chê chính mình Lam Ngân Thảo trên dây leo phía trước, đem Tiểu Vũ cho buộc cái cực kỳ chặt chẽ. Hu hu. Đáng giận nhân loại nhanh lên thả ra người Tiểu Vũ tỷ. Giang Ly im lặng cực kỳ, khá lắm thật sự chính là khá lắm. Hắn là thực sự không rõ vì cái gì cái này con thỏ nhỏ vì cái gì tại trong nguyên tắc có thể an toàn toàn sống đến đại kết cục. Hơn nữa dựa theo đối phương cái này trí thông minh, hấp thu hắn hồn hoàn thật sự không biết để cho hồn sư biến ngu xuẩn. Đường Tam cũng tò mò đem ánh mắt cho quay đầu sang, cái này mọc ra lỗ hai thỏ thiếu nữ hắn nhận biết, là một cái tên là Tiểu Vũ nha đầu. Mặc dù không biết vì cái gì, thế nhưng là trong lòng của hắn từ ánh mắt đầu tiên trông thấy đối phương bắt đầu, trong lòng liền không có lý do sinh ra một loại cảm giác thân thiết. Sư phụ, cái này. Đường Tam bản năng muốn mở miệng vì Tiểu Vũ cầu tình. Giang Ly bên này lại là mang theo hắn từng bước đi tới Tiểu Vũ trước mặt, ra hiệu hắn trước tiên không nên mở miệng nói chuyện. "Tiểu Tam, còn nhớ rõ mẫu thân của ngươi là gì tình huống sao?" Đường Tam con ngươi đột nhiên co lại, mười phần khiếp sợ mở miệng, "Sư phụ, ý của ngươi là Tiểu Vũ cũng là 10 vạn năm hóa hình hồn thú?" "Không tệ." Nghe thấy Giang Ly hai người giữa thầy trò một hỏi một đáp, Tiểu Vũ chỉ cảm thấy trời cũng sắp sụp. Xem như thỏ nàng bốn cũng không phải là rất thông minh, nghĩ đương nhiên không để ý đến Giang Ly bọn hắn nói câu nói trước, chỉ là nghe thấy được nàng mười vạn năm hóa hình hồn thú thân phận bị phát hiện. Song tay, có thể phát hiện mình thân phận nhân loại hồn sư ít nhất cũng là một cái hồn đấu la cường giả, nàng vừa mới từ tinh đấu đại xâm lâm hóa hình ra tới, còn không có tốt tốt nhìn một chút cái này mẫu thân sinh sống thật lâu thế giới loài người liền phải chết sao? Hu hu, Lớn Minh, Hai Minh, Tiểu Vũ tỷ nên nghe các ngươi mà nói, không hóa hình đi ra ngoài. Giang Ly, Đường Tam, hai người đều có đồng dạng một cái cảm giác, cái này Tiểu Vũ giống như không quá thông minh dáng vẻ. Tốt Tiểu Tam, con thỏ này xử lý như thế nào vi sư liền giao cho ngươi. Là dự định trước tiên đem nàng dưỡng, đợi đến ngươi tương lai có thể hấp thu hồn hoàn thời điểm để cho nàng biến thành ngươi hồn hoàn hồn cốt, vẫn là bây giờ giết chết nàng, chỉ thu được một cái 10 vạn năm hồn hoàn. Lại hoặc là nói liền đem nàng nuôi dưỡng ở bên cạnh, đều do ngươi lựa chọn. Giang Ly dừng lại một chút mới là tiếp tục nói, 10 vạn năm hóa hình hồn thú mỗi một cái đều có tiên thiên đầy hồn lực thiên phú, tương lai bọn hắn tu luyện tới phong hào đấu la trên cơ bản là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đường Tam trong lòng trong nháy mắt liền lâm vào thiên nhân giao chiến tình cảnh. Đối với vừa mới hấp thu xong một cái 10 vạn năm hồn cốt hắn tới nói, tự nhiên là biết một cái 10 vạn năm hồn cốt là quan trọng đến cỡ nào. Không hề nghi ngờ, có khối thứ 20 vạn năm hồn cốt bản thân, hắn tương lai có thể tu luyện càng thêm thông thuận. Nhưng là nhìn lấy Tiểu Vũ cái kia điềm đạm đáng yêu màu hồng phấn con mắt, nhưng trong lòng của hắn là không nhẫn tâm. Huống chi còn có loại kia không biết đến từ nơi nào hảo cảm. Đường Tam chỉ là do dự một cái chớp mắt liền như đinh chém sát hướng về phía Giang Ly nói sư phụ, liền để nàng đi theo bên người chúng ta à, tương lai ta phải hướng những người kia báo thù, cũng không thiếu được đồng bạn trợ giúp. Tốt tốt tốt, yêu nhau náo cấp trên đúng không? Bất quá nếu là đồ đệ bảo bối của mình nói ra thỉnh cầu, Giang Ly cũng không có ý cự tuyệt. Buộc chặt Tiểu Vũ lam ngân thảo dây leo chậm rãi từ trên người nàng buông ra, trở xuống đến trên đất Tiểu Vũ thở hổn hển. Vừa rồi nàng thật sự cảm thấy chính mình khoảng cách tử vong chỉ có cách xa một bước. Bất quá nàng vẫn là rất không hiểu, thật sự sẽ có nhân loại có thể từ bỏ một cái dễ như trở bàn tay 10 vạn năm hồn hoàn cùng hồn cốt sao? Có lẽ là nhìn ra Tiểu Vũ trong mắt nghi hoặc, Giang Ly chậm rãi giải thích nói con thỏ nhỏ, về sau thêm chút tâm tư à. Như ngươi thấy, ta cùng Tiểu Tam võ hồn cũng là Lam Ngân Hoàng, hơn nữa Tiểu Tam mâu thân là nhiều năm phía trước hóa hình mà ra gốc kia Lam Ngân Hoàng, bằng không hiện tại đã sớm biến thành một cái con thỏ chết. Nói xong, Giang Ly từ túi như ý bách bảo bên trong lấy ra một gốc có thể bí mật khí tức liễm tức ảo, đưa tới. Ăn vào cái này cây thảo dược sau đó chỉ cần không phải phong hào đấu la cấp bậc cường giả dùng hồn lực dò xét thân thể của ngươi, ngươi tại đến thành thục kỳ phía trước, thể nội 10 vạn năm hồn thú khí tức hẳn là cũng sẽ không bại lộ. Chương 30, Tiểu Vũ, đem Đường Tam làm thịt rồi sẽ tuôn ra hồn hoàn hồn cốt sao? Trong tay cầm liễm tức của Tiểu Vũ toàn bộ con thỏ chính là một cái trợn mắt hốt mồm. Nguyên bản nàng cho là Đường Tam giống như nàng là đồng loại, là 10 vạn năm hóa hình hồn thú, nhưng lại là không nghĩ tới thân phận của đối phương thế mà càng thêm phức tạp. Hóa hình hồn thú cùng nhân loại kết hợp. Cái kia đem Đường Tam làm thịt rồi sẽ tuôn ra hồn hoàn hồn cốt sao? Ý nghĩ này một khi xuất hiện ngay tại Tiểu Vũ trong đầu vung đi không được. Lam Ngân Hoàng A Ngân đã từng nàng nghe nàng mẫu thân cho nàng nói qua, đừng nhìn hai người tại hồn thú thế giới thời điểm lá thiên địch, nhu cốt thỏ ăn cỏ, cái này rất hợp lý, nhưng mà cuối cùng hai cái hóa hình làm người 10 vạn năm hồn thú chính xác trôi trở thành khuê mật một dạng tồn tại. Chỉ là Tiểu Vũ không nghĩ tới, đối phương cuối cùng thế mà cùng mình mẫu thân một dạng, rơi vào cái rơi xuống hạ tràng. Bất quá bây giờ có một chuyện nàng có thể xác định, nàng tạm thời không cần chết. Tiểu Vũ, ánh mắt của ngươi nói cho ta biết, ngươi đang suy nghĩ một chút rất không lễ phép sự tình. Đối với Đường Tam đột nhiên mở miệng, Tiểu Vũ chê cười tránh né lấy đối phương cái kia ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Không phải, có rõ ràng như vậy sao? Nàng Tiểu Vũ tỷ sẽ không lại có nguy hiểm à? A ha ha. Tiểu Tam ngươi cảm giác sai, không có chuyện. Đối với hai người đùa giỡn, Giang Ly đơn giản chính là không có mắt thấy, lúc này mở miệng nói đến chính sự. Tốt Tiểu Vũ, trước tiên đem liêm tức thảo ăn vào, chúng ta bên này còn có chuyện quan trọng cần ra ngoài, ngươi là theo chân chúng ta vẫn là liền lưu lại trong học viện chờ chúng ta phái người tới đón ngươi. Giang Ly dự định ở đây đi đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn trung tướng những cái kia Lam Ngân Vương cùng A Ngân bản thể an trí ở nơi nào sau đó, liền đi hướng về thiên đấu thành bên trong. Có độc cô bác cùng Đường Nguyệt Hoa ở nơi đó, cho Đường Tam lộng một cái nhập học thân phận vẫn là thật đơn giản. Hơn nữa cái này nạp đinh thành cuối cùng vẫn là quá nhỏ một chút, trước kia hắn thực lực không đủ không đúng, hắn hiện tại đã có hồn đấu La Tu Vi, sau lưng còn có Đường Hạo cái này đỉnh cấp châu ngựa không biết ở nơi nào yêu, sẽ vì bọn hắn quét sạch hết thể chướng ngại, hắn còn không thể hưởng thụ một chút. Tiểu Vũ bên này biểu thị mặc dù mình không phải rất thông minh nhưng cũng biết đi theo Giang Ly bên cạnh bọn họ mới là lựa chọn chính xác nhất, nàng tới nhân loại thế giới còn có một cái mục đích chính là tìm được một cái thiên phú nhân loại tốt vô cùng, đem đối phương bồi dưỡng thành có thể cùng nàng cùng một chỗ hướng nữ nhân kia báo thù đồng bạn, nàng cảm giác có một nửa hồn thú huyết mạch Đường Tam chính là một cái cực tốt lựa chọn. Năm đó nàng có thể dựa vào mị lực của mình thu phục Lớn Minh Hai Minh, để cho Đường Tam cái này nhân loại thú con bị hắn dưới gấu còn không phải dễ dàng. Ta cùng các ngươi đi. Dứt lời, Tiểu Vũ đem trong tay thảo dược một cái nhét vào trong miệng, bắt đầu nhai. Theo nàng vừa hắn nuốt vào trong bụng, một cỗ năng lượng kỳ dị bắt đầu ở bên trong thân thể của nàng rũ đầu, rất nhanh, cái kia cỗ thời khắc tản ra hồn thú khí tức triệt để biến mất không thấy. "Ân, đi thôi." Một bên khác, tại Giang Ly sau khi bọn hắn rời đi không đến bao lâu, một cái gợi cảm đầu hối cua xuất hiện ở nó đỉnh sơ cấp hồn sư học viện bảy bỏ cửa ra vào. Liên tục rất nhiều ngày thu đồ Tiểu Vũ thất bại không chỉ không có thất bại cương tử lòng tin, ngược lại là để cho hắn càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Những ngày này hắn cũng không có nhàn rỗi, đi qua một đoạn thời gian rất dài mình tư khổ tưởng, Tương Tử dùng chính mình kinh thế trí tuệ sửa sang lại một phen nhu cốt thọ tâm đắc tu luyện. Hắn cũng không tin lần này Tiểu Vũ đang nghe được hắn ta đây vô địch lý luận sau đó còn không kích động túi đầu liền bái. Phanh phanh phanh. Mẹ nó, ai vậy? Vương Thánh một mặt khó chịu mở cửa, đối đầu vừa vặn chính là Cương Tử cái kia Trương Ti Mã khuôn mặt. Ngọc đại sư a, ngươi cũng liền với đến tìm Tiểu Vũ tỷ nhiều lần như vậy, mỗi lần đều bị cự tuyệt, lại còn có ý tốt tới. Ngươi có thời gian này thật tốt để thăng một chút hồn lực của mình không tốt sao? Nói không chừng hiện tại cũng đã là một cái hồn tôn cường giả. Theo Vương Thánh một tiếng hô to, những thứ khác sinh viên làm việc công công nhóm toàn bộ dùng đến một loại ánh mắt đùa cợt nhìn chằm chằm Ngọc Tiểu Cương. Đối với cái này, Cương Tử cũng là không buồn. Chậm rãi đem tay trái của mình đặt ở trước ngực của mình, tay phải vác tại sau lưng, lỗ mũi 45 độ hướng thiên, lộ ra một bộ dáng cao thâm khó dò. Ha ha, một đám ngu muội đám dân quê, các ngươi căn bản vốn không hiểu, nếu như không có bản đại sư dạy bảo, Tiểu Vũ cái nha đầu kia đời này liền phế đi. Một đám ngu muội người liền căm hận không có bản đại sư dạy dỗ vận mệnh a. Một giây, 10 giây, ước chừng vài phút đi qua, Ngọc Tiểu Cương vẫn không có nghe được Tiểu Vũ âm thanh, cái này khiến hắn lập tức có chút không kèm được. Phía trước cho dù là Tiểu Vũ cự tuyệt mình, đối phương đều biết đi ra nói lên hai câu nói. Một cố ý niệm bất tường xuất hiện tại trong đầu của hắn. Bố hảo. Cương Tử cuốn quýt tiến vào bảy bỏ bên trong, Tiểu Vũ giường chiếu mặc dù còn ở chỗ này, thế nhưng là lại là không thấy thân ảnh của nàng. Tiểu Vũ đâu? Ngọc Tiểu Cương lo lắng hỏi đến chung quanh xem náo nhiệt đám người, nhưng mà đáp lại hắn lại là chỉ có đám người cười vang, trong đó không thiếu còn kèm theo một chút mang theo vũ nhục tính chất từ ngữ. Thời khắc này Cương Tử có thể nói là cực kỳ giận dữ, hắn nhưng là Lam Điện Phách Vương Long Tông thiếu chủ, dị vãng tiên tầm tật đục nhã hắn coi như xong, phía trước có hồn thánh tu vi Giang Ly nhục nhã hắn cũng có thể làm không có trông thấy. Nhưng bây giờ bọn này ở vào hồn sư giới tầng thấp nhất sinh viên làm việc công công dựa vào cái gì chế rêu hắn cái này 29 cấp đại hồn sư cường giả. Thế mà còn dám chế rêu bản đại sư, các ngươi đơn giản chính là không thể tha thứ. Xuân manh La Tam Pháo bị hắn kêu gọi ra, đối mặt cường giả Cương Tử biểu thị chính mình cũng đúng, nhưng mà đối mặt bọn này ngay cả hồn hoàn cũng không có sinh viên làm việc công công, hắn tất nhiên trọng quyền xuất kích. Vương Thánh nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương tựa hồ thật sự nổi giận nói thầm một tiếng cũng tốt, mặc dù cái này Ngọc đại sư hồn kỹ đối với bọn hắn tới nói không tạo được cái gì tính thực chất tổn thương, thế nhưng là bảy bỏ nơi này chung quy là bọn hắn sinh viên làm việc công công muốn tiếp tục chỗ ở hắn đều không thể tin được, nếu như thế nồng nặc cái dám tại bọn hắn cái này trong không gian nhỏ hẹp phóng thích sẽ có cỡ nào ác tâm. Ngọc đại sư, còn xin trước tiên tỉnh táo một chút, ta biết Tiểu Vũ tỷ đi nơi nào. Nghe thấy lời ấy, Cương Tử vẫn thật là dừng lại chuẩn bị phóng thích hồn kỹ động tác. Đường Tam đã bị người đoạt mất thu làm đồ đệ, nếu như Tiểu Vũ cái này tiền thiên đầy hồn lực hạt giống tốt không biết tung tích mà nói, hắn đều không biết mình còn có thể tìm cái gì biện pháp để chứng minh chính mình vô địch lý luận. Hắn thật sự quá muốn tiến bộ. Hơn nữa tại hắn cho rằng Đường Tam chỉ là đơn thuần biến dị Lam Ngân Thảo sau đó, Tiểu Vũ trong mắt hắn rõ ràng càng có giá trị chiến lược. Hắn thậm chí cũng đã nghĩ kỹ tương lai chờ mình đem hắn bồi dưỡng thành phong hào đấu la sau đó, lại để cho Tiểu Vũ cùng hắn cùng nhau quay về Lam Điện Phách Vương Long Tông. Chờ hắn lại tác hợp một chút tông môn của mình bên trong những cái kia bất thành khí hậu bối cùng Tiểu Vũ cùng một chỗ, sinh hạ dòng dõi cái kia không biết sẽ có cỡ nào yêu nghiệt. Đến lúc đó, hắn cũng không tin Lam Điện Phách Vương lòng trong tông ai còn dám xem thường hắn đại lục này đệ nhất lý luận đại sư.